cười so với khóc tốt, nhất là trải qua khóc về sau cười, thường thường càng thêm động lòng người. Dương Tranh nhìn một cái hai nữ nhân, thấp giọng hỏi, thế nhưng là ta còn là có một điểm không hiểu rõ, ngươi vì cái gì còn muốn tư tư đối với người nói hắn phương diện kia không được. Giang hồ bằng hưu biết do hắn dùng tiền hào phóng, không ai có thể biết do hắn đến cùng có được hay không. Biết do hắn có được hay không, cũng chỉ có hắn bao những nữ hải tử kia. Tô Dương cười nói, cho nên ta nghĩ, sau đó không những tư tư không có việc gì, liền hắn bao những nữ hải tử kia cũng sẽ không còn có người mất tích. Thế là ngày thứ hai, Di Hồng lâu bên trong liền tuân ra tới một cái tuyệt đối lớn bắt quái, thiên hạ đệ nhất phong lưu thiếu hiệp, giết đại hiệp vạn quân võ. Trải không trả tiền, trên giường còn không được. Cho dù là tại tin tức này truyền lại phương thức lạc hậu thế giới võ hiệp, bắt quái lời đồn đại truyền bá tốc độ cũng vượt xa Tô Dương tưởng tượng, vẹn vẹn thời gian một ngày, cả huyện thành đều đang đàm luận chuyện này. Thậm chí Dương Tranh hôm nay người hầu thời điểm, Hùng Chi huyện còn chuyên môn đem hắn gọi vào hậu đường, trịnh trọng mạng hắn dẫn người đi mặt đường bên trên tuyên truyền, khuyên bảo bách tính không muốn tin giao, tin đồn. Phong lưu thiếu hiệp, giết người, nữ nhân, phương diện kia, cái này mấy giờ tuyệt đối kình bạo thông tin điểm chung vào một chỗ, đã trải qua thật sâu xúc động nhân loại kích động nhất cái kia mấy cái thần kinh, loại này lời đồn làm sao có thể dừng lại nổi sao? Sau đó Hùng Chi huyện đuổi trái phải, thả ra trong tay công vụ, ngâm một bình đại hồng bảo, rất là hiếu kỳ cùng Dương Tranh thảo luận đến chưa võ học cao thủ đến cùng có thể hay không phương diện kia không được chủ đề. Làm vì học võ người, kỳ thật Dương Tranh cũng không rõ ràng lắm đáp án của vấn đề này. Hạ Sai trở về sau lại cùng Tô Dương bắt đầu thảo luận, hai người ôm đàn rượu cũ, cắt hai cân kho đồ ăn, ngồi ở trong sân, lấy góc độ chuyên nghiệp, từ gân mạch cường độ đến nội công vận hành, cuối cùng đã chứng minh học võ chi người hay là có khả năng không được. Các loại bắt quái phiên bản giống xuân trời bươm bướm đồng dạng, bắt đầu ở trong phố xá nhẹ nhàng nhảy múa. Mấy ngày kế tiếp, tư tư tinh thần trạng thái rõ ràng chuyển biến tốt, thậm chí có tâm tư làm trò đùa nói đến mình có thể đổi nghề làm một tên người viết tiểu thuyết, kiếm lời khẳng định không so với ban đầu ít. Người viết tiểu thuyết. Tô Dương cười cười, có lẽ đây là cái không tệ chức nghiệp. Đối với một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tới nói, bất kỳ cái gì chức nghiệp có lẽ đều muốn so với nàng trước đó chức nghiệp càng tốt hơn một chút. Cũng không biết rằng các loại phiên bản truyền thuyết truyền đến địch tiểu hầu ra trong lỗ thai, vị này thiên hạ đệ nhất thiếu hiệp còn có thể hay không bảo trì lại hắn giống như cười mà không phải cười, lánh lánh đạm đạm chiêu bài biểu lộ. Lời đồn cũng tốt, lời nói thật cũng được, những này mặc dù kích thích, nhưng trung quy không thể làm cơm ăn. Có thể chân chính nhét đầy cái bao tử, còn là 15 cái nhiều tiền một bát mì thịt bò. Một nồi nồng đậm tương ớt lao thang, nghe nói mấy đời người không ngừng nấu chín, chưa bao giờ tắt máy, múc một tỉa tưới vào nhạt trăng kéo trên vắt mì, vẩy lên một cái nộn nộn xanh trắng hành thái, lại phối lên mấy khối thơm ngào ngạt đủ kình đạo hoàng nhũ thịt, quả thực tuyệt, nhìn xem liền không nhịn được chảy nước miếng. Miệng lớn ăn vào miệng bên trong, lập tức liền giống nổ một cái pháo đốt, vừa nóng lại cay bay thẳng đại não, trên trán mồ hôi đầm địa, trong bụng lập tức dâng lên một cỗ nhiệt khí, toàn thân hăng hái. Cứu tính bị 10 cái tuyệt đỉnh cao thủ dùng kiếm chỉ lấy trán, ba xã lập tức liền muốn cùng người chạy, đỉnh đầu phong ở sau một khắc liền muốn sụp, cũng phải mẹ hắn trước ăn tô mì này lại nói. Lão Dương đầu trong quán, Tô Dương cùng Dương Tranh mặt đối mặt, một người ôm lấy một bát tô lớn mì thịt bò ăn ào ào, ngay cả lời đều không để ý tới nói một câu. Tô Dương ngừ uống xong trong bát cuối cùng một cái sút, ở một cái, mới hài lòng cầm bát bỏ xuống, lau đem miệng, rất nghiêm túc nói, chúng ta tựa như là tới nói chuyện chính sự, ngươi thế mà còn tại ăn. Hắn nói chuyện bộ dạng nghiêm túc cực kỳ, tựa như trước mặt cái kia trống rỗng chén lớn cùng hắn cái dám quan hệ đều không có có một dạng. Chương 61.4, học tập đánh nhau. Dương Tranh như trước đem mặt chôn ở trong bát, từ bát mép lộ ra nửa con mắt liếc hắn một cái, nhưng không có lên tiếng, mai cho đến đem một chén lớn mặt ăn sạch sẽ, mới ở một cái. Dương Tranh lau một cái miệng, trịnh trọng nói, kỳ thật từ ngày đó ta chuẩn bị nhảy ra cùng ngươi cùng một chỗ động thủ, nhưng xem qua hắn xuất thủ về sau, ta liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Từ đó về sau, ta liền bắt đầu cân nhắc vấn đề này, thế nào mới có thể giết chết địch Thanh Lân. Tô Dương nói, may mắn ngươi không có ra tới, nếu không ba người chúng ta một cái đều đi không được. Ngươi bây giờ nghĩ đến biện pháp không có. Dương Tranh lắc đầu, ta không có cách nào, nếu như ngươi muốn ta quyết định, ta chỉ có thể nói hai chúng ta đi tìm hắn liều mạng, dù sao chúng ta có hai cái mạng, hắn chỉ có một cái, trên một điểm này chúng ta thật to chiếm thượng phong. Khó được ngươi chịu động não, cho nên cho dù ngươi nói không đúng, ta cũng muốn cổ vũ ngươi một câu, liều mạng là ý kiến hay. Tô Dương cười nói, nhưng đây là một bước cuối cùng cờ, lại để ta đem phía trước ba bước cờ từng bước một đi tốt. Dương Tranh hai mắt tỏa sáng, ta liền biết đầu óc ngươi so với ta tốt dùng. Cái nào ba bước? Không phải cái nào ba bước, ngươi nên hỏi bước đầu tiên là cái gì? Dương Tranh quả nhiên rất nghe lời hỏi, cái kia, bước đầu tiên là cái gì? Bước đầu tiên rất đơn giản, tăng lên chúng ta thực lực của mình. Tô Dương nói, mặc dù tăng cao thực lực loại sự tình này trong thời gian ngắn rất khó có hiệu quả, tốt tại lâm thời ôm chân Phật dù sao cũng so không ôm mạnh hơn nữa cùng phía sau mấy bước cũng không xung đột, có thể đồng thời tiến hành. Dương Tranh hỏi, như thế nào tăng lên? Tô Dương nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là của ngươi cái bóng, ngươi đến đâu ta đến đâu, ta muốn theo ngươi học làm sao đánh nhau. Dương Tranh đánh nhau không có chiêu thức, hắn vẫn cho rằng chính mình là không biết võ công, hắn chỉ biết là như thế nào đem người khác đánh bại. Nói một cách khác, Dương Tranh sẽ không vẹn vẹn dám liều mạng, còn nắm giữ rất tốt liều mạng kỹ xảo. Đối phó địch Thanh Lân loại người này, võ công cùng liều mạng dũng khí dĩ nhiên trọng yếu, nhưng kỹ xảo cũng là không thể thiếu, nếu như không có liều mạng kỹ xảo, cho dù có 7-80 cái mạng cũng là không đủ liều. Dương Tranh gật đầu nói, có thể, Nhưng là ngươi nếu là thật sự muốn học, cái kia có một cái điều kiện.
Điều kiện gì?
Tô Dương hỏi. Dương Tranh rất nghiêm túc nói, vứt xuống kiếm của ngươi, quên chiêu thức của ngươi. Câu nói này nói ra, liền Tô Dương đều không thể không bội phục hắn, thật đơn giản 11 chữ, cũng đã nhanh muốn tiếp cận võ học trung cực chí lý. Trong tay không có kiếm, trong tim vô chiêu. Một người nếu là quen thuộc dùng kiếm, như vậy xuất thủ tất nhiên sẽ dựa theo kiếm phương thức, dù là trong tay không có kiếm, cũng sẽ dùng thân thể theo bản năng sử dụng kiếm chiêu, dưới chân bộ pháp, thân thể động tác cũng sẽ lấy phối hợp kiếm chiêu phương thức tiến hành. Mỗi loại binh khí đều có nó sở trường, cự ly xa dùng trường thương, đánh lén lúc dùng dao găm, nhiều địch nhân lúc dùng ám khí, dùng binh khí người đương thời thể làm ra động tác biến hóa cũng tất cả có khác biệt, cho nên quen thuộc dùng một loại nào đó binh khí người, xuất thủ liền không thể tránh khỏi mang lên một loại nào đó cố định vết tích, mặc dù có ưu thế, cũng nhất định có nhược điểm. Nếu là chiến đấu, vì cái gì không thể là đao chiêu, súng chiêu, lưới búa chiêu, câu chiêu, roi chiêu, nắm đấm chiêu, thậm chí là cái sẻng chiêu, búa chiêu, cái búa chiêu, cái chổi chiêu. Chỉ cần có thể đánh bại địch nhân, hà tất câu nệ dùng dạng gì chiêu thức đâu. Ưu tính nắm trong tay chính là kiếm, nhưng vì cái gì không thể khiến ra một chiêu trường thương mới có thể sử dụng độc long toàn tâm. Như thế vừa nghĩ, Tô Dương cảm thấy trước mắt đột nhiên khoáng đạt, tựa hồ có một cái mới tinh võ học cửa lớn ở trước mặt mình chậm rãi mở ra, thậm chí đối với mộng thập tam kiếm bên trong trước kia chính mình vẫn cảm thấy nghi ngờ mấy chiêu, cũng có lĩnh ngộ mới. Thế là gật gật đầu, ta đáp ứng. Dương Tranh hỏi, vậy ngươi vì cái gì còn không đem ngang hông kiếm cởi xuống? Tô Dương cười nói, đã vô chiêu, cần gì phải cố chấp tại ngang hông có hay không mang kiếm đâu. Ta thuận tay thời điểm liền rút, không thuận tay liền không rút. Dương Tranh nhìn chằm chằm Tô Dương khuôn mặt, bất thình lình cười ha ha, nói hay lắm. Nói ta hiện tại liền muốn đánh nhau phải không? Vừa vặn ta biết khả năng có một nơi có chống đánh, ngươi có tới hay không? Tô Dương nói, có chống đánh không đi người, há không phải người ngu, ngươi thấy ta giống kẻ ngu sao? Đánh nhau địa điểm, tại Di Hồng lâu bên ngoài trong ngõ nhỏ. Trời đã tối, Di Hồng lâu ngoài cửa lớn tiếp lấy hai ngọn đèn lồng đỏ, xa xa nhìn sang liền như là một cái ác thú con mắt. Trong hẻm nhỏ không có mùa ai, Tô Dương cười hì hì hỏi, người dẫn ta tới nơi này, lẽ nào là trên giường đánh nhau? Dĩ nhiên không phải, tục ngữ nói mời ăn không mời tịt hứa, huống chi ta cũng không có tiền. Chúng ta theo ngõ hẻm này đi xuống, chẳng mấy chốc sẽ có chống đánh. Tốt. Tô Dương chẳng những không có đi xuống, ngược lại vừa tung người nhảy lên một cái âm thầm đầu tường. Dương Tranh ngạc nhiên nói, chẳng lẽ an vị ở trên tường nhìn ta đánh nhau? Đương nhiên là. Tô Dương đương nhiên hỏi lại, không nhìn như thế nào học? Loại này nhỏ tràng diện chẳng lẽ còn cần ta xuất thủ? Dương Tranh cũng chỉ có thể một người theo hẻm nhỏ hướng phía trước đi, trong thành Dũng Uy trong Tiêu cục hai tiêu đầu Tôn Như Hải hôm nay hẹn hắn ở chỗ này gặp mặt. Tôn Như Hải trong giang hồ khá có danh tiếng, trong thành cũng rất được hoan nghênh, hơn nữa nghe nói võ công cũng không yếu, nhưng Dương Tranh liền là luôn luôn không thích hắn. Nghe nói người này cùng đen. Trên đường nghe Tam Thái gia có điểm không minh bạch quan hệ, vừa vặn nghe Tam Thái gia hai ngày trước làm kiện đại án tử, càng đúng dịp chính là vụ án này tiểu ở Dương Tranh quản hạt bên trong. Cho nên Dương Tranh mới có thể đoán chừng nơi này có cuộc chiến này. Đi không bao xa, quả nhiên có một người từ một bên làm lộ trình nhảy ra, cười hì hì cùng hắn chào hỏi, chính là Tôn Như Hải. Dương Tranh lạnh lùng hỏi một câu, chuyện gì? Ta có chút đồ vật muốn giao cho Dương thủ lĩnh, là vị bằng hữu ủy thác ta chuyển giao. Tôn Như Hải từ trên người móc ra xếp ngân phiếu, nơi này là một vạn lượng sơn tây đại thông tiền trang ngân phiếu, khắp nơi đều có thể đổi bạc, mười đủ mười thông dụng. Dương Tranh lạnh lùng nhìn xem hắn, hỏi, có những bạc này, ta liền có thể mua một tòa chú trọng tứ hợp viện, lại cưới cái ra dáng bà xã, khoái khoái hoạt hoạt qua thời gian. Tôn Như Hải cười đến rất ám muội, không tệ. Chỉ cần Dương thủ lĩnh buổi tối hôm nay kéo dài trong nhà không đi ra ngoài, cái này xếp ngân phiếu liền là Dương thủ lĩnh. Dương Tranh không động thanh sắc, nghe nói Nghe Tam Thái gia tại rừng dâu trên đường cướp một chuyến phi tiêu bạc có 180 vạn lượng, chỉ đưa ta ít như vậy bạc, không khỏi quá ít đi. Tôn Như Hải còn tại cười, tất cả mọi người là bằng hữu, hết thể dễ thương lượng, Dương thủ lĩnh nghĩ muốn bao nhiêu? Dương Tranh nói, ta hay cũng không nhiều, chỉ có điều muốn 180 vạn lượng, mặt khác còn có hai người. Tôn Như Hải không cười nổi, nhưng vẫn là hỏi, cái nào hai người? Ngươi cùng bằng hữu của ngươi. Dương Tranh nói, ngươi làm tiêu cục, lại trong bóng tối cùng đạo tặc cấu kết, ngươi so với hắn càng đáng chết hơn. Tôn Như Hải lui lại hai bước, ngân phiếu đã thu vào trong ngực, trong lòng bàn tay đã nhiều đối lạnh lóng lánh tay cái đĩa, âm trầm sâm cười lạnh, một cái huyện thành nho nhỏ bộ đầu, lại có lá gan nghĩ đi động Nghe Tam Thái gia, đáng chết chỉ sợ là ngươi. Ngõ nhỏ chỗ sâu có cái cứng nhắc lạnh chát chát âm thanh nói tiếp đi, hắn chẳng những đáng chết, hơn nữa chết chắc. Chương 62, bá khí lộ ra ngoài. Lang nha bổng là loại trong giang hồ rất ít gặp binh khí, nó quá nặng, quá lớn, mang theo quá không tiện, vận dụng cũng rất không tiện, hai cánh tay nếu như không có ngàn cân lực lượng, liền chơi đều chơi không quay. Loại binh khí này bình thường chỉ có tại hai quân quyết đấu lúc, thấy ngang khắp đồng máu chạy thành sông đại chiến trường bên trên mới có thể ngẫu nhiên thấy được, người trong giang hồ dùng loại binh khí này người thực sự quá ít. Hơn nữa loại vũ khí này thực sự quá thô bạo khó coi, sử dụng không phong độ chút nào, trong giang hồ bất kỳ một cái nào muốn chút mặt mặt người cũng không nguyện ý sử dụng loại binh khí này. Sơn tặc không tính. Hiện tại tung hoành ngõ hẻm trong sông ra người này, dùng cư lại chính là căn ít nhất cũng có nặng 70, 80 cân lang nha đồng, tốt bên trên lang nha hào quang chớp động, xem ra liền như là có vô số thất sói đói đang chờ muốn đem Dương Tranh từng đầu từng mảnh từng mảnh từng khối xé rách. Cái này thân người cao 9 thước, ngang lượng cũng có 2 thước, mình trần, đầu trọc, hai trái bên trên đeo một cái lớn kim hoàn, trên mặt thịt đều là ngang tảng, lại có đầu thẳng tắp mặt sẹo từ trên trán một mực hoạch đến khoe miệng, đem một cái trứng vịt lớn mũi trẻ thành nửa cái. Rất hiển nhiên, hắn liền là tên sơn tặc. Nhìn hắn hài lòng tự hào biểu lộ, tám phần còn là sơn tặc bên trong người nổi bật, một cái kiệt xuất sơn tặc. Dương Tranh quay người đối mặt cái này kiệt xuất sơn tặc, căn bản không để ý tới phía sau Tôn Như Hải. Dường như căn bản không biết rằng Tôn Như Hải trong tay đối thủ kia cái nĩa cũng là kiện chí mạng vũ khí, hơn nữa đã trải qua có rất nhiều người chết tại đối thủ này cái nĩa mùi dưới. Tô Dương mắt lập tức mở to, chợt nhớ tới đang thiếu ngạo kịch bản bên trong, mình bị Tung Sơn phái địch tu cùng sử đăng đạt tại trong hẻm nhỏ tiền hậu giáp kích chẳng cảnh. Đồng dạng chật hẹp hẻm nhỏ, đồng dạng trước sau đều có địch nhân, trừ bọn hắn binh khí trong tay không giống, cái khác gần như không có gì khác nhau. Tình huống giống nhau, Dương Tranh sẽ làm thế nào? Dương Tranh hỏi, nghe nói Nghê Tam thủ hạ có cái gọi Châu rừng mầm, liền là ngươi.
Lão tử ta chính là.
Kiệt xuất sơn tặc lớn tiếng nói. Dương Tranh lại hỏi, nghe nói ngươi lại hung lại ngang lại không sợ chết, ngươi thật không sợ chết?
Muốn chết không phải lão tử, là ngươi cái này đổ con rùa.
Kiệt xuất sơn tặc thế mà có thể nói một nửa sống nửa chín xuyên ngữ, nhất là lời mắng người nói đến đặc biệt tốt. Lời còn chưa dứt, một cái nặng 79 cân lang nha bổng đã trải qua bí mật mang theo hổ khiếu tiếng gió hướng Dương Tranh nghiêng nghiêng quét tới. Hắn không thể ngăn cản, trên tay hắn không có cái gì có thể ngăn cản. Hắn liên tục né tránh cũng không thể né tránh. Ngõ nhỏ quá chật, lang nha bổng quá dài, tốt quét tới, tất cả đường lui đều bị phong kín, không quản hướng chỗ nào né tránh đều còn tại uy lực của nó không chế dưới. Không quản hắn là chuẩn bị ngăn cản hay là chuẩn bị né tránh, đều khó tránh khỏi muốn chịu lên một gậy. Không ai có thể lần lượt đến một gậy này, liền xem như Thiếu Lâm khoảng không gặp thần tăng đứng ở chỗ này cũng sẽ bị đánh bay. Vượt quá Tô Dương dự kiến, nguyên tắc bên trong cũng không có xuất thủ Tôn Như Hải bất thình lình động, trong tay cái nĩa từ trái đến phải bại xuống, thậm chí liên chiêu thức đều cùng Kiệt Xuất Sơn tặc rất giống. Mặc dù lần này chẳng qua là một cái hư chiêu, nhưng là nếu như Dương Tranh lui lại, liền sẽ đụng vào cái này một đôi cái nĩa. Tô Dương con mắt trừng đến vừa lớn vừa tròn, cục diện bây giờ cùng chính mình lúc trước tao ngộ càng giống hơn, nhưng lại lo lắng hơn Dương Tranh, hắn đến cùng có thể hay không ứng phó loại cục diện này. Tay nắm thật chặt thanh cương kiếm, Tô Dương thậm chí không nhịn được nghĩ lao ra một kiếm đâm chết Tôn Như Hải. Lang Nha bổng mang theo tiếng rít đến. Nghĩ không ra Dương Tranh lại không thấy ngăn cản né tránh, cũng không lui lại. Có ít người là vĩnh viễn sẽ không lui lại, Dương Tranh liền là loại người này. Hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại xông tới, đón Lang Nha bổng xông đi lên. Không có người nghĩ đến hắn sẽ làm như vậy, bởi vì từ trước đến nay cũng không người nào dám làm như thế. Tô Dương ra đầu mánh bắt đầu tốc độ. Tiêu ở cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt, Dương Tranh thân thể bất thình lình ngã vào, hai tay nhấn một cái nơi, cả người từ Lang Nha bổng xuống vào tới, đụng đầu vào Kiệt Xuất Sơn tặc trên bụng nhỏ. Một chiêu này tuyệt không thể coi như là võ công chiêu thức, chân chính võ lâm cao thủ tuyệt sẽ không dùng cái này một nước, cũng không chịu dùng. Nhưng là cái này chiêu tuyệt đối hữu hiệu, Kiệt Xuất Sơn tặc cân nặng mặc dù cùng hắn Lang Nha bổng đồng dạng kiệt xuất, nhưng nặng hơn 200 cân thân thể cũng thoáng cái liền bị đụng ngã, ngã trên mặt đất ôm bụng lăn qua lăn lại, gào thảm âm thanh liền ba cái đường phố bên ngoài ngủ thiếp đi người đều nghe thấy. Ruột đứt mất người đương nhiên sẽ tiêu thảm, một cái ruột đứt mất sơn tặc sau đó chỉ sợ muốn mất đi hắn kiệt xuất hành nghiệp địa vị. Tô Dương gần như muốn hung hăng phiến chính mình 10 cái bàn tay, tiếp đó mắng to 10 tiếng, ta chính là đầu heo. Lúc đó Sử Đăng đặt chiêu kia Thiên Ngoại Ngọc Long cũng là quét ngang, ta vì cái gì tổng là nghĩ đến đi trốn, hoặc là dùng kiếm đi ngăn cản đâu? Chỉ cần hướng trên mặt đất nằm một cái, trong tay vô luận là kiếm còn là cái khác cái gì, thuận tay chọc lên, không phải có thể muốn hắn mạng. Nhưng Dương Tranh tiếp xuống làm tuyệt hơn. Hắn ngay trước Tôn Như Hải trước mặt, móc ra một cái gân châu tác, thoáng cái liền đem đã từng kiệt xuất sơn tặc một cái tay một chân trói lại, lại thuận tay dùng một cái sắt hồ đào nhét vào miệng của hắn, tiếp đó mới thật dài thở ra một hơi. Tại cái này cả trong cả quá trình, Dương Tranh liếc mắt đều không có nhìn Tôn Như Hải, phía sau lưng kẽ hở toàn bộ bại lộ tại Tôn Như Hải trong tay xiên thép bên dưới, không có chút nào phòng bị. Nhưng Tôn Như Hải một mực một cử động cũng không dám. Không, vẫn còn có chút động tĩnh, Tô Dương từ đầu tường nhìn sang, nhìn thấy hắn tay run mấy cái. Dương Tranh cột chắc đã từng kiệt xuất sơ tặc, nhàn nhạt hỏi Tôn Như Hải, như thế nào đây? Tôn Như Hải đã trải qua nhìn ngây người, qua hồi lâu mới có thể mở miệng, cái này tính võ công gì? Cái này không đáng kể chút nào võ công. Dương Tranh nói, ta căn bản không hiểu cái gì gọi võ công, ta chỉ hiểu được muốn thế nào mới có thể đem người đánh bại. Ngươi dùng loại này không nhập môn chiêu thức, liền không sợ giang hồ các hảo hán chế nhạo sao? Tôn Như Hải giọng nói không giống như là chất vấn, ngược lại cảm thấy mình rất oan uổng, làm sao lại đụng tới một người như vậy? Dương Tranh lắc đầu, ta căn bản không phải giang hồ hảo hán, ta cũng không muốn chết. Vậy ngươi muốn cái gì? Tôn Như Hải hỏi. Chỉ cần có muốn nhìn, có chỗ cầu người, liền nhất định có thể có kẻ mặc cả chỗ trống. Chỉ tiếc Dương Tranh muốn, đối với Tôn Như Hải tới nói, đã trải qua vượt qua hắn có thể thừa nhận danh giới cuối cùng. Dương Tranh nói, ta chỉ nghĩ đem phạm pháp người bắt lại. Tôn Như Hải hít một hơi thật sâu, nắm chặt trong lòng bàn tay một đôi thuần cương cái nĩa, cười lạnh nói, ngươi nhất định phải bức ta động thủ. Ta trong giang hồ tên tuổi ngươi cũng biết, trên tay của ta công phu tuyệt không tính yếu. Thật liều mạng, ngươi chưa hẳn liền có thể thắng. Thoạt nhìn Tôn Như Hải chuẩn bị liều mạng, công phu của hắn thực sự không yếu, chơi lên mạng tới có lẽ còn muốn so Kiệt Xuất Sơn tặc mạnh hơn mấy phần. Nhưng một người nếu quả như thật muốn chơi mạng, tuyệt sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Dương Tranh nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói một có điểm không tệ. Ngươi hiểu võ công, ta không hiểu. Ngươi là thành danh giang hồ hảo hán, ta không phải. Trên tay ngươi có gia hỏa, ta không có. Nếu như ngươi có gan tới đem ta làm, ta cũng không lời nói. Tôn Như Hải mặc dù đang cười lạnh, sắc mặt cũng đã trắng bệnh. Dương Tranh từng bước một hướng hắn tới gần, nhìn hắn chằm chằm nói, đáng tiếc ngươi không có loại, ta nhắm chuẩn ngươi không có loại. Chỉ cần ngươi dám động một chút, ta liền muốn nửa đời sau nằm ở trên giường bò đều không đứng dậy được, ngươi tin hay không? Nói xong câu đó thời điểm, Dương Tranh chạy tới Tôn Như Hải trước mặt, trái tim yếu hại khoảng cách Tôn Như Hải trong lòng bàn tay đối thủ kia cái nĩa mũi đã không kịp một thước. Tôn Như Hải thật không dám động. Giang giác một tiếng, một bộ thuần cương đánh thành cái quòng đã trải qua quòng vào Tôn Như Hải tay. Tôn Như Hải trong tay xin phép chán nản rơi xuống đất, thân thể mềm nhũn, thế mà ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu ôm đầu khóc giống. Tô Dương quả thực liền muốn lớn tiếng gọi tốt. Cái gì gọi là bá khí lộ ra ngoài, đây chính là. Lời đến khỏe miệng, bất thình lình nhịn được. Chương 63, bước thứ 2 rốt cuộc là cái gì? Tô Dương theo trên tường nhảy xuống, trầm mặc đi đến Dương Tranh bên người. Dương Tranh hướng Tô Dương gật gật đầu, một tay một cái mang theo hai người kia sau cổ áo tiểu hướng nha môn phương hướng kéo, chờ ta bả hai người kia đưa về nha môn, chúng ta nữa chảo nghe bắt thái ra. Tô Dương gật gật đầu, lại đột nhiên rút ra thanh cương kiếm, cổ tay khẽ run, kiếm quang lóe lên xẹt qua hai người này cổ họng. Một kiếm này thật nặng, cơ hồ yếu đem bọn họ hai đầu cho cắt bỏ. Dương Tranh chính kéo theo hai người này, đột nhiên trong tay trầm xuống, trở lại đầu nhìn lên, Tôn Như Hải cùng Dã Ngưu trên cổ tất cả có một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, huyết chính ồ ồ theo vết kiếm trung hướng ra ngoài tuôn ra, người dĩ nhiên đã khí tuyệt bỏ mình. Dương Tranh cau mày nói, bọn họ đã không có năng lực phản kháng. Tô Dương thu kiếm vào vỏ, không đáp hỏi ngược lại, hai người kia có nên hay không chết? Dương Tranh gật đầu. Tô Dương lại hỏi, vậy ngươi đem bọn họ đưa về nhà môn sau, bọn họ là không phải nhất định sẽ chết? Dương Tranh trầm mặc một lát, bất đắc dĩ lắc đầu. Nha môn là cái rất kỳ quái địa phương, nơi này chức trách là căn cứ một người hành vi làm ra đối ứng xử phạt. Nhưng là đại đa số nha môn nhưng có thể không được xử loại này chức trách có thể rất tốt tồn tại xuống dưới, thậm chí so với làm việc loại này chức trách có thể tồn tại càng tốt. Triều đình nhất định rất giàu có, mới có thể dùng tiền dưỡng những này ăn không ngồi rồi làm trở ngại chứ không giúp gì nha môn. Ngươi là bộ đầu chỉ có bắt người quyền lực, nếu như tại bắt chung bọn họ chống cự bị ngươi giết tự nhiên là không may, nhưng là hắn sau khi nắm được lại giết, thì phải là phạm pháp. Tô Dương vô vô bở vai của hắn, nhưng ta và ngươi bất đồng, ta chỉ là nhàn tản người giang hồ, cảm thấy hắn đáng chết ta liền giết, nguyên vốn là không có gì đạo lý hảo giảng. Cho nên ta tới động thủ thích hợp nhất. Dương Tranh cúi đầu nghĩ một lát, đột nhiên nở nụ cười, xem ra mang theo ngươi tại bên người còn là mới có lợi. Thế chúng ta bây giờ là không phải nên đi tìm Nê Bát Thái gia rồi? Còn là ta động thủ, ngươi giết người. Tô Dương lần này lại lắc đầu, tuyệt đối không nên. Thật to không nên. Vì cái gì? Dương Tranh cảm giác mình nhận thức Tô Dương từ nay về sau, nói nhiều nhất ba chữ chính là vì cái gì, Tô Dương hảo như cái gì đều hiểu, Dương Tranh quá mức thậm chí đã thói quen đến hỏi hắn. Tô Dương hỏi, ngươi không biết là chuyện này thật trùng hợp sao? Nơi đó sao? Sao điểm nhiều lắm. Chúng ta mới từ địch Thanh Lân trong tay cứu Tư Tư mới bắt đầu bịa đặt, Nghe Bắt Thái gia tiểu cấp một đám mức lớn như vậy tiêu ngân, lớn như vậy một đám tiêu, Trung Nguyên tiêu cục tổng tiêu đầu Vương Trấn Phi cũng không tự mình áp tải, ngược lại có lòng dạ thanh thản đi mâu đơn sơn trang mua mã. Mà chuyện này vừa mới lại bị ngươi biết, Nghe Bắt Thái gia còn hết lần này tới lần khác lại từ của ngươi địa đầu qua trước cư nhiên còn sợ ngươi không biết đồng dạng, chuyên môn phái người đến đút lóc ngươi. Dương Tranh là cái rất người thông minh, lập tức kịp phản ứng, nhiều như vậy trùng hợp, đương nhiên cũng không phải là trùng hợp. Nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Dương tự nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, Vương Trấn Phi là Thanh Long hội người, Tiêu Ngân là Thanh Long hội nước, hắn lợi dụng tổng tiêu đầu chức vụ tiện lợi, đã sớm đem cái này bạc được cấp sớm đã bị đã đánh cháo, đi mẫu đơn sơn trang mua mã, chính là vì tạo thành một cái không tại trường chứng cứ, để cho người khác hoài nghi không đến trên đầu của hắn. Cho nên Nghe Bát Thái gia cướp bóc đến chỉ là một phê giả bạc, Dương Tranh một khi bắt lấy Nghe Bát Thái gia, giao nộp hồi nhóm này giả bạc, lập tức sẽ có một ít thông minh người phát hiện trong đó giả bộ. Vì vậy dĩ nhiên là có thể vu hãm Dương Tranh bà bạc đã đánh cháo. Đến lúc đó lại giết người diệt khẩu, chuyện này cho dù triệt để san bằng rồi, đến lúc đó Vương Trấn Phi vô luận là nuốt riêng bạc, vẫn là đem bạc một lần nữa giao ra đây, cầm thế ba thành treo giải thưởng hồng hoa cũng có thể. Tại đây điều tuyến, Dương Tranh bất quá là đâm vào họng trên một cái người chịu tội thay mà thôi. Nhưng còn có mặt khác một cái tuyến. Đúng lúc ngày đó địch Thanh Lân tại Mẫu Đơn Sơn Trang giết người, mà thỉnh địch Thanh Lân giết người, cũng chính là Thanh Long Hội, vì vậy chỉ cần Dương Tranh đi bắt Nghe Bát Thái gia, giết Dương Tranh cùng Tô Dương, tự biến thành Thanh Long Hội cùng địch Thanh Lân trước mặt cùng chung mục tiêu. Trái lại xem. Nếu như Dương Tranh không đi chảo Nghe Bát Thái gia, sự tình tiểu trở nên đơn giản, chỉ cần đối phó địch Thanh Lân. Nhóm này Tiêu Ngân là triều đình nào đó đại quan tài sản riêng. Lại đại quan dựa vào đồng lộc của mình cũng toàn không được 180 vạn, cấp tiêu bảo tiêu cùng khổ chủ, không có một người tốt, chó cắn chó một miếng bao, loại này nhàn sự Tô Dương phải không nghĩ trông nom. Sự tình hẳn là rất phức tạp, nhưng là không có quan hệ gì với chúng ta. Tô Dương rất nhẹ nhàng nói, khi ta gặp được một ít rất phức tạp, nghĩ phá đầu óc cũng nghĩ không thông vấn đề, ta vậy tiểu không thèm nghĩ nữa, dựa theo ta phong cách của mình đi làm. Coi như những thứ khác hết thảy đều không tồn tại, hắn đánh hắn, ta đánh ta, đây cũng là một cá cách nào. Giải quyết dứt khoát. Dương Tranh hỏi. Tô Dương gật đầu, chúng ta chỉ cần hiểu rõ hai điểm là được. Thứ nhất, nếu như chúng ta đi tìm Nghe Bát Thái gia nhất định sẽ trúng những người khác lòng kẻ dưới này, cho nên chúng ta dứt khoát không đi. Nhóm này bẩn bạc ai yêu cầm ai cầm. Thứ hai, địch Thanh Lân mới là chúng ta hiện tại địch nhân lớn nhất, chúng ta hiện tại không có tinh lực nữa phân tâm. 4. Kế tiếp trong hơn 10 ngày. Tô Dương quả nhiên tựa như Dương Tranh bóng dáng đồng dạng, tùy thời tùy chỗ đi theo Dương Tranh bên người, mà ngay cả đi nhà cầu, lúc ngủ cũng một tấc cũng không rời. Dương Tranh lão bà cùng Tư Tư là tốt nhất tỉ muội, Tô Dương mang theo một cái yêu cho mõm vào người thần bí người cấp đi Tư Tư, Tô Dương vừa xuất hiện cùng với Dương Tranh hôn cùng một chỗ, trong chuyện này quan hệ địch Thanh Lân chỉ cần không phải ngốc tử có thể mới đi ra. Hắn tuy nhiên yếu bảo trụ Tư Tư mệnh, nhưng Tô Dương hòa Dương Tranh mệnh hắn còn là rất tưởng muốn. Tô Dương Dương Tranh hai người kia buộc cùng một chỗ, tuy nhiên đánh chẳng qua địch Thanh Lân, nhưng là đối phó phái khác tới bình thường sát thủ lại dư giả, thậm chí một người còn có thể nghỉ ngơi ngủ. Đương nhiên, đại bộ phận dưới tình huống, Tô Dương ôm cánh tay đứng ở một bên, cười hì hì học tập Dương Tranh như thế nào sử dụng những kia không có chương pháp gì chiêu thức đánh tới địch nhân. Ngoài ra, Tô Dương cơ hồ mỗi ngày cũng phải đi tiệm mì ngồi trên một hồi, thần thần bí bí chờ đợi bước thứ hai. Theo một ngày nào đó bắt đầu, bọn sát thủ đột nhiên biến mất, sau liên tục 3 ngày, cũng không lại có bất kỳ ám sát hành động. Tiểu trong quán, Dương Tranh ăn xong một chén lớn mặt rốt cục ngồi không yên, ngươi một mực nói bước thứ hai rốt cuộc là cái gì? Chúng ta bước đầu tiên lại đi xong chưa? Bước đầu tiên là tăng thực lực lên, của ta thực lực của ngươi. Tô Dương rung đùi đắc ý nói, một bước này lại chậm rãi đi, một mực có thể đi đến cuối cùng, bước thứ hai sao? Mỗi lần Tô Dương nói tới chỗ này thời điểm sẽ dừng lại, vô luận Dương Tranh như thế nào hỏi hắn cũng sẽ không nói thêm một chữ nữa, Dương Tranh cũng thói quen lên rồi, vì vậy hắn bắt đầu uống rượu. Ăn xong cay phải chết trước mặt sau, lại uống cay phải chết liệt cửu, đây là Dương Tranh vài chục năm thói quen lên rồi, thật là một cái không muốn sống thói quen tốt. Tô Dương lần này lại rất lớn phương, không cần Dương Tranh hỏi cũng rất chủ động nói, giết một người. Vừa dứt lời, tiệm mì ngoài thực đi tới một người. Chương 64, sự nhi mụ. Cái này đầu người mang theo chống viền rộng tam trúc, đeo đến rất thấp, chẳng những phủ lên lông mày che lại con mắt, liền một gương mặt đều giấu ở nón lá vành trúc bóng mờ bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hắn một đôi tay. Bàn tay của hắn rất rộng, ngón tay cũng rất dài, dài mà gầy, cắt móng tay đến rất ngắn, giặt tay đến rất sạch sẽ. Tượng như vậy một đôi tay vô luận lấy cái gì đều nhất định cầm được phi thường ổn định, mà ổn định chính là một tên kiếm khách cơ bản nhất tố chất, cũng là khó khăn nhất làm được. Hắn đi vào sau đó liền điểm một bát đồ hộp, một đĩa nhỏ kho đồ ăn, nhìn cũng không nhìn Tô Dương cùng Dương Tranh liếc mắt, tự mình ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Hắn ăn cái gì phương thức rất kỳ quái, mỗi lần một đũa cùng xuống một đũa tầm đó gần như duy trì giống nhau như lúc tần suất, ăn đến đặc biệt chậm, mỗi lần một đũa cầm đi xuống đều vô cùng cẩn thận. Tiệm mì mặc dù nhỏ, lại rất sạch sẽ, trong thức ăn tuyệt sẽ không có con ruồi loại hình mấy thứ bẩn thỉu. Chỉ có điều thịnh kho đồ ăn mâm lớn liền bày ở bên đường trúc xa trong tủ, tổng khó tránh khỏi có điểm cho bụi. Người này lại dường như liền mỗi một viên cho bụi đều có thể thấy được, mỗi lần ăn một miếng đồ ăn, đều muốn trước tiên đem cho bụi lấy ra đi. Hắn động tác để cho người tuyệt đối tin tưởng, hắn thật liền cho bụi đều có thể thấy được. Hắn mặc trên người kiện đã trải qua tắm đến trắng bệch vải xanh ngoại bào, tắm đến phi thường sạch sẽ, phía sau còn đeo chuôi chứa tại con bê ra vỏ kiếm bên trong trường kiếm, so người bình thường dùng kiếm ít nhất dài 7-8 thước. Vỏ kiếm đã trải qua rất cũ nát, trên chuôi kiếm lại quấn lấy mới tinh xanh lam lăng, dùng đồng thau đánh thành kiếm ngạc cùng vỏ kiếm nuốt miệng cũng lao đến khi rất sáng. Nhìn xem người này, Tô Dương trái tim kịch liệt nhảy nhúc nhích một chút, tay theo bản năng liền vịn tại trên chuôi kiếm. Dương Tranh cũng có đồng dạng cảm giác, nhìn chằm chằm người này nhìn mấy lần về sau, lông tơ thẳng kiên, liền nổi da gà đều sung ra, thậm chí không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Người này đang chuyên tâm ăn mặt của hắn cùng kho đồ ăn, liền nhìn cũng không nhìn liếc xung quanh, càng không có biểu hiện ra đối với Tô Dương Dương Tranh một tia địch ý. Tô Dương cùng Dương Tranh cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối người này sinh ra địch ý. Giải thích duy nhất chính là người này nhất định là tới giết người, chỉ có tại một người chuẩn bị đi giết người trước đó mới sẽ trở nên bộ dạng này. Hơn nữa võ công của hắn đã trải qua vượt ra khỏi Tô Dương cùng Dương Tranh có khả năng tiếp nhận phạm vi, cho nên cho dù song phương không có địch ý, nhưng yếu một phương cũng sẽ bị mạnh một phương thả ra sát khí chấn nhiếp. Dương Tranh không nhịn được chừng Tô Dương liếc mắt, giống như đang hỏi, lẽ nào ngươi bước thứ hai liền là giết chết hắn? Tô Dương không nói gì, như trước nhìn chòng chọc vào áo lam kiếm khách, nhìn nét mặt của hắn giống như thật tùy thời chuẩn bị động thủ cùng đối phương liều mạng. Một hồi đương 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 gõ tiếng chiêng từ xa mà đến gần, một tên mủ người tay cầm thanh trúc trượng cùng nhỏ chiêng đồng từ đằng xa đi tới. Theo lấy trận này tiếng chiêng, Tô Dương lập tức cảm thấy áo lam kiếm khách mang đến áp lực giảm nhiều. Người mù chậm rãi đi tới, đi qua tiệm mì cửa ra vào thời điểm bất thình lình dừng bước, hắn nghiêng đầu một chút, giống như là tại nghe cái gì, lại giống là tại nghỉ chân. Dừng lại ước chừng thời gian mấy hơi thở, người mù lại tiếp tục hướng phía trước đi. Cùng khi đến đồng dạng, đi rất chậm, nhưng trong chớp mắt cũng đã đi ra rất xa. Theo lấy người mù đi xa, cái kia cô tử áo lam kiếm khách trên người phát ra tự nhiên uy áp lại xuất hiện. Tiêu ở Dương Tranh gần như muốn khống chế không nổi chính mình thời điểm, áo lam kiếm khách rốt cuộc đứng lên chuẩn bị trả tiền đi. Cùng người mù đồng dạng, động tác của hắn cũng rất chậm, nhưng lại hiện ra không nói ra được linh xảo, mỗi một cái động tác đều làm được vừa đúng chỗ tốt, tuyệt không có bao nhiêu dùng một phút sức lực, từ hắn bỏ tiền thanh toán loại động tác này bên trên đều có thể nhìn ra được. Khí lực của hắn dường như tùy thời tùy chỗ đều phải để lại lấy làm đường chuyện, tuyệt không lãng phí một chút. Tại đi ra tiệm mì cửa lớn trong nháy mắt, áo lam kiếm khách bất thình lình quay đầu lướt qua Tô Dương cùng Dương Tranh liếc mắt. Ánh mắt liền như là trôi bất thình lình rút ra vỏ, kiếm, đao, tới lợi kiếm, giết người vô số lợi kiếm. Tô Dương cảm thấy phảng phất có một cỗ rét lạnh kiếm khí đập vào mặt, trong nháy mắt đã đến cổ họng của mình, lông mày và lông mi gian. Áo lam kiếm khách đi về sau, mặt chủ tiệm qua tới thu thập cái bản, bất thình lình đối Dương Tranh nói, "Dương thủ lĩnh, người này tà khí hung ác đấy." "Thế nào?" Dương Tranh hỏi. Từng đầu dưới mặt nấu nồi, tổng khó tránh khỏi có mấy cái muốn bị nấu đứt, vớt mặt thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ vớt đứt mấy cái. Mặt chủ tiệm chỉ vào trên bàn nói bắt nói, nhưng người này ăn mì lại chỉ ăn không có từng đứt đoạn, mỗi một cái từng đứt đoạn mì sợi đều bị hắn lưu tại trong bát. Hắn thu thập bát hướng về sau đường đi vừa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật không rõ, hắn là thế nào có thể nhìn đến rõ ràng như vậy. Người này cái kia song sắc nhọn mắt lẽ nào thật sự có thể trông thấy người khác nhìn không thấy chuyện. Tô Dương nhận ra hai người kia, chính mình nửa tháng đến nay đang chờ, cũng chính là hai người kia. Người mù chính là Địch Thanh Lân trong bóng tối sư phụ, cổ mắt thần kiếm ứng không có gì, áo lam kiếm khách thì là thần nhãn thần kiếm Lam đại tiên sinh. Nguyên kịch bản bên trong, hai người kia ước định ở đây quyết đấu. Hiện tại kịch bản phát sinh biến hóa, Tô Dương tuyệt đối tin tưởng, tại mấy đám sát thủ ám sát thất bại về sau, vị này cổ mắt thần kiếm chuyến này mục đích thực sự là giết Dương Tranh cùng mình. Cổ mắt thần kiếm ứng không có gì xuất thủ, đã cùng Địch Thanh Lân chính mình xuất thủ khác biệt không lớn. Ứng không có gì phải chết, nhưng vấn đề là chết như thế nào. Nguyên kịch bản bên trong cuộc quyết đấu này cũng không tiến hành tiếp, nếu không Lam đại tiên sinh hẳn phải chết, tiêu tính tăng thêm chính mình cùng Dương Tranh cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này kiếm khách và người mù đều biến mất ở phía xa, chủ tiệm cũng một lần nữa về tới hậu đường, Dương Tranh mới sờ soạn một cái mồ hôi chán, nói, hai người kia công phu, chỉ sợ đều không tại Địch Thanh Lân phía dưới, công lực nói không chừng còn thắng được, người bước thứ hai đến cùng là cái gì? Lẽ nào là giết bọn hắn? Bọn hắn cùng chuyện này lại có quan hệ gì? Ngươi trước tiên đừng quản ta bước thứ hai là cái gì. Tô Dương nói, ta hỏi ngươi, chúng ta vị trí cái này huyện có cái gì bậc thầy võ học, lại có phải hay không võ học thánh địa? Không có. Dương Tranh lắc đầu, tại trong huyện ngươi liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ. Vậy ngươi đoán hai cái này tuyệt đỉnh cao thủ tới nơi này làm gì? Tô Dương. Lẽ nào là quyết đấu? Dương Tranh hỏi. Tô Dương cười, thông minh. Ngươi là một bộ đầu phụ trách bảo trì trị an, có người tại ngươi trên bờ ruộng quyết đấu, nếu là quyết đấu, liền sẽ có người giết người, có người bị giết, loại sự tình này ngươi lẽ nào không quản? Dương Tranh chừng Tô Dương liếc mắt, trong giang hồ công bằng quyết đấu, ta có cái gì tốt quản? Muốn nói đến giết người, ngươi trong khoảng thời gian này giết người còn thiếu sao? Chẳng lẽ muốn ta đem ngươi quẳng? Tô Dương sững sờ, nguyên kịch bản bên trong Dương Tranh là cái tuyệt đối xứng chức, thậm chí có điểm trẻ con miệng còn hôi sữa bộ đầu, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tại hắn quản lý địa bàn bên trên giết người, tiêu tính hắn biết rõ người này có thể trong nháy mắt đem hắn ám sát tại kiếm bên dưới, hắn cũng muốn đi quản chuyện này. Thế là lấy bảo trì trị an vì lý do, ngăn trở hắn hai quyết đấu. Vạn vạn không ngờ tới trong hiện thực Dương Tranh thế mà một tiếng cự tuyệt, hơn nữa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói ra được đạo lý tuyệt đối đúng đắn, Tô Dương hoàn toàn phản bác không được. Người ta quyết đấu, liên quan gì đến ngươi? Không được. Chuyện này ngươi nhất định phải quản. Tô Dương kéo lại Dương Tranh liền hướng tiệm mì phía ngoài chạy. Ngươi vì cái gì nhất định phải ta quản? Dương Tranh giãy giụa lấy kêu to, ta là bộ đầu, cũng không phải là chuyện mẹ. Đây chính là bước thứ hai, ngươi không quản bước thứ ba bước thứ tư liền không có cách nào tiến hành. Tô Dương nằm ở Dương Tranh trên lỗ thai nhỏ giọng nói mấy câu. Ngươi xác định? Dương Tranh hỏi. Ta xác định. Tô Dương rất khẳng định gật đầu. Tô Dương câu nói này giống như là có một loại nào đó mê hoặc nhân tâm ma lực đồng dạng, Dương Tranh thái độ thế mà lập tức liền thay đổi, tốt ta, ta quản. Chương 65, kiếm như Lam Sơn kiếm như xà. Tại đêm tối đến giờ khắc này, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có một mảnh mông mông bụi bụi, Thanh Sơn, Bích Thủy, Lục Diệp, Hồng Hoa đều trở nên một mảnh mông mông bụi bụi, tựu giống bức nhàn nhạt tranh thủy mặc. Loại trạng thái này tuy nhiên mỹ, nhưng là hôn ám ánh sáng tuyệt đối sẽ trở ngại đại đa số tầm mắt của người. Dù là có một đôi thần nhãn, ở trong loại hoàn cảnh này thị lực cũng tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng chỉ có một loại người không sẽ chịu đến ảnh hưởng, người mù. Người mù thường thường so với kiện toàn người nhìn càng thêm tinh tường, ứng vị bọn họ dựa vào là không phải con mắt, mà là tâm. Lam đại tiên sinh chậm rãi đi ở dưới chân núi trên đường nhỏ, thoạt nhìn đi được tuy nhiên chậm, chính là chỉ cần có trong nháy mắt không nhìn tới hắn, lại nhìn giờ hắn đột nhiên đã đi ra rất xa. Đột nhiên, xa xa truyền đến đương một tiếng la vang lên, đập nát trong thiên địa tĩnh lặng. Người mù ứng vô vật dùng trúc trượng chĩa xuống đất, chậm rãi theo trong rừng cây đi ra. Lam đại tiên sinh cũng trước mặt hướng hắn đi qua, hai người đi đến một loại nào đó cự ly giờ, đột nhiên đồng thời đứng lại. Hai người tượng đá loại mặt đối mặt địa đứng, qua thật lâu, ứng vô vật đột nhiên hỏi, thần nhãn thần kiếm Lam đại tiên sinh. Đúng vậy, ta chính là Lam Nhất Trần. Lam đại tiên sinh hỏi lại, làm sao ngươi biết tới nhất định là ta? Mắt của ta mặc dù manh, tâm cũng không manh. Bất quá ta có thể trông thấy, hoàn toàn là người khác nhìn không thấy. Ngươi nhìn thấy gì? Thấy được kiếm khí của ngươi cùng sát khí. Ngươi mù nói, huống chi ta còn có thai, còn có thể nghe. Lam Nhất Trần thở dài, cổ mục thần kiếm ứng tiên sinh quả nhiên không hổ là trong nhân trung chi kiệt, kiếm trung chi thần. Người mù đột nhiên cười lạnh, đáng tiếc ta còn là cá người mù, sao có thể với ngươi cặp kia nhìn rõ mọi việc chi mặt thần nhãn so sánh. Ngươi tìm ta, đơn giản là nghe không quen thần nhãn hai chữ. Đúng vậy. Người mù thừa nhận, ta học kiếm 30 năm, hội khắp thiên hạ danh kiếm, có một kiện tâm nguyện chưa xong, tại ta sinh thời, định phải thử một chút ta đây cá người mù có thể hay không so ra mà vượt ngươi cái này đối với thiên hạ vô song thần nhãn. Lam Nhất Trần lại thở dài, ứng vô vật, trong mắt của ngươi vốn nên không có gì, không thể tưởng được trong lòng của ngươi cũng không thể dung vật. Ứng vô vật lạnh lùng thuyết, Lam Nhất Trần, hiện tại ta mới biết được ngươi vì cái gì gọi Lam Nhất Trần, bởi vì ngươi trong nội tâm còn có một chút bụi bặm chưa định, còn có một chút ngạo khí, cho nên ngươi mới tới. Ngươi nói đúng phân nửa. Lam Nhất Trần lại lắc đầu,
trong nội tâm của ta đã mất ngạo khí, nhưng quả thật có một mảnh bụi bặm. Làm cho này phiến trải qua nhiều năm bụi bặm, dù là ngươi không tìm ta, ta hôm nay cũng tới. Trải qua nhiều năm bụi bặm. Ứng Vô Vật con mắt chuyển động hai cái này phiến bụi bặm họ có phải là Dương? Lam Nhất Trần lại không chịu nói thêm nữa, ngươi đây không cần biết rõ, chỉ cần biết rằng hôm nay hai người chúng ta trong lúc đó tất nhiên yếu chết một người. Ứng Vô Vật đột nhiên nở nụ cười, không sai, hai người chúng ta chung tổng có một phải chết. Vô luận ai chết, cái này phiến bụi bặm họ gì đều không trọng yếu. Một thanh vừa mịn lại trường kiếm tại nháy mắt gian đã theo hắn cây gậy trúc rút, hàn quang rung động như linh xà. Tại gió đêm chung một mực càng không ngừng rung động, làm cho người ta vĩnh viễn nhìn không ra mũi kiếm của hắn chỉ hướng phương nào, càng nhìn không ra hắn ra tay yếu đâm về phương nào, liền kiếm quang nhan sắc đều phảng phất tại biến. Có khi biến xích, có khi biến thanh. Lam đại tiên sinh một đôi duệ trong mắt đồng tử cũng đã co rút lại. Linh xà kiếm, linh như thanh trúc, độc như xích luyện, bảy bước mất hồn, sinh mệnh không thấy. Thanh trúc xích luyện đều là độc xà trung độc nhất. Lam Nhất Trần trái ngược tay, một thanh kiếm quang lam như lam thiên cổ sơ trường kiếm đã ở bàn tay. Lam Sơn cổ kiếm. Ứng Vô Vật trường kiếm một mực tại rung động, Lam Sơn cổ kiếm bất động. Ứng Vô Vật kiếm quang một mực tại biến, Lam Sơn cổ kiếm không thay đổi. Lấy tịnh chế động, dung bất biến ứng và biến, Lam Sơn cổ kiếm trầm ổn như núi. Đêm sắc lại lâm, một mảnh mông mông bụi bụi đã biến thành một mảnh hắc ám, hù dọa túc điểu lại về rừng. Ứng Vô Vật kiếm đột nhiên đình chỉ run rẩy, hắn thở dài, hỏi, hiện tại thiên có phải là đen? Lam Nhất Trần gật gật đầu, đúng vậy. Ứng Vô Vật nhàn nhạt nói, trời tối, ta nhìn không thấy, ngươi cũng nhìn không thấy, ngươi có mắt cũng biến thành không có mắt, nói trong nội tâm lời nói, ta đã không nghĩ thắng ngươi. Ngươi sai rồi. Lam Nhất Trần thanh âm lạnh hơn, cho dù tại không trăng không sao không đèn đêm tối, ta cũng vậy đồng dạng thấy được, bởi vì ta có song thần nhãn. Ứng Vô Vật trên mặt tỏa ra một đóa cây hoa cúc, đã như vậy, thế liền chiến a. Lam Nhất Trần mặt sắc đột nhiên thay đổi. Hắn mặt sắc tại sao phải biến? Hắn chẳng lẽ không phải có một đôi không e ngại hắc ám thần nhãn? Ứng Vô Vật cười lạnh nói, một người càng là thiếu khuyết cái gì, lại càng là ưa thích khoe khoang cái gì. Theo 3 năm trước đây, ngươi chỉ cần lại trong giang hồ xuất hiện, tiêu tất nhiên sẽ biểu hiện ra ngươi thần nhãn, liền tại ven đường tiểu quán ăn diện, cũng muốn cố ý làm vẻ ta đây. Cho nên ta nếu là không có đoán sai, mắt của ngươi đã sớm không được. Ngươi có thể thử xem. Lam Nhất Trần giọng điệu rất lạnh, tràn ngập tự tin. Nhưng nếu là có người tại phụ cận, nhất định có thể chứng kiến mặt của hắn sắc trắng bệnh, nắm kiếm tay thậm chí có gân xanh toát ra. Nếu như ngươi còn là thần nhãn, ngươi hôm nay căn bản sẽ không đến. Ứng Vô Vật quát lên, ngươi cho tới bây giờ cũng không có đem một cái người mù để vào mắt, chỉ có khi ánh mắt của ngươi không được, ngươi mới sẽ cảm thấy đây là công bình quyết đấu. Lam Nhất Trần không nói thêm gì nữa, đột nhiên huy kiếm, cổ kiếm kiếm quang dài ra, một thanh dài đến 3 thước dài 7 tấc kiếm kiếm phong, phảng phất đột nhiên lại trường một thước, trên mũi kiếm lại nhiều ra một đạo lam sắc hào quang, co rỗi bất định, sáng lóa, lại như là trong truyền thuyết kiếm khí, thẳng đến Ứng Vô Vật mặt. Một kiếm này, dĩ nhiên là hắn suốt đời công lực chỗ tụ. Chỉ nghe thấy răng rắc một thanh âm vang lên, 5 thước ngoài một thân cây đột nhiên chặn ngang mà đoạn. Ứng Vô Vật không biết khi nào thì cũng đã đứng ở cây ngoài 3 thước, lạnh lùng lắc đầu. Kiếm khí chỉ là kéo dài kiếm công kích chiều dài mà thôi, cường thịnh trở lại liệt kiếm khí, cũng sẽ không so với trường thương càng dài, huống hồ đâm không trúng cũng là vô dụng. Như bọn họ loại này tầng cấp cao thủ, một kiếm không trúng, tất nhiên là kiếm kiếm không trúng. Một kiếm, thắng bại đã phân, nhưng sinh tử chưa quyết. Lam đại tiên sinh đột nhiên thu kiếm, nặng nề thở dài một hơi, ta chuẩn bị xong. Chuẩn bị cho tốt cái gì? Loại tình huống này, chỉ có thể là chuẩn bị cho tốt đi tìm chết. Ứng Vô Vật chậm rãi giơ lên linh xà kiếm. Cánh tay bất động, thân kiếm lại run rẩy không ngừng, hướng tiền phương không ngừng đâm tới, phát ra ong ong thanh âm, tựa hồ căn bản không cần chủ nhân khống chế, chuôi kiếm này có thể tự hành xử xuất tối tinh diệu chiêu thức. Trên đường nhỏ đột nhiên truyền đến một hồi phi lược buôn đảo thanh, một người lớn tiếng la lên, dừng tay. Ai đều không cho tại địa bàn của ta giết người, không cần biết ngươi là người nào đồng dạng. Trên đường chạy tới một bộ đầu, hắn đi theo phía sau một cái kiếm khách, hai người đều mệt mỏi thở hổn hển, tuổi trẻ kiếm khách còn không ngừng nén giận hắn, ngươi biết loại này tầng cấp quyết đấu cỡ nào khó được. Đối với ta luyện kiếm đến cỡ nào đại dẫn dắt cùng trợ giúp, cả đời đều chưa hẳn có thể chứng kiến một lần, ngươi thật sự là nhiều chuyện, cư nhiên còn yếu ngăn trở. Bộ đầu trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói nhảm, ta là bộ đầu, đây là chức trách của ta. Chương 66, vây giết. Ta là nơi này bộ đầu, ta gọi Dương Tranh, đây là đất của ta đầu, chỗ lấy các ngươi không thể ở chỗ này gây chuyện. Dương Tranh bộ dạng cực kỳ giống một cái huyện nha bộ đầu, không kiên nhẫn nói, tốt, hai người các ngươi, từ ở đâu ra về đi nơi nào? Ứng không có gì trên mặt hoàn toàn không lộ vẻ gì. Trong lòng bàn tay xà kiếm bất thình lình lắc một cái, hàn quang rung động gian, Dương Tranh trước ngực và táo đã bị cắt vỡ 13 đạo vết nước, lại không có thương tới hắn lông tóc. Một kiếm này mặc dù lạ thường nhanh hơn, lực lượng cũng nắm chắc đến không sai chút nào. Ứng không có gì lạnh lùng hỏi Dương Tranh, hiện tại chúng ta còn muốn đi sao? Còn là đồng dạng, hoàn toàn tương tự. Dương Tranh nói, ta cũng không nốc, hai người các ngươi quyết đấu, quyết không thể làm cho đối phương nhìn thấy trên kiếm của mình biến hóa, miễn cho bộc lộ ra chính mình đón sát thủ. Chỗ lấy các ngươi cũng không dám giết ta, chỗ lấy các ngươi nhất định phải đi. Tuổi trẻ kiếm khách làm lại chính là Tô Dương, hắn vội vàng hướng một bên đi mấy bước, giống như sợ đứng cách bộ đầu quá gần bị hai vị cao thủ nội thương. Hai tay của hắn rời đi ngang hông kiếm, ở trước ngực thẳng bày, hai vị cũng nhìn thấy, người này đầu óc không tốt lắm, tính xấu vừa thối hung ác. Hai vị muốn giết cứ giết hắn, ta chính là tới xem cuộc chiến, tuyệt không nhúng tay vào, không liên quan chuyện ta. Ứng không có gì trả lời, chỉ có một chữ, được. Đương nhiên tốt, mục đích của hắn nguyên bản là giết Dương Tranh, giết Tô Dương. Về phần Lam đại tiên sinh, ánh mắt của hắn đã trải qua không được, hắn nhuệ khí đã hao hết, thậm chí còn không bằng cái này khoái kiếm tiểu Tô uy hiếp lớn. Địch Thanh Lân võ công là hắn tự tay truyền thụ cho, hắn đương nhiên biết rõ có thể tại Địch Thanh Lân lao xuống chạy trối chết người, là cái gì trình độ. Tốt trong giang hồ có rất ít người biết hắn mới là Địch Thanh Lân chân chính sư phụ, một cái kiếm khách cùng một tên đao khách, làm sao có thể thành là thầy cho đâu. Cho nên hắn có thể vì Địch Thanh Lân làm rất nhiều chuyện. Thế là cái chữ này nói ra miệng, linh xà kiếm đã hóa thành bay múa đầy trời tóc rắn, mười mấy đạo kiếm quang, toàn bộ run rẩy chỉ đến Dương Tranh cổ họng. Mắt của hắn mặc dù mù, kiếm lại không mù. Trên kiếm của hắn giống như cũng có mắt, nếu như hắn muốn đâm ngươi hầu kết bên trên trời đột, tuyệt sẽ không có nửa phần sai lầm. Dung động hàn quang gian, giết lấy liên cầm không ngừng, một kiếm 13 giết, trong giang hồ đã có rất ít người có thể tránh thoát một kiếm này. Nghĩ không ra Dương Tranh thế mà tránh đi, tránh đến hung ác hiểm. Tại cái này hung cực hiểm cực trong tích tắc, hắn thế mà còn không có quên đem đối phương đánh ngã. Hắn dùng lại là liều mạng biện pháp, thế mà từ rung động kiếm quang xuống nhào tới, ôm lấy ứng không có gì eo. Ứng không có gì lại không kinh hãi, chẳng qua là cười lạnh, được. Một kiếm này mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt không phải hắn sát thủ, hắn sẽ rất ít tại trước mặt người khác lộ ra bản thân đòn sát thủ. Hắn xả kiếm lượn vòng, đem Dương Tranh toàn thân bao phủ, trong nháy mắt liền có thể liền xương Dương Tranh từ sau gáy trải qua phía sau lưng đến trên mắt cá chân 13 nơi huyệt đạo, mỗi một chỗ đều là chí mạng yếu hại. Thế nhưng là Dương Tranh mặc kệ. Hắn còn là như cũ vô tới, ôm lấy ứng không có gì eo, chỉ cần ôm một cái ở, liền chết cũng không thả. Tiêu tính hắn không chết không thể, hắn cũng phải đem đối phương đánh gục, đây chính là hắn nhiều năm qua đánh nhau cho ra kinh nghiệm, một người nếu là ngã, công phu lại cao hơn đều sẽ suy giảm. Ứng không có gì đương nhiên sẽ không bị hắn đánh gục, cổ mắt thần kiếm cũng quyết không thể ngã xuống. Dù là hắn đoán ra một kiếm này tuyệt đối có thể đem Dương Tranh ám sát, hắn cũng không thể bị đánh gục, dù là hắn bị đánh gục về sau như trước có thể giết Dương Tranh, hắn cũng không thể bị đánh gục. Thần kiếm có thể chết trận, nhưng quyết không thể giống trợ búa vô lại đánh giá nhất dạng bị người ôm lấy ngã nhào xuống đất, đây là giang hồ cao thủ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Dung động kiếm quang đột nhiên biến mất, ứng không có gì lui lại ba thước. Dương Tranh vô hụt, cả người mất đi trọng tâm, một đầu ngã quỵ lòng bàn chân của hắn bên dưới, ném cái miệng gầm đất. Ứng không có gì vừa muốn mở miệng, giữa thiên địa bất thình lình xuất hiện một vệt màu xanh lam, chiếu sáng mặt của hắn. Một đạo hạo nhiên vô song màu xanh lam kiếm khí đã trải qua bổ ngang mà tới, xanh lam sơn thần kiếm. Xanh lam nhất trần liền chạm ở bên người hắn bốn thước bên ngoài, một mực đều tại. Ứng không có gì trên cổ kích thích vô số nổi da gà, trong tim dùng mình, đã đoán được 3-4 phần. Xanh lam nhất trần trong tim cái kia mảnh kinh niên bụi bặm quả nhiên họ Dương, bọn hắn 8 phần đã trong bóng tối liên thủ. Nhưng hắn vẫn tại cười lạnh, một kiếm này mặc dù uy mãnh, nhưng so với vừa rồi bổ ngược lại cây cái kia kiếm còn khá có không bằng. Có thể tránh thoát vừa rồi một kiếm kia, hiển nhiên có thể tránh thoát một kiếm này. Trong lòng của hắn thậm chí có một loại như thế không tệ cảm giác, đã chủ động đưa tới cửa, vừa vặn một lần toàn bộ giết, tiết kiệm chạy tới chạy lui. Ứng không có gì gót chân nhấc lên, thân thể liền muốn nhảy ra. Nhưng hắn quên một việc. Con người khi còn sống có thể quên rất nhiều chuyện, thậm chí liền người họ gì gọi cái gì đều quên cũng không việc gì, nhưng có một số việc quyết không thể quên, quên liền muốn mệnh. Dương Tranh mới vừa rồi không có ôm eo của hắn, ngã xuống dưới chân hắn. Dưới chân ý tứ liền là có thể tùy tiện đụng phải chân của ngươi vị trí. Dương Tranh giống như một cái hết xanh đồng dạng đỗng nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước, ôm lấy ứng không có gì chân nhỏ, ôm như vậy dùng sức, so ôm ấp mối tình đầu tình nhân còn muốn dụng tâm, hai ngón tay đã trải qua chế trụ hắn trên bàn chân nhận sân huyệt. Thậm chí còn hôn một cái này một cái liền thân mất ứng không có gì trên bàn chân một miếng thịt. Ứng không có gì kịch liệt đau nhức, đùi tê, kinh hãi, linh xả kiếm như cùng một cái bị kích thích rắn độc, đột nhiên thổ tín, vót ngang Dương Tranh hai tay. Bình thường người cho dù là chết rồi, trong khoảng thời gian ngắn cơ bắp cũng sẽ bảo trì trước khi chết trạng thái, thậm chí sẽ trở nên rất cứng ngắc. Cho nên ứng không có gì nhất định muốn chặt đứt ôm lấy chân của mình hai cánh tay. Cổ mắt thần kiếm nếu như muốn gọt sạch tay của một người cánh tay, vậy coi như cánh tay của người này là sắt xê cũng vô dụng. Dương Tranh không trốn, liền sẽ hai tay đứt đoạn, trên thực tế đầu của hắn cũng sẽ bị thuận tay cắt đứt xuống tới. Nhưng là hắn nếu là trốn, ứng không có gì liền có thể mượn cơ hội nhảy ra, đồng dạng tránh thoát Lam đại tiên sinh một kiếm. Đến lúc đó, Dương Tranh, Tô Dương, xanh lam nhất trần như trước muốn chết, thậm chí chết thảm hại hơn. Linh xả kiếm đã trải qua chạm đến Dương Tranh lớn cánh tay, thậm chí đã trải qua phá vỡ tay áo của hắn. Nhưng vào lúc này, thanh cương kiếm đến. Không ai có thể tại cổ mắt thần kiếm trước mặt đi sau mà đến trước, xanh lam nhất trần không thể, Dương Tranh không thể, Tô Dương cũng không thể. Tại xanh lam nhất trần xuất thủ một sát na, thanh cương kiếm liền đã ra khỏi vỏ, giống như là có một loại nào đó tiên tri đồng dạng, ngăn tại linh xà kiếm tiến lên lộ tuyến bên trên. Đốt. Một tiếng vang dọn, mũi kiếm đối mũi kiếm, tinh tế linh xà kiếm từ cắt đứt thành hai đoạn. Nhưng Tô Dương trong tay cũng là rung mạnh, giống như địa giật, thanh cương kiếm lập tức cầm giữ không được, rời tay bay ra. Tốt vào lúc này đã không có người có thể cứu được ứng không có gì. Lam Sơn cổ kiếm phía trước kiếm khí đã đến cổ của hắn, nhưng ứng không có gì còn có thể giết người. Ứng vì trong tay hắn còn có một nửa kiếm gãy, một nửa kiếm gãy hướng Tô Dương cổ họng trèo lấy. Tô Dương lúc này như là chim bay vào rừng vọt lên nhào về phía ứng không có gì, người giữa không trung, căn bản không chỗ mượn lực tranh né. Cho nên Tô Dương không trốn, một chiêu này chim bay vào rừng là kiếm pháp, nhưng là thân thể của hắn tư thế lại không phải chim bay vào rừng,
nhất là tại thanh cương kiếm rời tay về sau, hắn hai cánh tay đã trải qua dùng tới xoay ngược cầm nã. Đơn giản nhất cầm nã thủ pháp, công môn bộ khoái thường dùng nhất tới chế phục tội phạm người thủ đoạn. Tô Dương không chỉ một lần nhìn thấy Dương Tranh tại những cái kia cổ quái kỳ lạ đánh người trong động tác tăng thêm loại thủ pháp này, đi qua hơn ngàn năm vô số bộ khoái trên cơ thể người bên trên thực nghiệm cải tiến, tuyệt đối đơn giản hữu hiệu, bị loại thủ pháp này bắt giữ người có sức lực cũng rất khó xuất ra. Cho nên cao thủ trong giang hồ cũng không thích bộ khoái một loại người nhích lại gần mình quá gần. Ứng không có gì tàn kiếm chưa vung ra, liền cảm thấy cánh tay bị người gắt gao chế trụ, hắn vừa muốn vận khí đánh văng ra, khuỷu tay đã kinh truyền tới cách nhảy một tiếng vang trầm. Lại không một chút nào đau. Bởi vì hắn đã không có đầu. Không có đầu người không chỉ sẽ không đau đầu, toàn thân bất luận cái gì một chỗ đều sẽ không đau. Chương 67, ngoài có thanh tuyền bên trong có rượu. Ứng vô vật thân thể ngã trên mặt đất, nhất đại thần kiếm, sau khi chết còn không bằng một người bình thường, ít nhất người thường chết thời điểm sẽ có toàn thây. Dương Tranh từ trên mặt đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy là huyết, cũng may đều là người khác huyết, Tô Dương đi đến xa xa một lần nữa nhặt về thanh cương kiếm cắm ở bên hông, Lam đại tiên sinh thu hồi của mình Lam Sơn cổ kiếm. Dương Chấn cùng Lam Nhất Trần đồng thời nhìn qua Tô Dương, trong miệng một lời hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn hai trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, chẳng lẽ trận này giống như trước đó diễn luyện qua vô số lần vây giết, cái này hai cái người trong cuộc rõ ràng đều không rõ tình hình. Tô Dương mở ra tay cười nói, chuyện này nói phức tạp rất phức tạp, nói đơn giản cũng rất đơn giản, nhưng là giải thích rất phiền toái. Bước thứ hai chính là gạt bỏ địch Thanh Lân cường đại nhất giúp đỡ, Ứng Vô Vật. Tại nguyên nội dung vở kịch, địch Thanh Lân võ công đại thành, cũng là bởi vì thân thủ của hắn giết Ứng Vô Vật sau, tin tưởng tinh thần đến đỉnh phong trạng thái, có thể nói Ứng Vô Vật chính là địch Thanh Lân tế đao nhân, chôi đó rất đáng sợ mỏng đao, tại chém giết Ứng Vô Vật sau, càng là cơ hội có nào đó ma lực. Hiện tại địch Thanh Lân đã đầy đủ đáng sợ, quyết không thể làm cho võ công của hắn lại để thăng một cái bậc thang. Mà nếu như địch Thanh Lân không giết Ứng Vô Vật, như vậy Ứng Vô Vật sẽ thủy chung thủ ở bên cạnh hắn. Đối phó địch Thanh Lân dĩ nhiên muốn mạng già, huống chi lại thêm một cái võ công không tại địch Thanh Lân phía dưới thần kiếm. Hơn nữa nội dung vở kịch cũng đã phát sinh biến hóa, Tô Dương có thập phần nắm chắc, Ứng Vô Vật lần này tới mục đích chủ yếu là giết mình và Dương Tranh, cho nên bất kể như thế nào, muốn giết địch Thanh Lân, cần phải trước hết giết Ứng Vô Vật. Nhưng Tô Dương cũng tuyệt đối tin tưởng Lam Nhất Trần giết không được Ứng Vô Vật, bởi vì ánh mắt của hắn xác thực cũng đã không được. Nhưng cái này ngược lại là một cái đánh chết cơ hội. Muốn làm thành chuyện này, có mấy điểm mấu chốt, Dương Tranh ôm chân, Lam Nhất Trần xuất kiếm, Tô Dương phi thân cách kiếm cầm nã. Cái này ba cái động tác phải công tác liên tục, phối hợp chặt chẽ, chỉ cần hơi chút có một chút không đến vị, hôm nay chết cũng không phải là Ứng Vô Vật. Cho nên Tô Dương mới có thể đi theo Dương Tranh bên người hơn 10 ngày, một mặt học tập hắn liều mạng kỹ xảo, về phương diện khác chính là muốn thấy rõ xuất thủ của hắn quy luật, bảo đảm cùng hắn trong lúc đó an ý kháng khít. Về phần Lam đại tiên sinh, Tô Dương tin tưởng dùng hắn kinh nghiệm giang hồ, Dương Tranh ôm lấy Lam Nhất Trần sau tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng là trước đây, còn có hai cái điều kiện tiên quyết, thứ nhất, nói như thế nào phục Dương Tranh can thiệp cuộc quyết đấu này, thứ hai, Lam đại tiên sinh có chính hắn kiêu ngạo, loại người này coi như mình đấu không có, cũng sẽ không dậu đổ bỉm leo, cũng phải có đầy đủ lý do hắn mới có thể tại Dương Tranh ôm lấy Ứng Vô Vật sau xuất kiếm. Dương Tranh lầm một điểm. Phụ thân của hắn cũng không phải là không có bằng hữu chân chính, nếu là không có bằng hữu, phụ thân hắn tại sau khi bị thương thế trong vài năm, đã sớm bị người giết. Mà Dương Tranh cũng sống không đến lớn như vậy. Trên đời có như vậy một loại bằng hữu, sẽ không thường xuyên xuất hiện trước mặt người, thậm chí nhiều năm cũng không trông thấy một mặt, chỉ là ngẫu nhiên hội chuyển tới một đơn giản ân cần thăm hỏi. Một khi ngươi gặp được nguy nan, trước kia tất cả bằng hữu đều biến mất thời điểm, hắn lại hội đột nhiên xuất hiện tại ngươi cửa nhà, thậm chí ngươi cho là hắn nhiều năm qua một mực sẽ ngủ ở ngươi cách vách thế gian phòng. Nhưng trên thực tế, hắn có lẽ cũng đã đuổi đến cách xa vạn dặm đường. Có chút bằng hữu có thể nắm tài, có chút có thể ủy thác, loại này bằng hữu có thể phó thác tính mệnh. Lam Nhất Trần Tiểu là bằng hữu như vậy. Dương Tranh phụ thân bả mạng của mình cùng đứa con mệnh, phó thác cho Lam Nhất Trần. Trong giang hồ có rất ít người biết rõ Ứng Vô Vật cùng địch Thanh Lân quan hệ, mà đại đa số người cũng dùng vi Lam Nhất Trần cùng Dương Tranh phụ thân là sinh tử cựu địch. Hiểu rõ nhất của ngươi, thường thường là địch nhân của ngươi. Ứng Vô Vật cùng Lam Nhất Trần tuy nhiên cũng biết rõ lẫn nhau chi tiết, Ứng Vô Vật lần này tới căn bản mục đích nhưng thật ra là giết chết Dương Tranh, mà Lam Nhất Trần thì là bảo vệ Dương Tranh. Cho nên cái này căn bản không phải một hồi liên quan đến giang hồ đạo nghĩa công bình quyết đấu, Ứng Vô Vật cùng Lam Nhất Trần mục đích chỉ có một, chính là giết chết đối phương. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ ra tay. Cuối cùng cũng chỉ còn lại như thế nào làm cho Dương Tranh tin tưởng Ứng Vô Vật cùng địch Thanh Lân quan hệ trong đó cái này một nan đề. Tô Dương trước kia tính toán là tùy tiện tìm lý do lừa dối hắn tin mới ngừng, cũng không thể nói với hắn ta xem qua nguyên tắc a. Không nghĩ tới địch Thanh Lân rất chủ động tự giác giúp cá bể bụng, lúc trước trong nửa tháng, địch Thanh Lân phái tới sát thủ phần lớn do Dương Tranh ra tay bắt sống, tại thẩm vấn trong quá trình, Tô Dương tận lực đem thoại đề hướng phương diện này dẫn, những này sát thủ trong có hai người đều nhận tội trực tiếp sai khiến bọn họ nhiệm vụ, đúng là cổ mục thần kiếm Ứng Vô Vật. Tô Dương tại tiệm mì trước nằm ở Dương Tranh bên thai nói câu nói kia chính là, cái này người mù là Ứng Vô Vật, ngươi đợi tí nữa bất kể như thế nào cũng muốn ôm lấy chân của hắn. Cả kiện sự, chỉ có Tô Dương toàn cục nắm giữ, Lam Nhất Trần biết rõ một bộ phận, Dương Tranh biết rõ một bộ khác phận, nhưng đều không hoàn chỉnh, cho nên bọn họ mới có thể cảm giác kỳ quái không hiểu. Sở dĩ trước không nói cho bọn hắn biết, là vì hôm nay thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Nhất Trần, mà Lam Nhất Trần không tại trường, rất nhiều chuyện sẽ không pháp đối Dương Tranh nói rõ ràng. Nghe xong Tô Dương giải thích, Lam Nhất Trần trầm tư một lát, đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết ta cùng Dương Hận quan hệ? Dương Hận chính là Dương Tranh phụ thân, năm đó tung hoành thiên hạ độc hành đạo tặc. Biết rõ Lam Nhất Trần cùng Dương Hận quan hệ rất ít người, nhưng nếu như không phải sự nói trước tầng này quan hệ, vừa rồi Tô Dương theo lời hết thảy đều không có thành lập trụ cột. Tô Dương trong nội tâm cười khổ, cái này đúng là mình duy nhất không cách nào giải thích một điểm, nguyên cho là mình nói đã là ngàn đầu và tự, bọn họ chưa hẳn phản ứng tới, không nghĩ tới vẫn bị Lam đại tiên sinh liếc xem thấu. Cũng may Tô Dương hội lừa dối, đến lúc này cũng chỉ có thể hốt dù, hơn nữa như thế nào lừa dối Tô Dương cũng đã sớm nghĩ kỹ. Lừa dối cũng là một loại bổn sự, chỉ cần ngươi có thể nói tròn, nói người khác tìm không ra sơ hở, hắn không tin cũng phải tin, bởi vì người luôn thói quen tính nên vì chuyện phát sinh tìm được một cái lý do, càng là tâm tư kín đáo người càng là như thế. Tô Dương kế tiếp lừa dối nội dung, sơ hở duy nhất chính là Dương Hận, chỉ cần Dương Hận ở đây, nhất định có thể vạch trần hắn. Dương Hận sẽ ở xuất hiện sao? Đương nhiên là không. Chết nhanh 20 năm người làm sao có thể xuất hiện? Cho nên Tô Dương lại một lần lừa dối thành công. Ba người quen biết nhìn nhau vài lần, đột nhiên ha ha nở nụ cười. Dương Tranh đối Lam đại tiên sinh nói, "Đa tạ." Lam đại tiên sinh đối Tô Dương nói, "Đa tạ." Lam Nhất Trần chỉ thiếu Dương Tranh phụ thân một cái mạng, nhưng bây giờ trả hai cái, cho nên Dương Tranh yếu nói với hắn đa tạ. Mà Lam Nhất Trần cảm giác mình thiếu Dương Tranh phụ thân một cái mạng, nên chỉ mình lớn nhất năng lực bảo vệ Dương gia người, Tô Dương xếp đặt cái này cục trợ giúp hắn thực hiện lời hứa của mình, cho nên hắn sẽ đối Tô Dương nói đa tạ. Cái này thoạt nhìn là rất quan hệ phức tạp, nhưng trên thực tế chỉ cần dùng hai chữ tiểu có thể nói rõ, nghĩa khí. Tô Dương nói, các ngươi tạ ơn tới tạ ơn lui chưa phát giác ra quá chua sao? Nếu như thật sự yếu tạ, chúng ta đi uống rượu, ngươi yếu tạ ai, sẽ đem ai cho quá chén, cái này mới là chính thức cảm tạ. Cho nên bọn họ đi uống rượu. Tiểu tiệm mì cũng đã đóng cửa, căn bản không có chỗ đi tìm nhắm rượu món ăn, nhưng bọn hắn tìm được rồi càng tốt nhắm rượu món ăn. Bọn họ đang nói Dương Hận, nói cái kia năm đó bằng vào một thanh ly biệt câu tung hoành thiên hạ Dương Hận. Nói ra Dương Hận một chiêu cắt võ đang thất tử Trung Minh Phi tử đầu lâu thời điểm, bọn họ làm một vò lớn. Minh Phi tử căn bản không rõ thị phi, lạm sát kẻ vô tội so với hung đầu người trong càng thêm hung tàn. Nói ra Dương Hận tại Hà Nam trước giết tuần phủ, lại cắt Trung Nguyên tiêu cục 20 vạn lượng bạc thời điểm, bọn họ lại làm một vò lớn. Năm đó Hà Nam đang tại phát lũ lụt, Hà Nam tuần phủ lại đem triều đình truyền bá hạ 40 vạn giúp nạn tiên thai khoảng tham một nửa, ủy thác Trung Nguyên tiêu cục gáp tại hồi lao ra. Nói ra Dương Hận trong vòng một đêm tàn sát hết Kim Lăng Tam đại kiếm phái thời điểm, bọn họ cạn nữa một vò. Kim Lăng Tam đại kiếm phái liên thủ cầm giữ Song Tần Hoài 8 phần hoa thuyền, hàng năm không biết có bao nhiêu đảng hoàng nữ tử bị bọn họ đẩy hạ hố lửa. 4. Tô Dương uống nhiều nhất nhanh nhất, cũng đã không nhớ ra được chính mình uống nhiều ít đàn, trong đầu chỉ còn lại có một cái hình ảnh, nhất danh độc hành đạo tặc cầm trong tay một thanh quái câu, giết thiên hôn địa ám, giết ra một cái lãng lãng cả khôn. Dương Tranh lung la lung lay hỏi Lam Nhất Trần, "Lam thúc thúc, ánh mắt của ngươi?" Lam Nhất Trần lắc đầu nói, "Ứng vô vật nói không sai, nhãn lực của ta sớm không được, ta khắp nơi khoe khoang của ta thần nhãn. Vừa rồi ta căn bản đã nhìn không thấy Ứng vô vật ra tay, hắn vừa rút kiếm, ta tiểu biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ không có thể trị?" Lam Nhất Trần cười to khoát tay, "Không thể trị, cũng không cần trị. Ta muốn cảm ơn ta đôi mắt này, mấy chục năm trước nó vi Dương danh thiên hạ, hiện tại lại cho ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ." Dương Tranh hỏi, "Cái gì nan đề?" Lam Nhất Trần ngắm nhìn phương xa màn đêm, một đôi thần nhãn vài chục năm nay lần đầu tiên trở nên như thế ôn nhu, chậm rãi nói, "10 năm trước, ta đã ở một cái tiểu sơn thôn mua vài mẫu điển, xây mấy gian phòng, sau phòng có tu trúc mấy trăm can, đường trước có hoa mai vài chục cây, thanh trúc gian hồng mai, còn có mấy cái nho nhỏ thanh tuyển. Ta sớm đã tính toán tại tẩy thủ thoái ẩn sau, đi nơi nào qua vài năm thanh nhàn yên tĩnh luyện tử." Hắn rất bình tĩnh nói tiếp, tiếc rằng hư danh mệt mỏi, làm hại ta một ít đều hạ bất định quyết tâm, cũng không biết phải chờ tới có một ngày mới có thể bùng cái này gánh nặng tử. Này đôi mắt lại giúp ta hạ quyết định này. Lam Nhất Trần nhìn xem Dương Chấn cùng Tô Dương, giống như là ở xem hai cái thế hệ con cháu, hoặc như là bằng hữu, các ngươi có rảnh, không ngại đến tiểu tử kia thôn đi tìm ta. Ta nhớ được, của ngươi sau phòng có tu trúc, đường trước có hoa mai, ta trong phòng còn có rượu. Hảo, chỉ cần ta không chết, ta nhất định đi. Hảo, chỉ cần ta không chết, ta nhất định chờ ngươi. Chỉ cần ta còn sống, ta liền nhất định đi. Loại này bầu không khí thật tốt, đáng tiếc hết lần này tới lần khác có người muốn phá hư nó. Mới vừa rồi còn say còn giống chết miêu đồng dạng Tô Dương đột nhiên một cô lâu ngồi dậy, con mắt lóe sáng dọa người, lớn tiếng nói, ngươi không thể đi, ngươi cũng không thể về. Vì cái gì? Dương Tranh cùng Lam Nhất Trần đồng thời hỏi. Bởi vì tổng cộng có 4 bước, chúng ta giống như đi đến bước thứ 2. Nói xong câu đó, Tô Dương đột nhiên một bả giữ chặt Lam đại tiên sinh bỏ chạy, hai người kia chạy thực vui vẻ, đảo mắt tiểu không thấy bóng dáng. Chương 68, mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình. Trong giang hồ có một cái không quá công khai truyền văn, cổ mắt thần kiếm ứng không có gì là thiên hạ đệ nhất xuống thiếu hiệp địch Thanh Lân mẹ chưa gả lúc bản thân. Đương nhiên cái này lời đồn lưu truyền mặt rất nhỏ, mà có tư cách đàm luận cái này lời đồn người, đại đa số sẽ không tin tưởng loại này lời nhảm chán. Nhưng bọn hắn lại không tự chủ đem địch Thanh Lân cùng ứng không có gì võ công tới làm so sánh. Rất nhiều người cho rằng địch Thanh Lân võ công so ứng không có gì mạnh một điểm. Một chút ý tứ, liền là hắn chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, ứng không có gì liền bại. Đương nhiên đây cũng là lời đồn. Bất quá lời đồn phần lớn có nhất định sự thật căn cứ. tỉ như Ứng Không có gì hoàn toàn chính xác cùng nhất đẳng hầu địch nhà quan hệ rất mật thiết, mà địch Thanh Lân võ công cũng xác thực so Ứng Không có gì cao. Cao cũng không nhiều, nếu như nói Ứng Không có gì tại công bằng giao thủ tình huống dưới, đi qua đắng đấu có thể đồng thời giết chết Lam Đại Tiên Sinh cùng Tô Dương Dương Tranh, như vậy địch Thanh Lân không sai biệt lắm chính là có thể nhẹ nhõm giết chết ba người bọn hắn. Cho nên Tô Dương mới nhất định phải đi bốn bộ cờ, đồng thời đem liều mạng đặt ở cuối cùng. Nhưng là tiểu ở Tô Dương đi hết bước thứ hai cờ, chuẩn bị đi bước thứ ba cờ thời điểm, hắn bất thình lình mất tích. Là thật mất tích, liền Dương Tranh cũng không biết rằng hắn đi nơi nào, giống như trong giang hồ từ trước đến nay chưa từng xuất hiện qua khoái kiếm tiểu tâu người này đồng dạng, giống như Dương Tranh trải qua hết thảy đều là một giấc mơ. Tô Dương trước khi đi, chỉ cùng Dương Tranh nói một câu, ta muốn đi trên thế giới này địa phương tối tăm nhất. Cái gì là địa phương tối tăm nhất? Một người chối bỏ lý tưởng của mình cùng tín niệm chẳng lẽ không phải liền là chìm đắm vào hắc ám nhất vực sâu? Trong giang hồ rất nhanh liền có truyền văn, thần nhãn thần kiếm Lam Đại Tiên Sinh hẹn chiến thiên hạ đệ nhất thiếu hiệp địch Thanh Lân. Trong giang hồ truyền văn thật nhiều. Luyện kiếm luyện đao người thường thường bên người sẽ cùng theo một cái đồng tử, hơn nữa nhất định là cái tuổi không lớn lắm, giải tướng thanh tú bạch đi bé trai. Cái này bé trai tác dụng quả thực nhiều cực kỳ. Tại bình thường có thể nắm đao nắm kiếm, tại trước mặt mọi người có thể giúp chủ nhân giữ thể diện. Đương nhiên, có đôi khi xinh đẹp bé trai còn có chút cái khác không thể nói tác dụng, bởi vậy chỉ cần trên đời này còn có người lười, yêu thích sĩ diện người, cùng biến thái người, xinh đẹp bé trai liền nhất định tồn tại. Địch Thanh Lân bên người liền theo một cái xinh đẹp bé trai, 12-13 tuổi tuổi tác, một thân so địch Thanh Lân bạch tí hơi chút tạm đạm một chút màu trắng ngoại bào, lớn lên môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn phan bổ nhào, thật sự là chiêu người yêu thích. Địch Thanh Lân trước mặt quỳ một cái tên trọc. Nếu như nói địch Thanh Lân sau lưng bé trai giống như là cái chế tác tinh mỹ nhỏ búp bê, như vậy tên trọc liền là cái bị ném vỡ một lần nữa dính vặn vẹo lao bùn búp bê. Không nghĩ tới ta là tại vì tiểu hầu gia làm việc, thực sự rất có quan hải. Tên trọc trên mặt đất nặng nghề dập đầu một cái, thanh âm của hắn cùng hắn giải tướng thật sự là quá xứng đôi, đồng dạng không giống như là người. Địch Thanh Lân không nói gì, nhỏ búp bê hỏi, ngươi xác định tư là Dương Tranh quăng trở về? Búp bê âm thanh cùng hắn giải tướng cũng rất xứng đôi. Tên trọc gật đầu, ta tận mắt nhìn thấy. Búp bê lại hỏi, ngươi xác định khoái kiếm tiểu tô đã trải qua rời đi? Tên trọc rất tự tin phân tích nói, ta để ý Dương Tranh năm ngày đều không có gặp có người khác, hắn còn đem Lữ Tố Văn nhận trở về, nếu như hắn chỉ có một căn phòng, nếu như trong phòng còn có đàn ông khác, lao bà hắn khẳng định trở về ở khẳng định không tiện. Búp bê hỏi, không có bị phát hiện? Tên trọc đắc ý nói, ta cùng Dương Bộ Đầu ở cửa đối diện, cả ngày gặp mặt, lại nói ta năm ngoái đến cơn bệnh nặng không có tiền bút thuốc, vẫn là hắn ra tiền, cho nên hắn tuyệt đối nghĩ không ra ta sẽ đi giám thị vợ chồng hắn hai. Tên trọc nói những lời này thời điểm, thế mà không có chút nào đỏ mặt, ngược lại nói hùng hồn tựa như hắn cỡ nào có bản lĩnh đồng dạng. Búp bê quả nhiên gật đầu mỉm cười, ngươi ngược lại thật sự là có chút bản lãnh. Tên trọc càng hài lòng. Búp bê nói, ngươi lần này làm không tệ, hầu ra thưởng ngươi 1000 lượng bạc. Búp bê đến mi thanh mục tú, một mặt làm người khác ưa thích bộ dạng, nhất là lấy ra bạc đưa người thời điểm, càng khiến người ta không có cách nào không thích. Tên trọc con mắt lập tức liền híp lại, đưa tay đón ngân phiếu. Đáng tiếc hắn không có tiếp được, bởi vì hắn chỉ nhìn thấy búp bê cầm ngân phiếu một cái tay, mà búp bê rõ ràng có hai cánh tay. Mặt khác trong tay có một thanh đao. Cái này đao dễ dàng liền đưa vào tên trọc trái tim bên trong đi. Đưa rất đúng chỗ, liền một phút đều không thừa. Địch Thanh Lân mặc dù yêu thích thể nghiệm tử vong tư vị, nhưng là giống tên trọc loại người này, hắn cũng khinh thường đi động thủ. Tay bẩn. Giang giác một tiếng vang nhỏ, trong phòng ánh sáng tối sầm lại, tên trọc thi thể đã trải qua biến mất. Búp bê không chỉ xinh đẹp, hơn nữa thông minh, thế mà chuyện gì đều biết, hầu ra, Ứng Lao ra chết tại Xanh Lam dưới đại kiếm, lúc ấy Dương Tranh cùng Tô Dương cũng ở tại chỗ, Dương Tranh bà xã Lữ Tố Văn cùng Tư Tư là bạn rất thân, Tô Dương cùng Dương Tranh cũng là bạn rất thân. Giết Lữ Tố Văn, Dương Tranh lưu cho ta. Địch Thanh Lân lưu lại một câu nói như vậy, đứng dậy ra cửa. Bên ngoài cửa còn là chiếc kia 4 con ngựa trắng kéo xe lớn Sa Phu cũng đã đổi. Lần trước kéo hắn đi mẫu đơn núi quay tên kia Sa Phu đến rất nhiều tiền thưởng. Giống loại kia khổ lực người, có tiền khó tránh khỏi nhiều uống vài chén, uống nhiều mấy chén khó tránh khỏi liền sẽ say. Một cái uống say khổ lực, trượt chân rơi xuống trong hồ chết đuối, cũng là rất hợp tình hợp lý, hơn nữa cũng sẽ không có người quản, chỉ có thể coi là một cái bất hạnh bi kịch. Trên thế giới hợp tình hợp lý, lại sẽ không có người quản chuyện không may thật nhiều. Xe lớn chậm rãi hoạt động, chỉ hướng Hoàng Sơn chi đỉnh. Vẹn vẹn qua nửa tháng trời, trong giang hồ lại có một cái mới truyền văn, Lam Đại Tiên Sinh ước chiến địch Thanh Lân thế mà chưa đến. Cái này so trước đó ước chiến tin tức càng kinh bạo, chủ động ước chiến lại không đến, tất nhiên là Lam Đại Tiên Sinh sợ địch tiểu hầu ra, trong giang hồ từ đó về sau, coi như là không có thần nhãn thần kiếm nhân vật này. Xanh Lam lớn biến mất, Tô Dương cũng đã biến mất. Hiện tại Dương Tranh chỉ có thể một mình đối mặt hết thảy. Lữ Tố Văn khuyên hắn, chỉ cần chúng ta lại không đi trêu chọc địch Thanh Lân, có lẽ hắn liền sẽ không lại tìm tới chúng ta. Ngươi bằng hưu tốt nhất cùng càng đáng tin cậy tiền bối đều đã chạy, ngươi hà tất còn lưu tại nơi này? Ta mấy năm nay tích lũy tiền, đầy đủ chúng ta qua nửa đời sau. Dương Tranh là cái rất cố chấp người, hắn nguyên bản cho rằng địch Thanh Lân dạng này người nên đi tìm chết, dù là dùng mạng của mình đi đổi mạng của hắn cũng có thể. Mạng cùng chết đồng dạng, đều chỉ có một lần, đương nhiên vô cùng chân quý, cho nên nhất định phải dùng tại càng địa phương cần, đổi lấy đáng giá nhất đại giới. Cho nên hắn cho dù tại thất vọng nhất, liền cơm đều không kịp ăn thời gian bên trong, một đôi mắt như trước là sáng ngời. Nhưng chỉ có ngắn ngủi không đến một tháng,
Dương Tranh sáng hơn 20 năm con mắt, lại biến đến vô cùng đục ngầu, giống như là một cái đến bệnh nặng nhanh muốn chết đi lão nhân. Trải qua tất cả những thứ này về sau, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Không có người nào là chân chính từ nội tâm đến thân thể đều là làm bằng sắt, nhất là tại ngươi tin tưởng hết thảy người cùng sự trong một đêm toàn bộ bị hoàn toàn phá vỡ về sau, bất kỳ người nào đều sẽ mệt mỏi. Thời gian này Dương Tranh vốn nên tại nha môn đang làm nhiệm vụ, hắn lại để ở nhà, cùng Lữ Tố Văn bắt đầu thu thập hành lý, chuẩn bị trực tiếp hướng Hùng Chi huyện Trào Từ Giã, sau đó rời đi nơi này, tìm một cái vắng vẻ hương trấn vượt qua một đoạn thời gian, nếu như Địch Thanh Lân thật lại không tìm phiền toái với mình, liền mang theo Lữ Tố Văn về nhà, loại vài mẫu ruộng, sinh một đám trẻ con. Nghĩ tới đây, Dương Tranh đột nhiên cảm giác được tâm tình tốt hơn nhiều, có thể cùng mình thích nửa đời người nữ nhân tư thủ cả đời, đây cũng là một loại rất hạnh phúc sinh hoạt, trên thực tế đây là chính mình cho tới nay hy vọng sinh hoạt, mặc dù có chút không được hoàn mỹ, nhưng muốn lấy được một chút, nhất định phải bỏ qua một chút, đây là không có biện pháp chuyện. Hắn thậm chí đã cùng Lữ Tố Văn thương lượng xong, chờ bọn nhỏ sau khi lớn lên, nhất định không dạy cho bọn hắn võ công, ngay cả đánh nhau phương pháp đều không giao. Trọng yếu nhất chính là, nhất định phải không ngừng nói cho bọn hắn, chuyện không liên quan tới ngươi cũng không cần quản, không có chỗ tốt chuyện cũng không cần làm. Cái này hai đầu đạo lý, quả thực thắng qua hết thể bí tịch võ công. Tu luyện mạnh hơn võ công cũng có thể sẽ chết, nhưng cái này hai cái lại có thể khiến người ta sống sót. Trên bàn trừ hành lễ bên ngoài còn có một thanh cái xẻng, Dương Tranh chuẩn bị trước lúc rời đi đi chôn một kiện đồ vật, đem cái này đồ vật thật sâu vùi vào dưới mặt đất, cả đời cũng sẽ không lại đi nhìn một chút, cũng sẽ không lại đi suy nghĩ một chút. Lại nhìn lại nghĩ, hắn liền là heo. Lúc này, có người gõ cửa. Chương 69, kỳ quái hắc ám. Đây là một đen kịt địa phương. Có rất nhiều tình huống cũng có thể làm cho hắc ám. Thí dụ như không tinh đêm không trăng, bao tô tiến đến trước mây đen che trời, dùng tầng tầng vải dày ngăn trở cửa sổ cùng môn phòng, rừng sâu núi thẳm lý mộ sơn động chỗ sâu nhất, thậm chí ngươi nhắm mắt lại cũng sẽ cảm giác được hắc ám. Trên thế giới rồi lại có rất ít hoàn toàn tuyệt đối hắc ám, trừ phi là hoàn toàn phong kín trong không gian, nếu không nhất định sẽ có đa đa thiểu thiểu ánh sáng xuyên qua, dù là loại này ánh sáng ngươi tạm thời bắt không đến, nhưng là nhất định sẽ có, bởi vì ánh sáng vốn là vô cùng bất nhập. Đột nhiên tiến vào hắc ám thời điểm hội nhìn không thấy, thấy không rõ, nhưng chỉ cần ngươi trong bóng đêm dừng lại thời gian dài, thói quen rồi hắc ám tiểu nhất định có thể đa đa thiểu thiểu chứng kiến một điểm, có lẽ thấy không xa thấy không rõ ràng lắm, nhưng nhất định có thể chứng kiến. Mà trước mắt cái chỗ này thật sự hắc vô cùng triệt để, cũng đã gần như là tuyệt đối hắc ám. Mặc dù bắt tay trưởng phóng ở trước mặt mình nửa tấc địa phương, đều khó có khả năng trông thấy, mặc dù là có một đôi thần nhãn, tại nơi này cũng cùng người mù không khác, vô luận ngừng ở lại bao lâu đều bắt không đến một tia ánh sáng. Tại viễn cổ thời đại, nhân loại tổ tiên bề ngoài còn rất cùng loại dã thú, tại tiến hóa trong quá trình, bọn họ trước hết nhất học được không phải kiến tạo có thể che gió che mưa nhà gỗ, cũng không phải tinh luyện kim loại có thể thương tổn địch nhân bảo vệ binh khí của mình, lại càng không là ở đồng loại chung phân chia ra cao thấp quý tiện, bọn họ trước hết nhất học được là sử dụng hỏa, cái này hoàn toàn là dã thú nhất e ngại. Dùng hỏa đến ấm áp chính mình, dùng quang minh đến xua tàn khôn cùng hắc ám. Sợ hai hắc ám, truy cầu quang minh, có lẽ chính là nhân loại đáy lòng chỗ sâu nhất, nguyên thủy nhất nhu cầu. Nếu như nói quang đối với nhân loại ý nghĩa chính nghĩa cùng an toàn, như vậy cái này không có một tia ánh sáng, tuyệt đối hắc ám địa phương, có phải là trên thế giới tà ác nhất khủng bố nguy hiểm chỗ. Nơi này không chỉ có hắc ám, liền trong không khí đều tràn đầy mùi hương vị, giống như có lẽ đã rất nhiều năm không có ai đã tới. Nhưng ở này loại tuyệt đối trong bóng tối, lại có người, hơn nữa người này còn đang rất nhỏ thanh lẩm bẩm lồ bầu. Cái này không thể trách ta không trượng nghĩa a, lão Bạch tâm cơ so với hắn sâu nhiều hơn, lão Bạch có thể giả bộ bình thường, hắn chưa hẳn có thể giả bộ, nếu là hắn giả không giống, ta đây bước thứ ba không phải uổng công rồi. Bước thứ tư còn thế nào đi? Cho nên còn là bản sắc diễn xuất tốt nhất. Người nói chuyện không biết là ở chỗ này cá tuyệt đối hắc ám địa phương quá bị đè nén nhàm chán, vẫn làm cái gì thực xin lỗi bằng hữu chuyện tình có chút lương tâm bất an, lại bắt đầu lẩm bẩm lồ bầu, hơn nữa nam nhân mà, luôn yếu kinh nghiệm đau khổ mới có thể phát triển không phải, nói sau cái này cũng không coi vào đâu đau khổ, hữu kinh vô hiểm. Người này thanh âm dần dần yên lặng xuống dưới, nơi này lại khôi phục giống như chết hắc ám. Có người gõ cửa, đương nhiên sẽ có người đi mở cửa vậy là cái nhà này nữ chủ nhân. Lữ Tố Văn mở cửa, ngoài cửa đứng một đứa bé, nhiều nhất chỉ có thập nhị thập tam tuổi, môi hồng răng trắng mi thanh mục tú, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn lớn lên phi thường thảo nhân yêu mến, một thân tuyết trắng sạch sẽ quần áo, thoạt nhìn giống như là cái nào đại hộ người ta tiểu thiếu gia. Dương Tranh ở phòng ở tuy nhiên tính không phải thâm sơn cùng cốc, nhưng là tuyệt đối cùng phồn hoa náo nhiệt lần lượt không được bên cạnh, chung quanh 30 dặm trong đều không có được xương tụng nhà giàu, hơn nữa đại hộ người ta tiểu thiếu gia bên người tổng nên cùng vài nha hoàn bà tử mới là, trước mắt cái này tiểu hài tử lại là lẻ loi một mình. Lữ Tố Văn túi người cười hỏi hắn, ngươi có phải hay không lạc đường? Tiểu hài tử lắc đầu, dùng một loại phi thường có lễ phép thái độ hỏi Lữ Tố Văn, ta là tới tìm một vị như ngọc cô nương. Lữ Tố Văn càng có thể xác định vị này tiểu thiếu gia nhất định là đại hộ người ta ra tới, hơn nữa nhất định không phải lạc đường. Như Ngọc là Lữ Tố Văn tại lâu tử lý dùng danh tự. Lâu tử cô nương phần lớn muốn trước có hoàn lương một ngày, cho nên rất ít sẽ có người dùng của mình tên thật chữ, huống hồ Lữ Tố Văn ba chữ kia cũng thật sự quá tố điểm. Ta chính là Như Ngọc. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lữ Tố Văn hỏi. Nếu như không là vì tâm tình bây giờ thật sự không tốt, nàng nói không chừng hội bật cười, tìm đến nam nhân của nàng mặc dù có đủ loại kiểu dáng bất đồng loại hình, thậm chí có 7-80 tuổi cổ giả, lại chưa từng có nhỏ như vậy hài tử.
Tiểu Nam Hải cười hì hì nói, người khác đều nói như Ngọc cô nương lại thông minh lại xinh đẹp, quả nhiên không có gạt ta. Ngươi đoán ta cho thông minh lại xinh đẹp như Ngọc cô nương mang cái gì đến? Tiểu Nam Hải một tay thủy chung lưng ở sau người, giống như thật sự cầm một kiện bảo bối. Chứng kiến Tiểu Nam Hải chăm chú biểu lộ, Lữ Tố Văn lần này thật sự nở nụ cười. Nhỏ như vậy hài tử, lại không thấy bảo vệ năng lực của mình, cũng không có nhận có hay không tư tưởng, cho nên mặc dù trong nhà bất quá tiền, trong nhà đại nhân cũng sẽ không thật sự cho hắn bảo bối gì, làm cho hắn tùy thân mang theo rêu rao khắp nơi, thế cũng không phải là thương hắn, mà là hại hắn. Nếu như chính thức yêu hài tử, nên trước giao cho hắn bổn sự cùng tư tưởng, mà không phải tài phú. Tại Lữ Tố Văn xem ra, đứa bé này nhất định là cầm một kiện khi hắn thoạt nhìn rất quý giá món đồ chơi đến cho mình xem, cái này tuổi tiểu Nam Hải chẳng phải là đều yêu mến tại trước mặt người khác hiến vật quý. Một cái 30 tuổi còn không có hài tử nữ nhân tổng là có chút mẫu tính, huống chi đối mặt còn là một cái hoa hoa đồng dạng đáng yêu tiểu Nam Hải. Cho nên Lữ Tố Văn quyết định dù là tiểu Nam Hải lấy ra chỉ là một cá bình thường nhất bắn ra cầu, chúc chuẩn chuẩn các loại tiểu ngọn ý, nàng cũng sẽ biểu hiện ra một bộ rất kinh hỉ bộ dạng, thật to tán thưởng một phen. Thập nhị thập tam tuổi tiểu Nam Hải vóc dáng vậy cũng sẽ không rất cao, vì vậy Lữ Tố Văn túi người tiến đến tiểu Nam Hải trước mặt, làm ra rất chờ mong bộ dạng, cười tủm tìm hỏi, nhất định là chơi tốt nhất, xinh đẹp nhất gì đó à. Ngươi thật thông minh, thoáng cái tiểu đoàn chúng, cái này đồ vật thật sự rất vui vẻ. Tiểu Nam Hải cười so với Lữ Tố Văn càng ngọt ngào, từ phía sau lấy ra của mình món đồ chơi. Cái này món đồ chơi thật sự rất vui vẻ, tiểu Nam Hải cơ hồ mỗi ngày đều ở chơi. Có lẽ tại Tô Dương trong mắt cái này thực đúng là một đứa bé món đồ chơi, nhưng đối với tại Lữ Tố Văn mà nói, đây là muốn chết hung khí. Đây là một chôi đoàn đao, ánh đao lóe lên, tiểu Nam Hải hung hăng hướng Lữ Tố Văn cái cổ đâm tới, trên mặt nhưng như cũ treo đáng yêu cười. Theo ám sát vị trí đến xem, tiểu Nam Hải giết người kinh nghiệm thật sự là rất phong phú, quá mức thậm chí đã vượt ra khỏi một ít chức nghiệp sát thủ. Dùng đoàn đao giết người là có nam nữ có khác, ám sát nam nhân theo ngực xuyên thẳng trái tim trực tiếp nhất hữu hiệu. Nhưng là đối với nữ nhân nhà, nhất là một thành thục nữ nhân, ngực cũng không phải là cá lựa chọn rất tốt, thường thường hội giết không thấu, giết không chết. Cho nên nói có đôi khi gánh nặng đại chưa hẳn tiểu là một chuyện xấu, nữ nhân có so với nam nhân càng lớn gánh nặng, nhưng mệnh cũng sẽ so với nam nhân càng lớn hơn một chút. Nhưng lần này Lữ Tô quấn ngực khẩu gánh nặng lại đại cũng không hữu dụng, trên cổ của nàng hoàn toàn không có một tia gánh nặng, vừa mịn lại dài, hơn nữa cự ly cái này thanh đoạn đao chỉ có một thước. Chương 70, ly biệt câu. Lưỡi đao đã nhanh muốn chạm đến Lữ Tố Văn cổ họng, Lữ Tố Văn lại hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Còn là bảo trì không người tư thế đứng tại bé trai trước mặt, nhưng trên mặt biểu lộ cũng đã thay đổi. Một tiếng sét đùng đoàng gầm thét tại Lữ Tố Văn phía sau vang lên, gần như cùng lúc đó, một cái lại đen vừa cứng nắm đấm từ trong phòng vọt ra đến, mạnh kích bé trai hầu kết. Một cái 12-13 tuổi trẻ con, tại sao có thể có hầu kết? Bé trai đương nhiên muốn không đến thời gian này trong phòng còn sẽ có người khác. Dương Tranh làm 10 năm bộ đầu, chưa từng có không đi nha môn đang làm nhiệm vụ thời điểm, dù là đến lại lần nữa bệnh, chỉ cần hắn đuổi vẫn còn có thể xuống giường, liền từ không có chế qua. Nha môn đồng lộc kỳ thật cũng không nhiều, không đáng như thế bán mạng, nhưng cái này không chỉ có là hắn dựa vào sinh tồn chức nghiệp, vẫn là hắn thực phát hiện mình lý niệm phương thức. Trừ phi hắn đã trải qua bệnh đến không có thể động, liền nhất hắn người cũng không tìm tới. Nhưng là một cái bệnh không thể động người, sao có thể vung ra như thế lại nhanh lại nặng một quyền. Nhưng là bé trai cũng không có hoảng, cũng không có loạn. Hắn là tới giết người, vô luận đang ở tình huống nào, vô luận có thay đổi gì, hắn đều muốn đạt thành sứ mệnh. Hắn nhận qua huấn luyện khiến cho hắn tuyệt sẽ không quên điểm này. Thân thể của hắn tại chỗ như gió lốc một chuyển, đã tránh khỏi Dương Tranh thiết quyền, tại chuyển qua tới thời điểm trở tay lại xương Lữ Tố Văn một bên khác cái cổ. Mượn xoay tròn lực lượng, cái này một đao so thứ nhất đao còn nhanh còn hung ác. Thân thể của hắn còn không có hoàn toàn chuyển qua tới, trong tay liền lá siết chặt. Ánh đao lướt qua, lưới đao đã đâm vào một người trong thịt, dưới vai thịt. Không phải như ngọc vai, là Dương Tranh. Dương Tranh bất thình lình xông lại, lấy đầu vai nên tiếp lưới đao, đem cơ bắp kéo căng. Lưới đao đột nhiên lâm vào như sắt thép cơ bắp bên trong, cũng không có thể tiến lên một phút, cũng không cách nào rút ra một phút. Bé trai vui mừng cho rằng đã trải qua đắc thủ, tiếp theo kinh hãi. Một nữ nhân cái cổ làm sao có thể cứng như vậy, như thế mạnh mẽ. Liên ở trong nháy mắt này gian, Dương Tranh thiết trưởng đã cắt ngang tại cổ của hắn kết lên. Bé trai thân thể bỗng nhiên hướng về sau dừng lại, hai mắt đột nhiên nô lên, giật mình nhìn xem Dương Tranh, thân thể cũng đã như bùn nhau giống như sủi lơ đi xuống. Dương Tranh rút ra đầu vai ngắn đao, xé xuống đầu dây vải dùng sức đâm vào trên vết thương, trước tiên đã ngừng lại máu. Tại làm tất cả những thứ này thời điểm, sắc mặt của hắn nặng giống đáy nồi, trên mặt có lôi quang đồng dạng biểu lộ đang nhấp nháy. Nếu như không phải hắn hôm nay vừa vặn tại nhà, nếu như không phải mượn cạnh cửa một điểm khe hở trông thấy bé trai hầu kết, nếu như hắn tối xuất thủ chốc lát, Lữ Tố Văn hiện tại cũng đã là cái người chết. Đến lúc đó, tiểu tính giết 10 cái dạng này sát thủ thì có ích lợi gì? Tiểu tính giết khắp thiên hạ sát thủ thì phải làm thế nào đây? Hắn nguyên vốn đã quyết định quên đi tất cả, thậm chí để xuống chính mình cho tới nay kiên trì tín nhiệm, lại không đi xen vào việc của người khác, chỉ nghĩ cùng người mình yêu cùng một chỗ, qua thật đơn giản sinh hoạt. Nhưng chính là đơn giản như vậy một cái nguyện vọng, hiện tại xem ra cũng không cách nào thực hiện. Trong nháy mắt này, hắn bất thình lình có chút lý hiểu cha của hắn, vì cái gì tại trong cả đời tràn đầy cực đoan, vì cái gì chưa từng hướng người giải thích, vì cái gì quen thuộc dùng vũ khí thay thế ngôn ngữ. Dương Tranh con mắt thời gian dần trôi qua sáng ngời lên. Lữ Tố Văn chưa tỉnh hồn, lẩm bẩm nói, cái này vẫn còn con nít, hắn như thế nào lại? Loại hài tử này có lẽ chúng ta sau đó còn sẽ đụng phải rất nhiều. Dương Tranh bất thình lình một cái giật xuống bé trai quần, ngươi nhìn hắn có phải hay không hài tử? Lữ Tố Văn giật mình nhìn xem cái này hài tử, vô luận ai nấy đều thấy được hắn đã trải qua không còn là hài tử, hắn đã hoàn toàn thành thục. Làm sao ngươi biết hắn đã không phải là hài tử? Hắn đã có hậu kết, hắn đao dùng đến rất thuần thục. Dương Tranh nói, ta đã sớm biết trong giang hồ có người như hắn, hơn nữa còn không chỉ một cái. Bọn hắn đều là bị người dùng thuốc khống chế sinh trưởng phát dục người lùn, từ nhỏ bị huấn luyện thành giết người hung thủ. Bọn hắn mỗi ngày đều muốn ăn lấy trân châu viên làm chủ yếu tài liệu dưỡng nhan thuốc, cho nên mặt của bọn hắn vĩnh viễn sẽ không già nua, thoạt nhìn vĩnh viễn tượng đứa bé. May mắn những người này bởi vì từ nhỏ đã chịu thuốc khống chế, cho nên thể năng có hạn, nếu không ta làm sao dám lần lượt hắn cái này một đao. Cái này chẳng lẽ cũng là địch thanh lân người? Lấy thân phận của hắn, sao có thể làm ra loại sự tình này? Dương Tranh nói, loại này khống chế người phát triển thuốc giá trị cực đắt đỏ, ăn trân châu cũng nhất định phải là tự nhiên, chỉ có cố định hải vực mới có thể sản xuất, hàng năm sản lượng rất ít, bình thường chỉ đặc cung hoàng gia cùng công vân quý tộc. Cho nên bồi dưỡng bọn hắn giết người đại giới cũng vô cùng, trừ địch thanh lân như thế hảo môn cự phú bên ngoài, có thể sử dụng lên người cũng của bọn họ không nhiều. Lữ Tố Văn cảm thấy tay chân của mình đều tại phát lạnh, nàng đang run rẩy, nàng sợ sệt, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, nàng thậm chí khống chế không nổi giống to, hắn lại nhẫn tâm dùng loại thủ đoạn này đi đối phó một đứa bé. Nàng nghĩ đến bị người chồng làm buồn cây cảnh cây gỗ. Vì bảo đảm buồn cây cảnh đẹp mắt, thợ tỉa hoa sẽ dùng cắt bỏ đao đi sửa cắt bỏ nhánh cây, dùng khung sắt đi cố định thân cây, để cây nhỏ vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành, bị ép biến thanh niên yêu thích bộ dáng. Cây nhỏ cũng sẽ không cảm thấy thống khổ, nhưng người nhất định sẽ. Lại có thể có người có thể đem đồng loại xem như cây gỗ tới trồng trọt. Nàng lại nghĩ tới chính mình cùng Dương Tranh đã trải qua ước định cẩn thận, tương lai sẽ sinh mấy cái đứa nhỏ. Kỳ thật sớm tại nàng trùng phùng Dương Tranh ngày đó ban đêm, cũng đã trong bóng tối quyết định, nhất định phải vì Dương Tranh sinh mấy cái đứa nhỏ, có bé trai có nữ hài, bồi lấy bọn hắn vui sướng khỏe mạnh phát triển. Nàng tại nhìn thấy cái này bé trai lần đầu tiên thời điểm, thậm chí đang muốn đem tới con của mình cũng muốn giống nam hài này đồng dạng đáng yêu. Nhưng là hiện tại, nàng nhớ lại chính mình trước đó ý nghĩ, toàn thân như rớt vào hầm băng, đã không nhịn được nghĩ nôn mửa. Nàng yêu thích hài tử, đây là nữ nhân thiên tính, một cái thiện lương nữ nhân đem chính mình giao phó cho một cái nam nhân về sau, sẽ đối với hài tử có lấy càng sâu cảm tình. Vừa nghĩ tới trên đời còn có rất nhiều vốn nên dưới ánh mặt trời sinh hoạt hài tử, gặp phải loại này chuyện bi thảm, trái tim của nàng giống như bị hung hăng xé rách ra một đạo thật to miệng. Cái kia một đao không có đâm vào cổ của nàng, lại sâu sâu đâm vào trái tim của nàng. Nàng chậm rãi cúi người, nhặt lên Dương Tranh bức trên mặt đất ngắn đao, nắm ở trong tay, cầm như thế dùng sức, cả cánh tay đều tại run rẩy. Sau một lát, Dương Tranh một cái tay dắt Lữ Tô Văn, đem bao quần áo giấu sau lưng đi ra phòng nhỏ. Lữ Tố Văn rúc vào Dương Tranh đầu vai, khe khẽ thở dài, có đôi khi ta thật nghĩ không thông, ngươi làm sao lại biết rõ nhiều chuyện như vậy? Trong giang hồ những cái kia quỷ bí hoạt động, giống như không có một cái có thể giấu giếm được ngươi. Dương Tranh trên mặt hốt nhiên lộ ra loại vừa tôn kính vừa thương xót tổn thương biểu lộ, qua thật lâu mới nói, những sự tình này đều là một người dạy cho ta. Là ai dạy cho ngươi? Dương Tranh cười nhạt một tiếng không có trả lời, mà là bước nhanh hơn. Bọn hắn còn là rời đi cái này huyện thành. Nhưng mục đích của bọn họ lại không phải trước kia trong kế hoạch xa xôi không người tiểu sơn thôn, mà là bọn hắn quê nhà, Lớn Dương thôn. Lớn Dương thôn phía sau thôn có một mảnh tĩnh mịch rừng cây chỗ sâu cũng có một gian phòng nhỏ, trong phòng nhỏ đặt vào một chiếc giường, trong giường có một thanh câu. Ly biệt câu. Chương 71, quyết chiến, thượng. Đại Lâm thôn là một cái rất nhỏ thôn, tổng cộng thì ra là hơn 30 hộ người ta, không đến 200 người, nó danh tự lý do là vì thôn sau có một mảnh thật lớn rừng cây. Trong rừng cây cây cối rậm rạp phồn thịnh, hoàn cảnh âm thầm mà chiều ấm, ban ngày nhìn không thấy thái dương, buổi tối cũng nhìn không thấy tinh thần, coi như là người trong thôn người cũng không dám vào rừng quá sâu, bởi vì chỉ cần một lạc đường tiểu khó đi phải đi ra ngoài. Nhưng Dương Tranh không sợ lạc đường, hắn từ nhỏ tiểu yêu mến tại trong rừng cây chạy loạn, từ trước giờ, mỗi ngày muốn tới cái này phiến trong rừng cây đến rừng một hai canh giờ, có khi liền buổi tối đều vụng trộm địa trốn đi. Ai cũng không biết hắn tại trong rừng cây làm gì, hắn cũng không làm cho bất luận kẻ nào cùng hắn cùng một chỗ, mà ngay cả Lữ Tố Văn đều không ngoại lệ. Đây là hắn lần đầu tiên mang nàng. Hắn mang theo nàng tại trong rừng rậm quẹo trái quẹo phải, đi hơn nửa canh giờ, đi đến một cái che giấu tại rừng rậm chỗ sâu nhất bệ đá cổ bên cạnh, tiểu thấy được một tòa cũ nát mà đơn sơ nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ cửa nhỏ trên một bà sinh gỉ đại khóa, trong nhà gỗ chỉ có một giường một bàn một ghế dựa, một cái thô chén, một chén ngói đèn cùng một cái hồng bùn hỏa lò, mỗi dạng gì đó đều tích đầy cho bụi, góc phòng mạng nhện mật kết, trước cửa rêu xanh dày lụ, hiển nhiên đã có thật lâu không có người đã tới. Trước kia có người ở tại chỗ này giờ, cuộc sống của hắn cũng nhất định trôi qua thập phần đơn giản, tịch mịch, gian khổ. Lữ Tố Văn nhịn không được hỏi Dương Tranh, cái này là phụ thân ngươi cuối cùng sinh hoạt địa phương. Dương Tranh trầm mặc thật lâu, trên mặt lại lộ ra loại đó lại tôn kính lại vẻ mặt thống khổ, lại qua thật lâu mới từng chữ thuyết, đúng vậy, hắn lao người ta trước khi lâm chung một năm đó, mỗi ngày đều đứng ở nơi này cá cửa sổ, chờ ta đến xem hắn. Thiên tối, đèn dầu đã hết, Lữ Tố Văn trong bóng đêm yên lặng địa sát thử trong phòng tích bụi. Dương Tranh lại mở ra trên mặt đất một khối tấm ván gỗ, theo dưới ván gỗ trong động đất đưa ra cá sinh gỉ hồng sắt tử. Hồng sắt lý lại có hỏa chết tử. Hắn đánh hỏa chết, Lữ Tố Văn đã nhìn thấy một kiện nàng chưa bao giờ thấy qua vũ khí. Hồng sắt có kiện hình quái dị binh khí, nhấp nhoáng một đạo hàn quang, thẳng bức Lữ Tố Văn mi tiệp. Nàng không khỏi cơ dùng mình một cái này là cái gì?
Đây là loại vũ khí, là ta phụ thân lúc sinh tiền dùng vũ khí.
Dương Tranh thần sắc cảm đạm, đây cũng là cha ta duy nhất lưu lại cho di vật của ta, chính là hắn lão người ta lại luôn mãi nhắc nhở ta, không đến sống chết trước mắt, nếu không tuyệt không thể sử dụng nó, hơn nữa nói liên tục đều không thể nói ra được.
Ta cũng vậy, nhìn thấy qua không ít người giang hồ, đủ loại kiểu dáng binh khí vũ khí ta đều gặp.
Lữ Tố Văn nói, chính là ta cho tới bây giờ cũng không có trông thấy giống như dạng như vậy.
Ngươi đương nhiên không có nhìn thấy qua, nó vốn chính là kiện độc nhất vô nhị vũ khí.
Dương Tranh nói, cha ta thay nó lấy cá đặc biệt danh tự, gọi là ly biệt câu.
Bởi vì này chui câu vô luận câu ở cái gì, đều tạo thành ly biệt, nếu như hắn câu ở tay của ngươi muốn cùng cổ tay ly biệt, nếu như nó câu ở chân của ngươi cùng với chân ly biệt, nếu như nó câu ở cổ họng của ngươi, ngươi muốn cùng thế giới này ly biệt rồi.
Lữ Tố Văn trầm mặc sau nửa ngày, đột nhiên nói, đây là một kiện rất tàn nhẫn vũ khí.
Dương Tranh dừng ở Lữ Tố Văn, thanh âm của hắn tràn đầy một loại cơ hồ đã tiếp cận thống khổ nhu tình, ta không muốn ly biệt, không muốn cùng ngươi ly biệt. Ta muốn dùng chuôi này ly biệt câu, chẳng qua vì để cùng ngươi gặp nhau, đời đời kiếp kiếp đều vĩnh viễn gặp nhau cùng một chỗ, vĩnh viễn không hề ly biệt.
Lữ Tố Văn minh bạch ý tứ của hắn, cũng hiểu rõ hắn đối tình cảm của nàng, hơn nữa phi thường hiểu rõ.
Chính là nước mắt của nàng còn là nhịn không được chảy xuống.
May mắn lúc này chiếc hỏa cũng đã diệt, Dương Tranh cũng đã nhìn không thấy mặt của nàng, cũng thấy không rõ của nàng lệ.
Vĩnh viễn không có giết chóc cùng tử hận, hai người vĩnh viễn như vậy bình thản yên tĩnh, coi như là trong bóng đêm, cũng là ngọt ngào.
Lữ Tố Văn lòng đang quặn đau, môi đã bị cắn ra huyết, nàng thậm chí nghĩ hết trăm phương ngàn kế lưu lại Dương Tranh, cùng nàng tại loại địa phương quỷ quái này qua cả đời.
Nhưng là nàng rất tỉnh táo, bởi vì nàng biết rõ hắn muốn đi làm chuyện tình là hắn không thể không làm, nếu như hắn không đi làm, hai người bọn họ muốn mỗi ngày đối mặt vĩnh viễn ly biệt khả năng, con của bọn hắn muốn đối mặt bị đương thành bồn hoa nguy hiểm.
Nàng biết chắc đạo Dương Tranh trong khoảng thời gian này tâm dãy rủa, đối với một người nam nhân đến tuyệt đối không có bất kỳ sự so với ruồng bỏ của mình lý niệm còn muốn thống khổ, loại thống khổ này có thể cho một cái 30 tuổi người tuổi trẻ một đêm già yếu, có thể cho một khỏa tươi sống nhảy lên tâm biến thành một khối tử khí trầm trầm thạch đầu. Cho nên hắn thà rằng chính mình chịu được dày vò, cũng không nguyện ngăn cản nam nhân của nàng đi làm hắn cho là nên làm sự.
Một nữ nhân yếu có bao lớn dũng khí mới có thể làm được điểm này.
Trời đã sáng,
Dương Tranh cũng đã lén lút đi.
Nàng biết rõ hắn đi, chính là nàng làm độ ngủ được rất nặng, hắn cũng không làm kinh động nàng.
Bởi vì bọn hắn đều đã không thể nhịn nữa thụ nói lời từ biệt giờ thống khổ.
4.
Hầu phủ cửa son ngoài thềm đá trường mà rộng lớn, đều sáng trong như gương, theo cửa lớn căn bản nhìn không thấy hầu trong phủ tình huống, trong cửa có một mặt một bức dùng màu sứ xây thành điêu khắc cựu điều kỳ lân cự đại thạch bình phong, hoàn toàn chặn tầm mắt, tường hậu nhân thanh vắng vẻ, ngay cả đám điểm thanh âm đều nghe không được.
Theo sau tấm bình phong truyền đến một hồi tiếng bước chân, cuốn ra tới một mập mạp quản sự, con mắt cơ hồ yếu trương lên đỉnh đầu, ngẩng đầu lên đối Dương Tranh nói, hầu gia đồng ý gặp ngươi, bảo ngươi đi vào.
Người này nhất định hầu trong phủ rất có địa vị một cái hạ nhân, nếu như hắn cũng không đủ địa vị, nhất định sẽ không như vậy chỉ cao khí ngang, mà nếu như hắn không phải hạ nhân, cũng không cần như vậy chỉ cao khí ngang.
Tường cao sau là cái rất đại rất lớn biệt tử, không có trồng hoa trồng cây, cũng không có dưỡng kim ngư.
Trong sân bày biện một cái cự đại cổ lao thiết đỉnh, lại càng sấn ra cái nhà này trang nghiêm cùng bao la.
Phía trước đại sảnh môn đang đóng, cũng nhìn không được tình huống bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hành lang lúc trước một cây hai người đều ôm hết không ngừng khắc hoa đỉnh trụ cùng cao ngất tại mây trắng hạ tích nước mái cong.
Đến loại địa phương này, một cái nhân tài có thể chính thức hiểu rõ phú quý cùng quyền thế lực lượng, cái chỗ này cũng thật sự là quá lớn, cũng đã to đến có thể đem tất cả căn cứ chính xác theo đều mai một, cũng đã to đến có thể đem tất cả đối với nơi này chủ nhân bất lợi chuyện tình thật sâu áp tiến dưới mặt đất.
Dương Tranh đi 300 bước mới đi đến đại sảnh cửa ra vào, thân thủ đẩy cửa ra.
Đại sảnh môn chí ít có hai người cao, có thể song song đi 7-8 người, chính là Dương Quáng theo đại môn chiếu sau khi đi vào nhưng dần dần trở thành nhạt biến mất, chỉ có thể chiếu sáng ngoài đại sảnh mặt không đến 1/5 địa phương.
Cái này đại sảnh so với bên ngoài viện tử còn muốn lớn hơn, còn muốn sâu, đại cần tại giữa ban ngày tại hai hàng đốt mấy trăm căn cánh tay phẩm chất ngọn đến mới có thể thấy rõ.
Theo đại sảnh hướng ở chỗ sâu trong đi, đại sảnh ở chỗ sâu trong ngồi một người.
Chương 72, quyết chiến, chung.
Đại sảnh chỗ sâu nhất, thiên hạ đệ nhất thiếu hiệp Địch Thanh Lân như trước mặc lấy hắn món kia không nhiễm một hạt bụi bạch tí liễu, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, trên đùi đặt ngang lấy một thanh thật mỏng đao, phất tay mời Dương Tranh tại hắn đối diện trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống.
Dương Tranh ngồi xuống về sau, hỏi, ta một mực có một vấn đề một mực không hiểu, muốn làm mặt hỏi một chút ngươi.
Địch Thanh Lân gật đầu, mới nói,
ngươi đã muốn biết chết tư vị, vì cái gì không tự mình đi thể nghiệm?
Dương Tranh cũng không phải là làm cho đùa, cũng không có trào phúng ý tứ, hắn là thật không hiểu vấn đề này.
Địch Thanh Lân rất nghiêm túc nói, ngươi nói rất đúng, chính mình thể nghiệm nhận được cảm giác mới là chuẩn xác nhất, nhưng là ta tử vong của mình đương nhiên là quý giá nhất, cũng là cực kỳ có tư vị một lần, cho nên đặt ở cuối cùng thể nghiệm.
Vậy lúc nào thì mới là cuối cùng?
Tại cuối cùng trước đó, còn cần có bao nhiêu người vì ngươi cung cấp loại phục vụ này?
Dương Tranh nói xong, chậm rãi mở ra trong tay bao quần áo, lộ ra ly biệt câu.
Trên thế giới đại hiệp, mỹ nữ cùng bạn tốt của ta còn rất nhiều, còn cần thật lâu mới có thể đến cuối cùng.
Địch Thanh Lân nhìn qua đối diện nhược điểm kỳ quái vũ khí, ánh mắt sáng lên, hỏi, đây chính là năm đó Dương Hận tung hoành thiên hạ ly biệt câu.
Dương Tranh dùng một loại kỳ quái phương thức đem ly biệt câu lấy trong tay, là không giống năm câu, càng cùng cầm đao kiếm trong tay phương thức hoàn toàn khác biệt, cùng bất luận một loại nào vũ khí đều bất đồng, trên thế giới tuyệt không có loại thứ hai vũ khí có thể như thế cầm. Dương Tranh nắm ly biệt câu, nhàn nhạt nói, cha ta có thể tung hoành thiên hạ, cũng không phải là bởi vì ly biệt câu, mà là bởi vì hắn là Dương Hận. Hơn nữa ngươi yên tâm, tiểu tính hôm nay ta chết trong tay ngươi, ngươi cũng sẽ không từ trên người ta thể nghiệm đến tử vong tư vị. Địch Thanh Lân lắc đầu cười nói, ta thật rất hy vọng ngươi có thể có cha ngươi trình độ, hơn nữa ta muốn, cũng không phải là mệnh của ngươi đơn giản như vậy. Muốn mạng của ta chỉ sợ cũng không đơn giản. Dương Tranh nói, ngươi lại sai, ta tùy thời có thể lấy muốn mạng của ngươi. Địch Thanh Lân đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, nếu như ngươi không tin, liền mời ngươi đứng lên. Dương Tranh quả nhiên đứng lên, chuẩn bị động thủ thời điểm đương nhiên muốn đứng lấy. Địch Thanh Lân nhưng như cũng ngồi tại nguyên chỗ, một cái tay từ đầu gối trượt xuống, chậm rãi theo ở bên cạnh trên mặt đất. Giang giác một tiếng, vừa rồi Dương Tranh làm bồ đoàn bất tình lình rời đi, dưới bồ đoàn cũng không phải là mặt đất, xuất hiện một cái huyệt động, trong huyệt động đen như mực không có một tia sáng, tựa hồ là trên đời địa phương tối tăm nhất. Đây là một loại từ phía dưới mở ra lật bản, bồ đoàn liền cố định tại một khối lật trên bảng. Nếu như Dương Tranh vẫn ngồi ở bồ đoàn bên trên, lật bản vừa mở ra hắn hiện tại đã trải qua rơi vào trong cái hang này. Dương Tranh đương nhiên nhịn không được muốn đi nhìn, chỉ nhìn một cái, liền cúi người, gần như nhịn không được muốn nôn mửa. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy chuyện mặc dù mãi mãi cũng quên không được, thế nhưng là hắn mãi mãi cũng sẽ không nói ra. Lật bản chậm rãi khép lại, bồ đoàn lại rời về tại chỗ, hết thể lại trở về hình dáng ban đầu. Địch Thanh Lân mới hỏi Dương Tranh, ngươi có biết hay không ta vì cái gì không có đối ngươi như vậy? Dương Tranh lắc đầu, miễn cưỡng nhẫn mại lấy không để cho mình nôn mửa ra. Địch Thanh Lân nói, một thanh đao nghĩ muốn đại thành, nhất định phải có một cái tế đao người, nguyên bản ta tế đao người là ứng không có gì, đáng tiếc hắn chết tại trong tay các ngươi. Tốt vào lúc ly biệt câu chủ nhân cũng đầy đủ làm đao pháp ta đại thành tế đao người, cho nên ta nhất định phải dùng ta chân thực võ công giết chết trạng thái đỉnh phong ngươi, phía dưới này mặc dù là ngươi cuối cùng kết cục, nhưng cũng không phải là ngươi tử vong phương thức. Địch Thanh Lân nói xong đoạn văn này, cuối cùng từ bồ đoàn bên trên đứng lên, nắm trong tay ở chuôi này thật mỏng đao, nắm đao tư thế thế mà cùng Dương Tranh giống nhau đến mấy phần. Hai người đứng đối mặt nhau, ai cũng không có động thủ trước, nhưng cũng lúc nào cũng có thể sẽ ra tay, bọn hắn toàn thân trên dưới tất cả cơ bắp đã hoàn toàn buông lỏng, nhưng cũng có thể sau đó một khắc bắn ra lực lượng cường đại nhất, bọn hắn lẫn nhau nhìn qua đối phương, đồng thời cũng cảm thụ được chính mình. Trong đại sảnh xa vào một loại tuyệt đối yên lặng, liền không khí đều đã bắt đầu ngưng kết, lại không lưu động. Đại sảnh quá mức tĩnh mịch, cho nên tuyệt sẽ không có gió, nhưng một cái ngọn nến tựa hồ chịu không được loại này bầu không khí ngột ngạt, tuôn ra một cái nho nhỏ tia lửa. Đùng một tiếng vang nhỏ, hai thân ảnh gần như đồng thời biến mất tại chỗ, tiếp đó nặng nề đụng vào nhau. Trong đại sảnh hai hàng ngọn nến giống như bị một hồi mạnh gió thổi qua, hô một tiếng đồng loạt hướng một bên đổ dạp đi xuống, lập tức ánh sáng tối sầm lại. Một đoàn huyết hoa từ hai bóng người chỗ giao hội bắn ra, vì cái này trắng sáng mở tối đại sảnh tăng thêm một vệ sáng lên sắc. Địch Thanh Lân võ công sắc thực không phải Dương Tranh có khả năng đối kháng, nghiêm chỉnh mà nói, Dương Tranh là thua ở vũ khí bên trên. Cùng Dương Tranh ly biệt câu đồng dạng, chôi này mỏng đao là từ cùng tay của một người bên trong đúc tạo nên, hơn nữa đồng dạng là bởi vì một thanh kiếm chế tạo sai lầm mới có chôi này câu cùng cái này đao. Địch Thanh Lân sử dụng cái này đao kỹ xảo, cũng đã tiến vào hóa cảnh, tiến vào tùy tâm chỗ muốn đao pháp đỉnh ong. Hắn thao túng cái này đao liền giống như người khác thao túng tư tưởng của mình đồng dạng, muốn nó đi nơi nào, nó liền đi nơi nào, muốn nó đâm vào một người trái tim, nó cũng sẽ không có nửa phần sai lầm. Càng mấu chốt chính là, Dương Tranh tính cách thực sự không thích hợp sử dụng ly biệt câu loại này cực đoan tới cực điểm, mà Địch Thanh Lân lại cùng hắn chuôi này mỏng đao là tuyệt phối, âm hiểm mà vô tình. Lưỡi đao đã trải qua chém vào Dương Tranh nắm chặt ly biệt câu cánh tay kia bên trên, chỉ cần thuận thế hướng xuống bổ, liền có thể đem đầu này cánh tay rời đi. Mà Dương Tranh ly biệt câu mới ngẩng đầu, khoảng cách Địch Thanh Lân thân thể tối thiểu còn có một thước, mà đợi đến ly biệt câu đi hết cái này một thước khoảng cách thời gian, đầy đủ mỏng đao chém đứt cánh tay của hắn. Không có cánh tay nắm ly biệt câu còn có thể có cái uy hiếp gì đâu? Cho dù ném ra cũng nhiều nhất chẳng qua là tại Địch Thanh Lân trên đùi cắt xuống một miếng thịt mà thôi. Trên đùi ít một miếng thịt đao khách như trước có thể giết người, không có cánh tay Dương Tranh cũng chỉ có thể chờ chết. Dương Tranh am hiểu nhất bản lĩnh, kỳ thật vẫn là dùng những cái kia cổ quái kỳ lạ biện pháp đánh tới địch nhân, cho nên hắn lại không thấy hướng hai bên trốn, cũng không có hướng về sau lùi, càng không có ném ra ngoài ly biệt câu, mà là tại chỗ hướng xuống một ngồi xổm. Đao là hướng xuống chém, vô luận bên trong đao người làm sao trốn, sẽ chỉ đem vết thương mở rộng, duy chỉ có trầm xuống mới có thể để lưỡi đao rời đi thân thể. Dương Tranh gần như vận khí công lực toàn thân, để thân thể của mình nhanh chóng hướng mặt đất hạ thấp. Nhưng Địch Thanh Lân đao càng nhanh, tại Dương Tranh còn không có hoàn toàn ngồi xuống thời điểm, lưỡi đao đã nhanh muốn chạm đến xương cốt của hắn, tiêu tính cả người hắn đều ngã sấp trên đất, cái này một đao cũng có thể chém đứt cánh tay của hắn. Trong đại sảnh đổ dạp ánh đến rốt cuộc lần nữa khôi phục, đem đại sảnh soi đèn đuốc sáng trưng. Mà trong đại sảnh chỉ còn dư lại một người. Một giọt máu lướt qua lưỡi đao nhỏ tại bóng loáng đá cẩm thạch trên mặt đất, Địch Thanh Lân nhìn lên trước mắt một cái độc lớn, lắc đầu cười lạnh nói, ngươi liền như vậy vội vã nghĩ cùng bọn hắn đi làm bạn sao? Cũng tốt, đang nguyên bản là nơi trở về của ngươi. Bọn hắn? Cái nào bọn hắn? Lẽ nào Địch Thanh Lân đã trải qua biết rõ hết thảy? Chương 73, quyết chiến, hạ. Địch Thanh Lân trước mặt địa huyệt lại thâm sâu vừa đen, nương yếu ớt ngọn đèn, có thể theo mặt đất cái động khẩu chứng kiến phía dưới có một mảnh đao lâm, vài chục chuôi che kín răng cưa cương đao, đao phong thượng chiều cắm ở địa huyệt đáy, hình như là cự thú khẩu so lẹ thác loạn răng nhọn. Huyệt động phía dưới xa hơn một chút chút ít trong bóng tối, loáng thoáng có thể trông thấy rất nhiều bóng người. Những bóng người này tựu như bị chúng định thân ma pháp, vẫn không nhúc nhích đứng trong bóng đêm, không có phát ra một tia thanh âm, thậm chí liền tiếng hít thở đều nghe không được. Người làm sao có thể không có hô hấp? Chẳng lẽ những này địa huyệt người thủ hộ cũng đã luyện thành trong chốn võ lâm truyền thuyết quy hấp đại pháp, có thể thông qua ra lỗ chân lông tiến hành hô hấp? Và có cái gì đủ để khiến cho nhiều như vậy luyện thành quy hấp đại pháp cao thủ tụ tập tại một cái hắc ám trong huyệt động? Bọn họ là tại nơi này thủ vệ trước có chút bí mật kinh người cùng tài phú, còn là trấn thủ trước đi thông địa ngục nhập khẩu. Khinh công dù sao không có có cách nào bả người biến thành chính thức phi điểu, dù là khinh công cao tới đâu người, tại không có phòng bị dưới tình huống trực tiếp theo phiên bản ngã xuống dưới cũng nhất định sẽ rơi vào cái này phiến đao lâm. Đao lâm đã có vài cổ thi thể giữ vững trước khi chết tư thế, nhưng không biết vì cái gì không có hư thối có mùi. Nhưng những thi thể này chung, lại không có Dương Tranh. Điểm này Địch Thanh Lân sớm đã ngờ tới, tại vừa rồi giao thủ trong quá trình, Dương Tranh nguyên bản là dùng nội công của mình áp mở phiên bản, chủ động rơi xuống dưới. Hắn như là đã trông thấy qua địa huyệt hạ đao lâm, tự nhiên không sẽ chủ động muốn chết. Địch Thanh Lân giống như cười mà không phải cười nở nụ cười, không có ai so với hắn rõ ràng hơn vừa rồi một đao kia uy lực, Dương Tranh tuy nhiên tránh thoát cụt tay thai hương, cánh tay của hắn hai tháng không cách nào nữa nhắc tới bất luận cái gì binh khí, giết chết ly biệt câu chủ nhân, bất quá là thời gian dài ngắn mà thôi. Địa huyệt quá lớn cũng quá hắc, Địch Thanh Lân xoay người giơ lên một cây ngọn nến, đi theo nhảy vào huyệt động, rơi vào đao lâm bên ngoài. Ngọn nến ánh sáng chiếu sáng địa huyệt, u dày đặc địa huyệt lý đột nhiên nhiệt náo loạn lên, cả địa huyệt lại là một gian yến hội đại sảnh, ở giữa một tấm hơn 10 trượng trường yến hội bàn, ngoại trừ đối diện phiên bản đao lâm chỗ bên ngoài, trong đại sảnh khắp nơi đều là người, đang tại cử hành một hồi long trọng yến hội. Có nam nhân có nữ nhân, có đại nhân có tiểu hải tử, bọn họ có ngồi ở bên cạnh bàn uống rượu, có người ở xì xào bàn tán, có người ở khiêu vũ, có người ở một bên luận võ, có người tựa hồ uống nhiều quá phục trên bàn nghỉ ngơi, thậm chí có cá nhân đến chậm mới từ lập tức đến ngay, sau lưng còn nắm một bạch mã. Những người này mặc tối y phục hoa lệ, nam nhân vác lấy bọn họ thành danh binh khí, nữ nhân đeo các nàng hoa lệ nhất đồ trang sức, bằng long trọng tư thái tới tham gia trận này đến hội. Người ở đây tuy nhiều, nhưng không có một người nào, không có một cái nào là bừa bãi hạ người vô danh, nếu có thường trong giang hồ hỗn người tại nơi này, nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện những người này đã có uy danh hiển hách đại hiệp, cũng có đã từng khuynh đảo vô số nam tử diễm cơ, có mười bức thành thơ thần đồng, có nhìn thấu tình đời quy ẩn đại đức cần sĩ. Liên Hà Sóc đại hiệp Vạn Quân Vũ cũng ở nơi đây. Hắn đứng ở huyệt động một góc, một tay vịn vách tường, một tay áp tiến cổ họng, con người giống như uống nhiều quá buồn nôn. Ngang hông của hắn còn treo móc chuôi đó tử kim ngư lân đao. Nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ, nguyên vốn hẳn nên có rất lớn động tĩnh, mà điệu huyệt trùng rõ ràng không có một tia thanh âm, liền bé nhất nhược tiếng hít thở đều nghe không được. Đây quả thực không phải yên tĩnh, mà là khủng bố. Mà những người này mặc dù thân phận bất đồng, động tác bất đồng, nhưng đều có hai cái cộng đồng đặc thù. Vô luận bọn họ đang làm cái gì, uống nghĩ nhiều nhà người, hào phóng đối ở người, y ôi tại nam nhân trong người, đến chậm thật có lỗi người, vô luận bọn họ tướng mạo cùng thân hình đến cỡ nào đại sai biệt, nhưng bọn hắn trên mặt biểu lộ cơ hồ giống như lúc lánh lánh đạm đạm, giống như cười mà không phải cười. Loại đó chỉ có người chết mới có biểu lộ. Mắt của bọn hắn tràn đầy đục ngầu xám trắng sắc, người chết mới có con mắt. Khó trách không có một tia tiếng hít thở, nguyên nơi này tất cả người là người chết. Địch Thanh Lân từ tiến vào địa huyệt sau, cả người trạng thái lập tức phát sinh biến hóa. Hắn bắt đầu hưng phấn kích động, trên mặt lánh lánh đạm đạm biểu lộ đã bị một cổ nhàn nhạt chiều hồng chỗ thay thế. Hắn bưng lấy ngọn nến tại người chết trung ghé qua mà qua, nhìn xem những này người chết ánh mắt tràn đầy ôn nhu, giống như một đứa bé thấy được yêu mến nhất món đồ chơi, một người nam nhân cùng cựu biệt thê tử gặp lại. Dương Tranh, ngươi ở chỗ nào? Địch Thanh Lân nhẹ giọng hô hoán. Hắn chậm rãi theo người chết trung ghé qua, đi đến nhất danh áo xanh kiếm khách bên người, ánh nến chiếu sáng đại hán mặt tái nhợt cùng một đôi trống rông hốc mắt, hắn nâng lên tái nhợt tay, ôn nhu vuốt ve đại hán khuôn mặt, say mê tự đủ, nha, ngươi không phải Dương Tranh, ngươi là Điểm Thương Nhất Kiếm, ta 20 tuổi trước bằng hữu tốt nhất. Lại đi đến nhất danh tuyệt sắc vũ cơ trước người, Địch Thanh Lân khẽ vuốt vũ cơ cũng đã trở nên tái nhợt tóc dài, động tình nói, ta đã sớm nói, sau khi ngươi chết so với khi còn sống đẹp hơn, ngươi xem ta không có đã lừa gạt ngươi à, ta như thế nào cam lòng cho lừa ngươi. Nói xong, hắn rõ ràng túi người tại vũ cơ đỏ tươi trên môi nhẹ nhàng hôn. Hắn từ trong đám người một đường ghé qua, mỗi đi ngang qua một cỗ thi thể, muốn cùng cái này thi thể nói mấy câu, giống như thật sự tại cùng bằng hữu, tình nhân nói chuyện phiếm. Xa xa trong bóng tối đột nhiên có bóng người lóe lên. Nguyên lai ngươi ở nơi đó. Địch Thanh Lân hưng phấn kêu to lên, đừng đi, nơi này còn có rất nhiều chỗ trống, ngươi vì cái gì không ở lại, cùng ta những này yêu mến nhất bảo bối cùng một chỗ. Hắn câu nói sau cùng nói ra tại thời điểm thân hình bắt đầu động, giống một điều linh xảo du ngư trong đám người ghé qua trước, nói ra cùng một chỗ thời điểm thân thể đã tại vài chục trượng bên ngoài. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Trong huyệt động quanh quẩn Địch Thanh Lân thanh âm. Xa xa bóng đen lại là lóe lên, theo trong huyệt động thế trương cự đại yến hội trên bàn vượt qua, cái bàn hai bên ngồi đầy người. Hoàn toàn không có đối với tại có người từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua mà cảm thấy bất mãn, như trước bảo trì đối ẩm tư thế vẫn không núp đích. Địch Thanh Lân theo sát lấy phi thân nhảy lên. Rốt cục có người tỏ vẻ bất mãn. Tại Địch Thanh Lân thân ở giữa không trung, chính không chỗ mượn lực thời điểm, dưới người hắn thế cụ phục trên bàn nghỉ ngơi thi thể mánh địa ngẩng đầu lên. Không phải là đầu, thi thể thân thể thẳng tắp từ dưới thượng chiều phóng lên trời. Giống như cương thi. Nhưng thi thể sao biết ngẩng đầu, cương thi một đôi mắt thế nào lại như vậy tinh quang bốn xạ. Một đạo kiếm quang giống như theo điệu tâm núi lửa, ầm ầm một phát, thẳng đến địch Thanh Lân hạ âm. Tô Dương trong tay siết chặt, thanh cương kiếm cũng đã đâm vào địch Thanh Lân thân thể. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, cùng lúc đó Tô Dương tay kia cũng đã như kìm sắt đồng dạng cài chết rồi địch Thanh Lân mắt cá chân, hung hăng hướng xuống lôi kéo. Một thanh hình thù kỳ lạ binh khí đột nhiên theo dưới bàn xuất hiện, ngăn ở địch Thanh Lân hạ rơi lộ tuyến trên. Ly biệt câu, Dương Tranh ly biệt câu. Dương Tranh dưới bàn, vừa rồi khoảng cách kia cái bàn vài chục trượng bóng người là ai, chẳng lẽ nơi này thi thể oán khí ngưng tụ không tiêu tan, trở thành tìm địch Thanh Lân báo thù lệ quỷ. Địch Thanh Lân hú lên quái dị, thân thể run nhẹ nhẹ, vung đao hướng mắt cá chân chặt xuống dưới. Ứng Vô Vật bị Dương Tranh ôm lấy hai chân thời điểm hắn chém vào là Dương Tranh tay, địch Thanh Lân đắc hơn, hắn trực tiếp chém chân của mình. Chương 74, quyết chiến, hạ hạ. Tại Dương Tranh nhìn tới trên mặt đất đen nhánh hang động trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến Tô Dương trước khi đi đối với hắn nói câu nói sau cùng, ta muốn đi trên thế giới này địa phương tối tăm nhất. Hắn lập tức minh bạch hết thảy, tiêu tính không có địch Thanh Lân cái kia một đao, hắn cũng muốn dùng hết tất cả biện pháp đem địch Thanh Lân dẫn dụ đến cái huyệt động này bên trong tới. Mỏng đao tại mắt cá chân trô rất nhanh xoáy dạo qua một vòng, huyết quang văng khắp nơi. Hắn chém không phải là của mình chân, mà là nắm chặt chân hắn ngón tay. Tô Dương bàn tay hơi lạnh, trong lòng bàn tay chợt nhẹ, tựa hồ có cái gì đã trải qua đồ vật đến tay lại rời tay mà bay, tay trái ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa đã trải qua thoát ly bàn tay. Đứt chỉ lại không phải hướng xuống rơi, mà là giống như bị một cái vô hình tuyến dẫn dắt, một cái tiếp lấy một cái hướng nghiêng phía trên bay đi. Căn này vô hình tuyến liền là địch Thanh Lân đao thế. Địch Thanh Lân cấp tốc hạ xuống, chân trái đầu điểm nhẹ cái thứ nhất đứt chỉ, hạ xuống xu thế lập tức trì trệ. Cái thứ hai đứt chỉ gần như đồng thời bay tới dưới chân, hắn chân phải nhẹ nhàng vừa chạm vào, thân thể đã trải qua lại không hạ xuống, ngược lại mượn lực vọt lên. Lúc này cái thứ ba đứt chỉ vừa vặn đến hắn phía trước, hắn chân trái lại điểm, người đã như ưu linh phiêu qua bàn lớn. Bình thường nhất tiến tử tam sao thủy dưới chân hắn sử dụng, đã vượt qua hết thể khinh công, gần gũi thần kỹ. Động tác mau lẹ gian, Tô Dương đứt chỉ, địch Thanh Lân trúng kiếm. Tô Dương nặng nề đạp lên mặt đất, cánh tay chấn động cả người mang kiếm theo sát lấy vọt lên. Địch Thanh Lân thân giữa không trung, trong tay ngọn nến phát hỏa chỉ riêng đột nhiên từ bên trong chia hai mảnh, hướng hai bên đổ rạp. Hắn con ngươi bỗng nhiên thắt chặt, ánh lửa đang trung ương, lộ ra một đoạn sắc nhọn mũi kiếm. Tô Dương kiếm lại đến. Cuối cùng một luồng ánh sáng bên trong, Dương Tranh đã trải qua dưới bản lớn phương xuyên qua, ly biệt câu quét ngang địch Thanh Lân chân nhỏ. Ánh nến rốt cuộc tắt. Cùng lúc đó một tiếng vang dọn, địa huyệt lật chốt đóng rốt cuộc một lần nữa khép lại, địa huyệt bên trong há một lần nữa nhập đen kịt một màu. Đưa tay không thấy được năm ngón. Lại có âm thanh, liên tiếp kiếm tiếng, câu tiếng, quyền cước gió thổi tiếng, cùng tiếng va chạm, binh khí cùng binh khí tiếng va đập, phun máu tiếng, tiếng rên rỉ. Nhưng nhiều nhất còn là đao thanh, như là gió táp thổi qua đồng cỏ, sóng lớn gào tại mặt biển, sấm sét nổ giữa không trung, mưa phùn dung nhập vạn vật. Chỉ là ba cái hô hấp về sau, đao thanh cũng đã đè xuống hết thể âm thanh. Ai cũng không biết địch Thanh Lân rốt cuộc xảy ra bao nhiêu đao, chỉ có thể nghe được một thanh âm, một cái không gián đoạn liên tục đao thanh, xuyên thành một tiếng gào thét không dứt trường âm. Đến cái thứ tư hô hấp về sau, tất cả âm thanh im bặt mà dừng. Trong huyệt động, một lần nữa có ánh sáng sáng lên, mới đầu chẳng qua là một cái nho nhỏ ngọn lửa, thời gian dần trôi qua, ngọn nến ánh lửa rốt cuộc một lần nữa chiếu sáng hang động, cùng trong huyệt động người. Tô Dương nửa ngồi trên mặt đất, dựa vào một cái ghế, hắn toàn thân không biết chúng bao nhiêu đao, toàn bộ thân thể đã là thầm màu đỏ, ba cái đứt chỉ trô giống như ba chỗ con suối ủ cục hướng ra ngoài bước lên máu, thanh cương kiếm hướng đi không biết, cánh tay phải hiện ra một loại tư thế cổ quái rủ xuống tại thân thể một bên. Dương Tranh nằm tại Tô Dương ba thước bên ngoài, trong tay trống không. Trong tay ly biệt câu xa xa ngã tiến vào đao trong rừng, ngực có một đạo cự đại vết sẹo, từ vai phải ngang qua đến sườn trái xương, vết thương vừa mịn lại mỏng, lại không có máu chảy ra. Nhưng hắn tựa hồ có thể lại chiến, vị bên người một cỗ thi thể lung la lung lay đứng lên. Thổi phù một tiếng nhẹ vang lên. Dương Tranh trước ngực vết thương đột nhiên vỡ ra, máu chảy như suối, phun ra xa hơn một thước, ngửa mặt lên trời hướng về sau ngã xuống, thở hổn hển. Địch Thanh Lân cũng không chịu nổi, nửa bên màu trắng ống quần đã thành tươi màu đỏ, dưới chân một vũng máu tươi hướng ra ngoài lan tràn ra, nắm ngọn đến cánh tay run lẩy bẩy. Trên bờ vai thêm ra một cái trong suốt lỗ thủng, ba cái tách ra xương sườn giống ba thanh kiếm thật sâu đâm vào trong cơ thể của hắn. Nhưng là hắn còn đứng lấy tại, trong tay còn có đao. Ta đã sớm nói, ngươi giết không được ta, ngươi cũng giết không được ta. Địch Thanh Lân lạnh lùng thanh âm nhàn nhạt trên mặt đất trong huyệt vang lên. Tô Dương giãy rủa ngồi tại người tử, trên mặt của hắn từ đầu đến cuối treo loại kia tựa hồ đối với cái gì chẳng hề để ý, lười biếng mỉm cười. Tựa hồ căn bản không biết rằng trên người những vết thương này dần dần cũng đủ để muốn hắn mạng, hắn hai cánh tay đã trải qua không cách nào lại đi cầm kiếm. Trước mặt người này cũng sẽ tùy thời lấy mạng của hắn. Hắn quay đầu hướng Dương Tranh cười nói, ta luôn luôn đều nói, võ công chỉ có hai chữ, quét ngang dựng đứng, mạnh liền đứng lấy, yếu liền nằm xuống, xem ra thật sự là một chút cũng không sai. Dương Tranh khắp toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ chỉ có đầu lưỡi còn có thể động, Đức Quang nói ra, ta cũng luôn luôn cho rằng liều mạng là loại hữu hiệu phương pháp, đáng tiếc chúng ta có hai cái mạng, lại hợp lại không được hắn một cái mạng. Địch Thanh Lân đem ngăn lại để lên bàn, nhàn nhạt nói, liền coi như các ngươi lại ba cái mạng cũng không được. Tô Dương hỏi, chúng ta ở đâu ra ba cái mạng? Địch Thanh Lân lạnh hừ một tiếng, xanh lam nhất trần mạng cũng là mạng. Ta gặp được ngươi về sau liền lường trước hắn cũng ở nơi đây, sẽ thừa dịp bóng tối hướng ta xuất thủ, không nghĩ tới hắn thế mà thật không ở nơi này. Tô Dương nói, hắn không tại tác dụng càng lớn, sẽ để cho ngươi một mực sinh ra đề phòng.
Vừa rồi ngươi tối thiểu lưu lại 4 phần tinh thần đi phòng bị hắn, cho nên đao thế tổng có lưu chỗ trống, nếu không chúng ta đã là người chết.
Địch Thanh Lân lắc đầu nói, thần nhãn thần kiếm 10 năm bất bại, 4 phần tinh thần có thể nào phòng được. Ta tối thiểu lưu lại 6 phần tinh thần đi phòng bị hắn, chỉ cần hắn vừa rồi dám xuất hiện, mặc dù ta bị thương sẽ càng nặng, nhưng ta có thể bảo đảm, 3 người các ngươi hiện tại cũng đã là người chết. 3 người chúng ta chiến lực chung vào một chỗ cũng không bằng ngươi, cùng hắn để hắn chịu chết, chẳng bằng để ngươi thường thường đề phòng.
Tô Dương nói, đáng tiếc ta không ngờ tới là, ta cùng Dương Tranh chung vào một chỗ, lại ở trong bóng tối, thế mà liền ngươi 4 thành cũng không bằng. Có lẽ hắn đã là trong giang hồ thứ nhất cao thủ.
Dương Tranh cũng đành chịu nói. Địch Thanh Lân một lần nữa đứng lên, giống như là lại nói một cái lại chuyện quá đơn giản, không phải có lẽ, giết các ngươi về sau, đao pháp của ta liền có thể đại thành, đến lúc đó ta chính là thứ nhất. Đến lúc đó ngươi giết người cũng không cần lén lút.
Dương Tranh cười khổ, toàn bộ giang hồ đều sẽ trở thành để ngươi thể nghiệm cảm giác tử vong công cụ.
Địch Thanh Lân gật đầu, trong mắt bên trong đã toát ra say mê cùng ngóng trông, lẩm bẩm nói, thật là, ta sẽ làm cho cả giang hồ tràn đầy sợ hãi tử vong, mau tươi, dãy rủa, phản bội, gào khóc, có người nói cái này rất tàn khốc, nhưng ta cảm thấy, đó là một loại vẻ đẹp không gì sánh được.
Hắn quay đầu, si ngốc nhìn xem đầy địa huyệt thi thể, các ngươi nhìn, cái này nhiều đẹp.
Đây đều là ta yêu mến nhất bảo bối, các ngươi đều lại biến thành bảo bối của ta, toàn bộ giang hồ đều là ta một người bảo bối. Cho nên chúng ta nhất định phải diệt trừ ngươi.
Tô Dương kêu to.
Nhưng như thế nào trừ đây, lẽ nào liền dựa vào lấy tiếng giống to này?
Không, dựa vào là chúng ta.
Chúng ta có 3 người.
Địch Thanh Lân phía sau 2 thước bên ngoài, đứng lấy một người chết tay phải hư nắm, Tô Dương thanh cương kiếm bị đánh bay về sau cực kỳ trùng hợp rơi vào người chết hư cầm trong lòng bàn tay.
Có lẽ đây không phải trùng hợp, nhưng cho dù cái này người chết có thể động, cho dù đọc ra tay sau, 2 thước khoảng cách xuất kiếm, cũng đầy đủ Địch Thanh Lân tránh né.
Nếu như chuôi kiếm này lại dài một chút liền tốt.
Chương 75, cảm ơn ngươi.
Không khách khí.
Tô Dương có thể để xác định, vô luận chuôi kiếm này rốt cuộc là thanh cương kiếm, còn là Lam Sơn cổ kiếm, vô luận trước giữ tại trong tay ai, nhất định sẽ tại lúc này, ra hiện tại vị trí này, hơn nữa bắt đầu biến đến giải.
Dù là trời đánh thánh âm, giang hà treo ngược, cũng không cải biến được điểm này.
Vô luận ra tay lại mau lẹ, tổng sẽ kích khởi tiếng gió, vô luận làm quang tại yếu ớt, tổng hội tại này hôn ám địa huyệt trong có chỗ ánh sáng.
Cho nên, chuôi kiếm này trên thân kiếm trên, chậm rãi vươn một đám cơ hồ trong suốt kiếm khí, từng chút hướng Địch Thanh Lân hậu tâm tới gần.
Địch Thanh Lân chính chìm đắm trong tương lai giết chóc trong thế giới. Hắn cũng đã bị trọng thương, hắn 6 phần phòng bị ít nhất cũng đã đi hơn phân nửa, hắn còn có thể hay không phòng ở cái này vô thanh vô tức, từ phía sau lưng đâm tới kiếm khí.
Thoạt nhìn là phòng không ngừng,
nhưng là tất cả mọi người xem nhẹ một vấn đề.
Mặc dù là Tô Dương cũng thật không ngờ, điều này thật sự là quá chi tiết, không có người từng trải rất khó nghĩ đến.
Kiếm khí tốc độ rất chậm, tại va chạm vào nhân thể trong tích tắc cũng không chí mạng, chỉ có đụng phải nhân thể sau đột nhiên gia tốc, đâm vào thân thể sau mới có thể giết người.
Chỉ khi nào va chạm vào thân thể, nhất định sẽ làm cho đau đớn, kim đâm dường như cảm nhận sâu sắc.
Tại kiếm khí đụng phải Địch Thanh Lân hậu tâm vị trí trong nháy mắt, Địch Thanh Lân mặt sắc kỳ biến, thân thể bảo trì bất động, lại đột nhiên hướng hơi nghiêng đều rời 2 thước.
Một đạo kiếm khí theo vai trái của hắn chỗ cắm vào, theo hắn đều rời, kiếm khí cũng đi theo trong người xẹt qua, Địch Thanh Lân kêu thảm một tiếng, cánh tay trái rơi xuống đất.
Cùng lúc đó chợt nghe phịch một tiếng trầm đục, người chết phát ra bại cách dạng nước thanh, rõ ràng từ đó vỡ ra, từ bên trong chui ra một người, đúng là thần nhãn thần kiếm Lam Nhất Trần.
Lam Nhất Trần xông tới kiếm đều quét.
Ở trong tay của hắn, vô luận là Lam Sơn cổ kiếm còn là thanh cương kiếm, đều là thần kiếm.
Thanh cương trên thân kiếm kiếm khí tăng vọt, mạnh bổ Địch Thanh Lân cái cổ.
Địch Thanh Lân trong tay mỏng đao chẳng biết lúc nào đã đến cái cổ trước, trên thân đao rõ ràng cũng tuôn ra một cổ màu hồng sắc đao khí.
Mỏng đao, trường kiếm chạm nhau, song song bay ra, thanh cương kiếm dư thế không suy, thổi phù một tiếng cắm vào vạn quân vũ thi thể phía sau lưng, thẳng không có đến trôi, mà mỏng đao tung tóe, lược qua nhất danh ca cơ thi thể cái cổ lập tức xuất hiện một đạo mảnh vượt qua, viên này dùng vôi cùng bí pháp bảo trì cơ nhục không hủ đầu lâu theo vết đao lăn xuống trên mặt đất.
Muốn chết.
Địch Thanh Lân giận dữ, hữu trưởng cũng đã đánh ra. Nặng nghề ấn hướng Lam Nhất Trần ngực.
Song trưởng tương giao, Địch Thanh Lân rút lui 3 bước, Lam Nhất Trần bay ngực ra, trên đường đi đập lấy một loạt thi thể.
Hắn sau khi ngã xuống đất, hoa một tiếng phun ra một búng máu, cả người héo ngưng trên mặt đất, mặt như làm kim.
Hậu sinh khả úy.
Lam Nhất Trần rất xa cười khổ nói, đao như tia chớp, nội kình cường hành có 102 thiên hạ, tiểu Tô, lần này chúng ta chỉ sợ tính sai.
Chưa hẳn.
Tô Dương lớn tiếng hỏi, hai người các ngươi ai còn có thể đứng lên?
Đứng lên lại có làm được cái gì?
Địch Thanh Lân mặc dù trọng thương cổ tay, hoặc là còn bị thật lớn nội thương, nhưng giết 3 cái gần kề có thể đứng lên người, ngay cả nhất đao cũng không dùng được.
Đứng lên đưa cho hắn giết sao?
Nhưng lúc này Địch Thanh Lân rõ ràng làm ra một kiện không thể tưởng tượng chuyện tình.
Hắn không có đi giết người, cũng không có đi nhặt lên hắn mỏng đao, mà là đứng tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn xem tại vừa rồi trong lúc đánh nhau bị hao tổn thi thể, trên mặt tràn đầy khẩn trương cùng đau lòng, tựa như một đứa bé nhìn thấy hắn yêu mến nhất món đồ chơi bị người một cước dâm phái.
Hắn đột nhiên nhào tới vạn quân vũ thi thể đằng sau, một bả rút ra hắn sau lưng trên kiếm, trong miệng lẩm bẩm nói, "Không, có đau phải không? Không, có chuyện gì?" Rút ra thì tốt rồi.
Lại quỳ trên mặt đất, dùng một cánh tay nâng lên này quả bị mỏng đao chém đứt mỹ nhân đầu lâu, luống cuống tay chân muốn đem đầu lâu một lần nữa gắn tại trên cổ.
Chớ sợ, ta sẽ giúp ngươi tiếp tốt.
Hắn liên tục thử mấy lần, cuối cùng đem viên này đầu siêu siêu vẹo vẹo bày ở trên cổ, lại xoay người đi thất tha thất thểu đi đến Lam Nhất Trần đụng vào thi thể bên cạnh, ngồi xổm xuống cố hết sức bả thi thể một lần nữa nâng dậy. Hắn chỉ còn lại có một cái cánh tay, thật vất vả mới nâng dậy đến một cỗ thi thể, cố hết sức ôm vào trong ngực, một cái không có đứng vững, thi thể lại mới ngã xuống đất trên, đem hắn cũng thuận thế kéo đến trên mặt đất lật ra lăn lộn mấy vòng. Thi thể đầu nặng nề đụng trên mặt đất, răng rắc một tiếng nứt ra rồi. Địch Thanh Lân một thân bạch y cũng đã dính đầy vết máu bụi đất, hắn hoàn toàn không để ý, té trở lại thi thể trước, dùng còn lại một cánh tay đè lại thi thể đầu, phí công nghĩ muốn lần nữa khép lại. Vỡ ra đầu như là một con khô giáo cây hạch đảo, khép lại, vỡ ra, lại khép lại, lại vỡ ra. Địch Thanh Lân nhanh chóng đầu đầy đại hán, nước mắt đều giữ lại. Dương Tranh là may mắn, bởi vì hắn ngửa mặt chỉ lên trời không có chứng kiến cái này gặp quỷ hết thảy. Lam Nhất Trần trong mắt đều muốn trừng được đến rơi xuống, toàn thân lạnh bớt. Ngày đó Tô Dương thỉnh hắn ước chiến phương thức, điệu hổ ly sơn bả Địch Thanh Lân điều tra hồi phủ, hắn đi theo Tô Dương tiến vào cái này địa huyệt thời điểm, hắn cũng đã cho là mình thấy được trên thế giới đáng sợ nhất một màn, nhưng hiện tại phát sinh trước mắt, quả thực so với kia thiên gây cho hắn rung động còn muốn lớn hơn tập bội. Một lát sau, Địch Thanh Lân rốt cục không hề nếm thử chữa trị tử thi, hắn bỗng nhiên dùng sức hướng xuống nhấn một cái, vỡ ra đầu lâu lập tức thành một bãi toái cốt. Hắn một lần nữa đứng lên, nguyên bản anh tuấn khuôn mặt cũng đã bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo biến hình, dữ tợn như quỷ, tóc hai bù xù, hai mắt huyết hồng, phát điên đồng dạng nghiêm nghị quát: "Các ngươi tại sao phải thương tổn bọn họ? Ta muốn mạng của các ngươi." Nói đi, hắn manh nâng lên hữu trưởng, mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, từng bước một hướng Dương Tranh đi đến. Những người này chính giữa, chỉ có Tô Dương còn là thanh tỉnh. "Hủy những cái kia người chết." Tô Dương hét lớn một tiếng, đồng thời nhịn xuống toàn thân kịch liệt đau nhức, hoạt động trước thân thể, một đầu đụng ngã lăn gần nhất một cỗ thi thể. Địch Thanh Lân bỗng nhiên dừng bước lại, theo tóc dài trung lộ ra một con tử khí tràn ngập con mắt, hướng Tô Dương phương hướng chuyển động, gắt gao chằm chằm vào Tô Dương, thì thào nói: "Trước hết là giết ngươi, trước hết là giết ngươi, trước hết là giết ngươi." Cách đó không xa, Lam Nhất Trần hiểu rõ rồi Tô Dương ý tứ, đứng lên xông ảo vào trong huyệt động thi thể dày đặc nhất một chỗ. Hắn không có kiếm, nội tạng bị thương, để không nổi một tia công lực, nhưng hắn còn có quyền đầu, còn có chân, còn có đầu. Hắn đi đá, đi đánh, thậm chí dùng đầu tới đụng, quật ngã đầy đất thi thể. Địch Thanh Lân đột nhiên quay đầu lại, thân thể nhoáng một cái lại hướng Lam Nhất Trần nào tới. Hắn một thân bạch y, tóc hai bù xù, chỉ còn một tay, theo tóc dài trung lộ ra một con tái nhợt trong mắt, ở giữa không trung thổi qua, quả thực cùng lệ quỷ không có một tia khác biệt. Người chưa tới, duy nhất một bàn tay cũng đã đánh về phía Lam Nhất Trần mặt. Lam Nhất Trần hoàn toàn đến không kịp trốn tránh, cũng trốn tránh không được, vội vàng phía dưới tiện tay túm qua một cỗ thi thể ngăn đón ở trước mặt mình. Địch Thanh Lân trưởng phong kích khởi một cổ khí lưu, hơi hởi trước thi thể tóc. Mắt thấy bàn tay muốn đánh trúng thi thể mặt, Địch Thanh Lân cưỡng chế thu hồi công lực, bàn tay hướng hơi nghiêng không khí chuyển đi, thân thể bởi vì cự đại quán tính một đầu mới ngã xuống đất, bộ não nặng nề túi tại một cái bén nhọn góc bàn trên, lập tức huyết lưu như rót. Lam Nhất Trần lại là một búng máu phun ra, trước mắt tối sầm, cùng thi thể cùng một chỗ té ngã trên đất. Địch Thanh Lân hồn nhiên không để ý cái chán miệng vết thương, đánh lăn một vòng leo đến thi thể trước mặt, một bả đẩy ra Lam Nhất Trần, bả thi thể chăm chú kéo vào trong ngực. "Không sợ, không sợ, ta không hội thương tổn ngươi, vĩnh viết hùng." Thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chậm rãi túi đầu xuống, xem gặp lồng ngực của mình lộ ra một đoạn sáng ngời mũi kiếm. Tô Dương đứng ở phía sau hắn, dùng chỉ còn hai cái ngón tay trái tại trên mặt bàn miễn cưỡng chống đỡ thân thể, trong tay phải gắt gao nắm thanh cương kiếm chua kiếm. Cánh tay phải xương cốt đã đứt, một cái vô cùng đơn giản rút kiếm động tác đều suýt nữa làm cho Tô Dương đau nhức ngất đi. Trường kiếm theo Địch Thanh Lân hậu tâm rời đi, mà miệng vết thương lại không có bao nhiêu huyết lưu ra. Trên thực tế một phen kịch chiến, địa huyệt chung bốn người đều đã không có nhiều ít huyết có thể chảy. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, Địch Thanh Lân trong mắt rốt cục lại hiện ra nhân loại hẳn là có sắc màu. Hắn xoay thân thể lại, tựa ở một cỗ thi thể trên, kinh ngạc nhìn xem lồng ngực của mình, thỉnh thoảng nói: ta đây là yếu, muốn chết, sao? Nguyên lai, chết là loại này cảm giác. Tô Dương dùng tay trái hai ngón tay nặng nề tại trên cánh tay phải đện cho một quyền, trong nháy mắt truyền đến cự đại cảm giác đau, làm cho phát run cánh tay ngược lại càng thêm ổn định vài phần. Hắn nắm chặt thanh cương kiếm: "Ngươi yên tâm, lần này ngươi nhất định chết, ngươi nếu không chết, ta bồi ngươi bao nhiêu tiền đều được." Địch Thanh Lân ngẩng đầu, nhìn qua Tô Dương con mắt, chăm chú nói: "Cảm ơn ngươi, đây là ta trong cả đời vui sướng nhất một ngày. Không cần phải khách khí, cái này là vinh hạnh của ta." Tô Dương đưa tay, huy kiếm, một khỏa đầu người phóng lên trời, khóe miệng có chút nhếch lên, treo nụ cười thỏa mãn. Một kiếm bổ ngang, từ đó đem cái này tiếu dung chém thành hai khúc. Hắn vĩnh viễn cũng cười không được nữa, vô luận là giống như cười mà không phải cười, còn là thỏa mãn cười, chỉ còn lại có buồn cười. Chương 76, kết thúc. Đại hỏa phóng lên trời, chiếu sáng trước tờ mở sáng càng hắc ám chân trời. Nhất đẳng hầu phủ chàng này đại hỏa ước chừng đốt đi 10 ngày, thẳng đến đem mảnh này tượng trưng cho quyền lực, ẩn giấu lấy tội ác to lớn phủ đệ đốt không còn một mảnh, đốt thành một mảnh cho tàn mới coi như bỏ qua. Rất nhiều năm sau, ở tại hầu phủ phụ cận người nhớ lại chàng này đột nhiên xuất hiện đại hỏa còn lòng còn sợ hãi, bọn hắn còn có thể rõ ràng nhớ lại, ánh lửa kia bên trong, tựa hồ có thể nghe được vô số sinh mệnh kêu rên, có thể trông thấy từng cái vặn vẹo hiện lên gương mặt. Tất cả những thứ này rốt cuộc đều theo lấy lửa cháy hỏa diệt biến mất. Thiên hạ đệ nhất cũng tốt, phong lưu thiếu hiệp cũng được, chết về sau cũng chỉ là một nắm cho, cùng địa huyệt bên trong tất cả thi thể đồng dạng, thành một nắm trắng loá cho bụi, dù là chân chính thần nhãn, cũng không cách nào từ cái này nắm xám bên trong nhìn ra bọn hắn khi còn sống có được cỡ nào địa vị hiển hách, cỡ nào võ công cao cường. Địch Thanh Lân rốt cuộc cùng bảo bối của hắn vĩnh viễn cùng một chỗ, không còn có ai có thể để bọn hắn tách rời, dù là ly biệt câu cũng không được, bọn hắn ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Có lẽ trong địa ngục, Địch Thanh Lân sẽ chân thành tha thiết cảm ơn những cái kia bị hắn giết chết người, có lẽ sẽ không, có lẽ hắn sẽ không cam lòng nhảy chân chửi ầm lên, cũng. Câu còn là bộ kia lánh lánh đạm đạm giống như cười mà không phải cười bộ dáng, có lẽ những cái kia linh hồn sẽ thành đoàn tìm hắn trả thù. Nhưng tất cả những thứ này đã trải qua không trọng yếu, Tô Dương chỉ nghĩ đem Địch Thanh Lân đưa vào địa ngục, cái này cũng đã đủ. Không quản hắn tại trong địa ngục sinh hoạt như thế nào, có một điểm Tô Dương có thể khẳng định, chính mình ở nhân gian nhất định sẽ bởi vì việc này mà cảm thấy khoái hoạt. Một người có thể sống mấy năm, nếu như ngươi mỗi lần muốn làm chuyện đều lo trước lo sau không đi làm, một lúc sau, tiêu tính tu luyện chín âm cửu dương, bị chín cái vô nhai tử quan chu công lực người cũng nhất định bị nện thành nội thương. Cuộc sống như thế, còn không bằng đập đầu chết được rồi. Địch Thanh Lân muốn giết người, hắn liền đi giết, hơn nữa thật giết, cho nên hắn sống rất sung sướng. Tô Dương muốn giết Địch Thanh Lân, hắn liền đi giết, hơn nữa cuối cùng không chỉ giết, chính mình còn chưa có chết, cho nên hắn càng thống khoái hơn. Tốt tại cùng Địch Thanh Lân một trận chiến, vị này mấy có lẽ đã đạt tới tuyệt đỉnh trình độ cao thủ, chỉ lấy đi của mình ba cái đầu ngón tay. Ba cái đầu ngón tay trọng lượng đương nhiên không đến một cân, cho nên lặng lẽ dùng xong hệ thống cho lần kia lại sinh cơ hội về sau, Tô Dương bị thương thoạt nhìn so Dương Tranh còn muốn nhẹ không ít. 3 tháng về sau, hai cái này không biết rằng bị chặt bao nhiêu đao ra hỏa rốt cuộc miễn cưỡng có thể xuống đất, tại có thể nhúc nhích về sau, bọn hắn chuyện thứ nhất liền là thừa dịp Lữ Tố Văn đi ra ngoài mua thức ăn, len lén chạy ra khỏi cửa, dắt dịu nhau, lảo đảo nghiêng ngã hướng trong quán đi. Vẹn vẹn hơn 3 dặm đường, hắn hai hết thể ném 8 cái té ngã, tránh phá mười mấy nơi vết thương, liền đầu đều đụng mấy cái bao lớn, nhưng là bọn hắn lại cười ha ha, cười tức giận nhận không lên. Chạy đến trong quán, ăn một bát có thể cay người chết mì thịt bò, theo sát lấy uống mấy cái vỏ có thể cay người chết rượu mạnh. Đây thật là cái muốn mạng người thói quen tốt. Tiếp đó bọn hắn liền hoàn toàn sống lại, lại trở thành hai cái sinh long hỏa hổ, tùy thời có thể cùng người liều mạng, tùy thời có thể hợp lại mất người khác mạng hắn tử. Tốt tại, hiện tại đã trải qua không có có lý do gì cần bọn hắn đi liều mạng. Sau 3 tháng, cùng Trường Sinh Kiếm bất đồng, lần này là Tô Dương tiễn biệt Dương Tranh cùng Lữ Tố Văn vợ chồng, nhưng Lữ Tố Văn cũng rất có ăn ý đi theo hai nam nhân phía sau, cái này thông minh mà thiện lương nữ nhân nhất định biết rõ, phía trước hai cái này cùng chung sinh tử nam nhân nhất định nói ra suy nghĩ của mình. Có đôi khi nam người lúc nói chuyện nữ nhân không thích hợp ở đây. Cái này không phải là bởi vì thân sơ xa gần cùng vấn đề tình cảm, thuần túy là bởi vì những lời này liền là nam nhân. Tô Dương trên mặt như trước là loại kia thoạt nhìn đối tại cái gì đều không để trong lòng, vẻ vải thế nhưng là rất để cho người yêu thích đủ cười, ngươi xác định lại không làm bộ đầu. Không làm. Dương Tranh lắc đầu nói, nhếch miệng cười nói, ta cũng phải cùng Lam Thúc Thúc đồng dạng, tìm có Thanh Tuyển, có Thúy Trúc địa phương qua mấy thiên thanh rảnh rỗi thời gian, sau đó cùng làm Văn Chân thật sinh lên một tổ hóa con. Tô Dương cười nói, Lam đại tiên sinh 10 năm trước liền nghị thoái ẩn, nhưng không bỏ xuống được trong giang hồ thanh danh cùng đối cha ngươi cam kết, bây giờ cũng coi là thiên ý ngươi đây, trải qua trận này, ngươi võ công đã nhập đỉnh phong, trong giang hồ thanh danh cũng tới cực điểm, tiêu tính triều đình đại quan, bảy đại kiếm phái trưởng môn nhìn thấy ngươi, cũng muốn cung kính gọi ngươi một tiếng Dương đại hiệp, ngươi tại sao lại cũng có thấy nước xiết liền lui ý nghĩ. Dương Tranh lắc đầu ha ha cười nói, làm đại hiệp có chỗ tốt gì? Đại hiệp ăn mì thịt bò có thể không trả tiền sao? Tô Dương cũng cười nói, không thể. Không những không thể không cấp tiền, vì hiện ra ta đại hiệp phong phạm, ngược lại muốn nhiều đưa tiền. Không chỉ ăn cơm muốn nhiều đưa tiền, cùng giang hồ bằng hữu uống rượu cũng phong khoáng hơn, giang hồ bằng hữu gặp nạn ngươi cũng nghiêm chỉnh không quản, nói không chừng tương lai ta coi trọng một thất 9 vạn lượng bạc ngựa, ngươi mặc dù trong nội tâm hận không thể làm thì ta, mặt ngoài cũng phải giả bộ như rất nghĩa khí dáng vẻ mua lại đưa cho ta. Dương Tranh mở to hai mắt nhìn, tập quán tính hỏi, vì cái gì? Tô Dương vỗ tay cười nói, ai bảo ngươi là đại hiệp đâu. Dương Tranh giống như bất thình lình minh bạch bộ dạng, gật đầu một cái nói, chắc không được có rất nhiều người làm đại hiệp về sau, ngược lại cùng người thần cận nhất Sơ Viễn, phản mà không thể thủ vững bọn hắn nguyên bản tín nhiệm. Bởi vì bọn hắn chợt phát hiện không đủ tiền để dùng, thời gian cũng không có, xem ra đại hiệp hai chữ này quá nặng đi, sẽ ép tới người biến dạng. Tô Dương gật đầu, cho nên ta nhất định phải nói, những cái kia đánh bể đầu muốn làm đại hiệp người đều là đồ con lợn, ngươi tuyệt đối là cái người thông minh. Vậy còn ngươi? Dương Tranh nói, ngươi khẳng định là không nguyện ý làm đồ con lợn, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đã trải qua kế thừa Lam Thúc Thúc ý bát, lẽ nào ngươi cũng quy ẩn? Tô Dương ngang hông đâm hai thanh kiếm, một thanh thanh cương kiếm, một thanh Lam Sơn cổ kiếm. Ta. Tô Dương nheo mắt lại nhìn về phía phương xa. Trong mắt lộ ra ngóng trông, ta còn trẻ, trên thế giới còn có rất nhiều người thú vị, rất nhiều ta không có đi qua địa phương, vô số cổ quái kỳ lạ chuyện, ta nghĩ đi khắp nơi vừa đi, đi xem một chút trên thế giới cao nhất núi, sâu nhất đầm, người đẹp nhất, sát nhất kiếm. Núi cao có hổ, đầm ẩn sâu rồng, mỹ nhân như độc, kiếm có thể câu hồn, nhưng thường thường càng là nguy hiểm nhất, mới càng sẽ rung động lòng người. Dương Tranh vô vỗ Tô Dương bả vai, nếu có một ngày ngươi đi mệt quá, không ngại đến ta nơi đó đi, nơi đó có rượu có kiếm, có cá có mặt. Đường đã tới phân nhánh, một cái thông hướng như thế ngoại đảo nguyên sơn thôn. Một cái thông hướng giang hồ. Dương Tranh dắt Lữ Tố Văn tay, bước lên đầu kia thông hướng vườn đảo con đường, nhưng Tô Dương tin tưởng,
nếu có một ngày trong giang hồ lại xuất hiện địch Thanh Lân dạng này nhất đẳng hầu, liền nhất định sẽ lại có Dương Tranh dạng này bộ đầu. Nhìn qua hai người này bóng lưng, Tô Dương trong lòng nói, ngươi đi vườn nào, ta đi giang hồ, lần này một biệt, không biết năm nào gặp lại, có lẽ đời này không thấy, nhìn quân coi trọng. Bên hông truyền đến một cỗ nhiệt khí, rượu cũng lại len lén đem miệng tiến tới bầu rượu, mắt to một trận loạn chuyển. Tô Dương cười ha ha, lấy rượu cộng ẩm đến hơi hun, phóng người lên ngựa, rượu cũng dường như biết rõ chủ nhân tâm ý, khí dài một tiếng, đón mặt trời chiều dư huy chạy như điên, tựa hồ muốn đuổi theo cái kia vòng hướng về đường chân trời mặt trời đỏ. Lãng tử khát vào cảng, nhưng bọn hắn trong xương cốt lại chảy xuôi bất á nước số cùng mạo hiểm máu, đây là đã trải qua thật sâu khắc sâu tại bọn hắn trong linh hồn đổ vật. Lãng tử thật sự là một loại đáng yêu lại đáng hận kỳ quái sinh vật, bọn hắn tựa hồ vĩnh viễn tại lưu lạc, dù là giai nhân đẹp nhất cũng không cách nào ràng buộc lòng của bọn hắn, cước bộ của bọn hắn tuyệt sẽ không ngừng, dù là xa hoa nhất trạch viện cũng không cách nào lưu bọn hắn lại, cho dù tử vong cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn đối giải y hoa u ngóng trông. Bọn hắn quần áo chán nản giang hồ đi, bọn hắn nhẹ cầu trường kiếm, liệt mã cuồn ca, giải y hoa u lao vụt tại mảnh này tên là giang hồ thổ địa bên trên. Chương 77, chuyện lớn. Người uống say, lá gan liền sẽ biến lớn, ngựa cũng là như thế. Rượu cũng chạy, bất thình lình một đầu vọt vào không gian nào, nó lại một chút cũng không có sợ sệt. Dáng vẻ, phản mà đối với đỉnh đầu hư không cùng dưới chân vô tận vực sâu hứng thú dạt dào, lớn lên ngựa miệng phun ra nồng đậm mùi rượu, hai con mắt to quay tròn lượn vòng. Tràn ngập tò mò, hơi hơi nâng lên điều kiện tiên quyết tại nhìn tựa như trong suốt trên mặt đất một điểm, dưới chân nổi lên một hồi gợn sóng, lại là không có mất vào vực sâu bên trong. Nó lập tức hưng phấn lên, chở Tô Dương tại không gian nào bên trong cuồng loạn phi nhanh. Không gian nào còn lúc trước bộ dạng kia, võ hiệp ngọc bích bên trong lại thêm ra mấy tấm hoạt động hình ảnh, cùng địch Thanh Lân cuộc chiến rõ mồn một trước mắt. Cùng võ công viễn siêu mình địch Thanh Lân một trận chiến, để Tô Dương minh bạch một cái đạo lý, chỉ cần là người, liền có thống khổ, chỉ nhìn ngươi có dũng khí hay không đi khắc phục. Nó mà thôi, nếu như ngươi có loại dũng khí này, nó liền lại biến thành một loại lực lượng khổng lồ, nếu không ngươi chỉ có cả đời bị nó trà đạp nô dịch. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Ly biệt câu kịch bản hoàn thành, chủ đạo đánh giết địch Thanh Lân, phát hiện địch Thanh Lân biến thái bí mật. Hoàn thành hiệu quả, cấp S. Ban thưởng, võ hiệp thế giới mới tiến hóa độ trên diện rộng đề cao, từ cấp thứ 3 2 thành tăng lên đến cấp thứ 4 viên mãn, tinh thần lực lượng trên diện rộng đề cao, từ cấp thứ 3 tăng lên đến cấp thứ 5. Ban thưởng quả nhiên như là võ hiệp lao đầu nói, cổ long thế giới bên trong thiên hướng tiến hóa độ cùng tinh thần lực lượng, hơn nữa tăng lên to lớn. Mà theo lấy tinh thần lực lượng loại này có thể lực không ngừng tăng lên, Tô Dương cũng thời gian dần trôi qua minh bạch, cái gọi là tinh thần lực lượng cũng không phải là hệ thống áp đặt tại trong thân thể mình một loại nào đó mạnh đại năng lực, mà là thông qua không ngừng lịch luyện, chính mình tâm linh đang từ từ trở nên cường đại. Loại này cường đại là bất luận kẻ nào cũng không cách nào cắt đoạn, dù là thế giới võ hiệp sụp đổ, tạo thành thế giới võ hiệp hơn vạn đầu quy tắc lại thế nào sắp xếp tổ hợp, cũng không có khả năng đem chính mình tinh thần một lần nữa thu hồi. Tâm linh cường đại mới thật sự là cường đại, đây mới thực là thuộc về mình. Lần này tiến vào võ hiệp không gian cùng trước đó giống như có chút bất đồng, dị vãng chính mình vừa tiến đến, võ hiệp lao giả liền sẽ lập tức xuất hiện, lần này đợi chừng có mười mấy phút đồng hồ, cũng không thấy cái kia lớn quan cầu. Võ hiệp tế đỉnh lại trước tiên xuất hiện, trên người mấy thứ đồ lần lượt từng cái hướng lên trên mặt bay, bất quá trước đó đã trải qua bay đến qua trên tế đài thành cương kiếm cùng hối nói về. Tới tiểu hồ lô lại không động, giống như có thể thông qua ý niệm của mình khống chế. Diệu cũ quả nhiên là gan lớn như heo, bay giữa không trung không những không sợ hãi, ngược lại gật gù đắc ý, ô linh lợi hồ hoàn lên, một bộ hưởng thụ bộ dạng. Vật phẩm tên: Lam Sơn cổ kiếm. Lệ thuộc: binh khí loại lớn, kiếm chí nhánh. Phẩm chất: tinh phẩm. Vật phẩm tên: Lam Sơn kiếm pháp. Lệ thuộc: võ học loại lớn, nội công chí nhánh. Phẩm chất: tinh phẩm. Vật phẩm tên: ngựa. Lệ thuộc: phụ trợ trang bị loại lớn, tọa kỵ chí nhánh. Phẩm chất: tuyệt thế. Mời lựa chọn hiến tế vật phẩm. Tô Dương ngược lại là không nghĩ tới lần này thu hoạch lớn nhất nhìn tới vẫn là rượu cũ, bất quá nghĩ đến cũng là, rượu cũ tốc độ cao nhất phía dưới liền địch Thanh Lân cũng đuổi không kịp, cũng không thẹn với tuyệt thế hai chữ. Loại này rảnh rỗi tới nhưng đối ẩm, bước mặt nguy hiểm có thể bảo mệnh giá hỏa cũng không thể hiến tế. Về phần Lam Sơn cổ kiếm nha, so chính mình thanh cương kiếm hiện nay xem ra hơn một chút, lần trước thanh cương kiếm bình xét cấp bậc là chuẩn tinh phẩm. Nhưng là thanh cương kiếm là có thể tăng lên đẳng cấp, Lam Sơn cổ kiếm tắc thì không được. Hơn nữa Lam Sơn cổ kiếm thân kiếm toàn thân tóc xanh lam, vừa ra kiếm liền xanh lam quang đại tác, giống như sợ người khác không biết mình là cao thủ đồng dạng, đẹp mắt là dễ nhìn. Nhưng là đánh nhau loại sự tình này còn là chú trọng cái ổn định chuẩn hung ác, cả những này hư chiêu tử ý nghĩa không lớn, ngược lại dễ dàng gây nên địch nhân cảnh cảm giác. Duy nhất có điểm do dự liền là Lam Sơn kiếm pháp. Lam Sơn kiếm pháp mặc dù tên là kiếm pháp, nhưng là nội công, điểm này xanh lam nhất Trần đã cùng chính mình kỹ càng nói qua, Lam Sơn kiếm pháp căn cơ ở chỗ nội công sửa. Vì có điểm tương tự Hoa Sơn phái khí tông, lấy khí ngự kiếm. Nhưng Lam Sơn kiếm pháp lại không phải một loại tu luyện nội công pháp môn, mà là sử dụng nội công kỹ xảo. Xanh Lam nhất Trần công lực thâm hậu cũng không phải là tới từ này bản Lam Sơn kiếm pháp, mà là hắn mấy chục năm khổ tu cái khác nội công bố trí. Nhưng công lực của hắn mặc dù cao, muốn theo tay phát ra một hai xích dài kiếm khí còn là khó khăn, nhất là có thể tùy tâm trô muốn khống chế càng là không thể nào, hắn chi. Cho nên có thể làm đến điểm này, còn là bởi vì Lam Sơn kiếm pháp nguyên nhân. Môn nội công này tác dụng lớn nhất, liền là như thế nào trong khống chế công, tại bên ngoài cơ thể cùng binh khí bên trên ngưng kết thành hình. Dùng kiếm, liền là kiếm khí, dùng đao liền là đao khí, dùng nắm đấm, liền là quyền cương. Vô luận kiếm khí, đao khí, quyền cương loại hình, đơn giản liền là kéo dài công kích chiều dài mà thôi, lần thứ nhất sử dụng cũng có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Chỉ khi nào địch nhân có phòng bị, chưa hẳn liền lớn bấy nhiêu tác dụng, ngược lại sẽ tiêu hao nội lực. Đương nhiên, nếu như có thể phát ra mấy trượng thậm chí dài mấy chục trượng kiếm khí, hoặc là kiếm khí có thể giống ám khí đồng dạng biểu bay, cái kia lại là một chuyện khác, nhưng cái này chỉ sợ cần lượng lớn nội công ủng hộ. Có loại trình độ này nội công, còn cần gì kiếm khí? Còn cần gì vũ khí chiêu thức? Trực tiếp quyền đả đạt ma, chân đá hoàng thượng, hung cưới đông phương bất bại, nôn. Bọt phun chết Trương Tam Phong. Cho nên bản này Lam Sơn kiếm pháp chỉ là tinh phẩm mà thôi. Tô Dương tạm thời không có lựa chọn tế phẩm, mà là móc ra một quyển sách đưa lên tế đàn. Đây là bản đầy đủ Tam Giang tâm pháp, chính mình vào lúc ly biệt câu kịch bản phó bản bên trong dưỡng thương thời điểm viết xuống, trước kia một mực không biết rõ Tam Giang tâm pháp đến cùng là một cái gì tầng cấp nội công, nếu như rất rác rưởi luyện thuần túy phong túng tốn thời gian. Tam Giang tâm pháp chậm rãi bay lên tế đàn, bị trong đỉnh tuân ra một đoàn ánh sáng xanh chậm rãi kéo lại. Vật phẩm tên: Tam Giang tâm pháp. Lệ thuộc: võ học loại lớn, nội công chí nhánh. Phẩm chất: tinh phẩm. Tô Dương nhướng mày, như thế nào mới là tinh phẩm, cùng bất giới hòa thượng liệt dương dùng kim tâm pháp một cái cấp bậc mà thôi. Như vậy, hoàn toàn thuộc về gần gà, rất. Đến là một cái phiền toái rất lớn, ảnh hưởng đến tương lai mình nội công tăng lên. Bởi vì nội công tu luyện cùng chiêu thức bất đồng, chiêu thức có thể vô hạn học tập, không nghe nói luyện. Ngũ hổ đoạn môn đao liền không thể luyện thiết xa trường, nhiều nhất là tinh lực không đủ không cách nào tinh thông mà thôi. Nhưng nội công bất đồng, trong tiểu thuyết động một chút lại tu luyện mấy loại nội công tại thế giới võ hiệp bên trong rất không có khả năng phát sinh, mỗi loại nội công đều có chính mình đặc biệt kinh mạch. Đi hướng, đồng thời tu luyện hai loại có lấy rất lớn nguy hiểm tính, liền xem như vận hành nguyên lý tới gần nội công cũng nhất định có nhỏ bé bất đồng, một hơi đi ngọ khác liền là cái tẩu hỏa nhập ma hạ tràng. Trừ phi là giống Cửu Dương thần công cùng võ đang Cửu Dương công loại này một mạch tương thừa nội công, hoặc là tại tu luyện mới nội công trước đó, đem chính mình hiện hữu công lực toàn bộ phế bỏ, tương tự tu luyện Bắc Minh thần công trước đó đi trước tán công, nhưng tán công bản thân liền rất nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, trên tế đài đối với Tam Giang tâm pháp giới thiệu, đột nhiên lại hiện ra một hàng chữ. Nói rõ, trong cái này công nhưng dung hợp cái khác nội công tiến hành tăng lên, mỗi lần dung hợp, căn cứ bị dung hợp nội công cùng Tam Giang tâm pháp phẩm chất, đặc thù kinh ngạc cần một định số lượng võ hiệp chi tâm. Dựa vào, nói chuyện thở mạnh, dọa ta một hồi, võ hiệp tế đỉnh tính năng cũng quá kém đi, cùng cái tiểu cũ 486 máy tính tựa như, tính toán như thế điểm nội dung còn muốn kẹt một cái. Bởi như vậy vấn đề liền giải quyết, đem Lam Sơn cổ kiếm hiến tế chiếm được võ hiệp chi tâm đang dễ dàng đem Lam Sơn kiếm pháp dung nhập Tam Giang tâm pháp. Không phải nhưng có thể dung hợp xanh lam núi kiếm pháp, sau đó các loại nội công tâm pháp cũng có thể dung nhập Tam Giang tâm pháp bên trong. Tô Dương có chút bật cười, nếu như dựa theo ngoại quốc quý tộc cho hậu đại đặt tên phương thức, có lẽ mấy năm về sau, Tam Giang tâm pháp liền muốn gọi là Tam Giang Cửu Dương chín âm dễ. Gần Bắc Minh vong tình bản nhược thái huyền thần soi tử hà hỗn nguyên tâm pháp, thậm chí còn muốn càng dài. Ở Tô Dương chuẩn bị hiến tế dung hợp thời điểm, không gian bên trong bất thình lình lóe qua một hồi ánh sáng, võ hiệp lao giả lớn chỉ riêng khuôn mặt xuất hiện tại đỉnh đầu. Võ hiệp lao đầu gần như vừa xuất hiện liền tức hổn hển kêu to lên, hỏng hỏng, lần này thật xảy ra chuyện lớn, làm không tốt tất cả mọi người đến xong đời. Chương 78, cục diện rối rắm. Tô Dương cho tới bây giờ gặp qua võ hiệp lao đầu tức hổn hển thành bộ dạng này, cho dù ngày đó Tung Sơn phái ra 6 đại cao thủ, lệnh hồ sung nguy cơ, tiếu ngạo kịch bản phó bản khả năng biến thành tuyệt địa phó bản thời điểm, lão nhân này cũng bất quá chỉ là lộ vẻ hơi lo lắng mà thôi. Nói không chừng điểm này hơi lo lắng vẫn là hắn cố ý chứa, hiện ra tình thế nghiêm trọng lấy lừa dối chính mình xuất lực. Nhưng lần này nghe thanh âm, gia hỏa này là thật sốt ruột lửa lan đến nhà. Thế nào? Bị người bắt gian tại giường? Tô Dương hề hoài cười nói. Đánh rắm. Quan cầu bên trên cái kia trương một mực không lộ vẻ gì khuôn mặt đều bóp méo, võ hiệp lao đầu lớn tiếng nói, ngươi nếu là biết rõ chuyện gì xảy ra còn có thể cười được, ta tính ngươi có bản lĩnh. Cười có lẽ không có thể giải quyết vấn đề, nhưng khóc càng không thể. Nếu như một vấn đề là có thể giải quyết, tại sao muốn khóc? Nếu như hoàn toàn không có cách nào, cái kia khóc thì có ích lợi gì đâu? Tối thiểu cười, có thể cho người tín tâm. Cho nên Tô Dương nhún nhún vai cười nói nghe một chút. Ai? Võ hiệp thật dài thở dài một hơi, khẩu khí này thán thật dài, cũng không biết hắn từ ở đâu ra lớn như vậy lượng hô hấp. Tô Dương thậm chí có thể thừa dịp hắn thở dài thời gian, đem Lam Sơn cổ kiếm tiến hành hiến tế, lại đem Lam Sơn kiếm pháp dung hợp tại Tam Giang tâm pháp bên trong, thậm chí đem rượu cũ từ trên tế đài một lần nữa rời về mặt đất. Thẳng đến Tô Dương cùng rượu cũ riêng phần mình uống vào mấy ngụm rượu, võ hiệp lao đầu tức giận mới thán xong. Cao thủ a. Tô Dương khoa tay cái ngón tay cái, không có 1-200 năm nội công tu vi tuyệt đối không thể có thể có dài như vậy một hơi có thể thán. Quan thất ngươi còn nhớ rõ sao? Võ hiệp lao giả hỏi. Tô Dương gật gật đầu, ta nhớ được lần trước khi đi ra hỏa này không phải tại độ kiếp sao. Tô Dương đối quan thất ấn tượng rất sâu, ra hỏa này phá thể vô hình kiếm khí hoàn toàn chính là một người hình laser máy phát xạ, còn là 360 độ toàn bộ góc độ mọi thời tiết không khác biệt đả kích, hắn còn có thể dựa vào ánh mắt truyền công cho vô tình, cái này còn có thể tính người sao? Nhưng là càng khiến Tô Dương cảm thấy rung động, vẫn là hắn làm một phó bản kịch bản bên trong nhân vật,
thế mà có thể thông qua bản thân võ công ảnh hưởng đến thế giới võ hiệp quy tắc, để Ôn Thụy An thế giới bên trong lôi vân thiểm điện, dẫn đến chính mình không cách nào tiến vào Ôn Thụy An thế giới. Loại năng lực này chỉ sợ đã trải qua có thể ở một mức độ nào đó cùng hệ thống đối kháng. Đúng, liền là độ kiếp chuyện. Võ hiệp lao đầu nặng nề nói, hắn độ kiếp thời điểm, đem không gian bích lũy cho phá vỡ.
Cái gì?
Tô Dương sững sờ, không gian bích lũy? Đây là vật gì? Nghe như thế mơ hồ đâu. Toàn bộ thế giới võ hiệp bao quát thế giới mới, ba đại thật thế giới, còn có chúng ta vị trí không gian nào, kỳ thật hết thể có 5 cái thế giới, ba đại thật thế giới bên trong còn có mười mấy cái kịch bản phó bản, dựa theo tầng dưới chốt hoạch tâm quy tắc, tất cả thế giới cùng phó bản tầm đó đều là có một tầng không gian bích lũy tiến hành ngăn cách.
A, ta hiểu được.
Tô Dương gật gật đầu, nói cách khác mỗi một cái phó bản cùng thế giới đều là độc lập, bảo đảm năng lực cân bằng.
Đúng, cân bằng, cân bằng.
Người suy nghĩ một chút, nếu là Mộ Dung Phục chạy đến Lộc đỉnh ký bên trong đi khôi phục đại yến quốc, Yến Cuồng Đồ chạy đến trong thần điêu lớn chiến thiên hạ ngũ tuyệt, cái này còn bất loạn lôi kéo.
Tô Dương không có vấn đề nói, cái này cũng không có gì không tốt, ta ngược lại là cảm thấy thật có ý tứ.
Là có ý tứ. Võ hiệp tức giận nói, càng có ý tứ nhiễu loạn càng lớn, tiểu tử ngươi nếu là thực lực đầy đủ, ai không thành thật liền đánh người đó, đương nhiên không có vấn đề, nhưng là vấn đề là ngươi bây giờ còn quá yếu, tùy tiện tới một cái cao thủ đều có thể đánh ngươi. Ngươi liền nói địch Thanh Lân đi, lại để cho ngươi tới một lần, ngươi chưa hẳn liền có thể vững vàng giết chết hắn đi.
Ngươi nói với ta những này đến cùng có ý tứ gì?
Tô Dương nghe Võ hiệp đem thoại đề hướng chính mình trên người kéo, liền có loại dự cảm xấu.
Quả nhiên, Võ hiệp nói, đi qua cố gắng của ta, phần lớn không gian bích lũy kẽ nứt đều đã chữa trị, còn lại mấy cái khe nhỏ ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, nhưng bây giờ Võ hiệp thế giới mới không gian bích lũy ta lại không có biện pháp gì.
Cái khác thế giới Võ hiệp, nhất là Ôn Thụy An thế giới bên trong có thể sẽ có nhân vật thậm chí là chẳng cảnh xuất hiện tại Võ hiệp thế giới mới. Tiếp đó ta liền phụ trách đem xuất hiện những này dị thường giải quyết.
Tô Dương còn là tại cười, ngươi cảm thấy ta có thể làm cho qua Lý Nạp Tuyển, Tiễn Cung Đồ, Tiêu Thu Thủy, những này nhu nhân. Nếu là quan thất đi xuyên qua, chẳng phải là toàn thế giới chết hết.
Cái này ngược lại không đến nỗi, không gian kẽ nước hiện nay cũng không lớn, không đủ để những này tuyệt đỉnh cao thủ thông qua.
Võ hiệp nói, hơn nữa tầng dưới chốt quy tắc dù sao cũng là cường đại, thế giới mới võ hiệp tiến hóa độ hiện nay là cấp thứ 4 viên mãn, tiến vào cấp thứ 5, không cách nào dung nạp thực lực quá cao người, tối đa cũng liền là vượt qua tiến hóa độ hạn mức cao nhất cấp 3 mà thôi.
Nhưng là nếu như tùy ý cái này loại tình huống phát triển tiếp, khe hở bị sụp đổ lớn, ngươi nói tình huống hoàn toàn có thể sẽ phát sinh.
Cấp 3 cũng quá cao.
Tô Dương nghĩ đến chính mình mới tiến vào thời điểm, thế giới mới tiến hóa độ vì cấp 1, khi đó bên trong cao thủ so nông phu không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng mình lần trước trở về tiến hóa độ cấp 2 viên mãn, tiến vào cấp 3 thời điểm, mấy cái tư chất cao điểm sư đệ, võ công đã trải qua tiếp cận Tung Sơn phái đệ tử đời 2, mà đây mới là hai cấp khác biệt. Hiện tại mấu chốt ngay tại ở nơi này. Cấp 3 chênh lệch căn bản là không có cách đền bù. Nếu như xuyên qua những người này thành thành thật thật có tốt, chỉ khi nào thế giới mới bên trong sinh ra lượng lớn võ lâm nhân sĩ tử vong cùng đại đồ sát, thế giới mới tiến hóa độ ngược lại sẽ lui ra phía sau, thậm chí toàn bộ thế giới hỏng mất.
Đến lúc đó hai chúng ta đều muốn xong đời.
Võ hiệp nói, từ lâu dài góc độ tới nói, nên mau sớm tăng lên thế giới mới võ hiệp tiến hóa độ, để thế giới mới tự động sinh ra cao thủ có thể chống lại.
Nhưng đây không phải trong thời gian ngắn chuyện, cho nên ngươi mỗi lần tiến vào thế giới mới, nếu như gặp phải từ thế giới khác xuyên tới cao thủ, cũng phải nghĩ biện pháp không để bọn hắn đối với thế giới mới sinh ra uy hiếp.
Bọn hắn biết mình mặc vào sao?
Tô Dương hỏi.
Không nhất định, căn cứ tình huống mà định ra.
Nhưng có một điểm có thể khẳng định, cho dù ngươi đạt tới thế giới mới dung nạp hạn mức cao nhất, còn có thần công lực lượng trợ giúp, đơn thuần từ công lực mà nói, cũng sẽ không vượt qua cấp 3, cho nên
rất nguy hiểm.
Tô Dương sớm đã thành thói quen nợ nhiều không lo, cười hì hì hỏi, đã nguy hiểm như vậy, ngươi một điểm chỗ tốt cùng trợ giúp cũng không cho ta, quá không nói được đi.
Võ hiệp lao giả gặp không sai biệt lắm lừa dối ở Tô Dương, liền theo thói quen bắt đầu vô sỉ, kỳ thật không gian tan vỡ, bản thân liền là một chỗ tốt. Tựa như có vi khuẩn tiến vào cơ thể người, người chỉ cần không chết, sức miễn dịch liền sẽ thời gian dần trôi qua tăng cường, võ hiệp thế giới mới cũng giống vậy, tiến hóa độ sẽ ở cái này lần lượt kẻ ngoại lai xâm nhập bên trong chậm rãi tăng lên, thế giới mới bên trong cũng sẽ tuôn ra các lộ anh hùng hào kiệt, có ít người nói không chừng còn
mạnh hơn ngươi.
Ngươi nếu là từ một phương diện khác nhìn, tương đương với giảm bất lượng công việc của ngươi.
Tô Dương cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng, ta tính minh bạch, không gian dạn nước cái này chuyện, tám phần liền là ngươi giở trò quỷ đi.
Ngươi làm ra một bộ đau đến không muốn sống bộ dạng, còn không phải sợ ta bãi công?
Không thể nói lung tung được.
Võ hiệp lao đầu giật mình không nhỏ, luôn miệng nói, tuyệt đối không phải.
Cái này thật liền là một cái ngoài ý muốn.
Làm vì quy tắc người chấp hành, ta chỉ có thể dựa theo quy tắc làm việc.
Quy tắc?
Tô Dương cười lạnh, nếu như không gian dạn nước bản thân liền là quy tắc một khâu đâu.
Dựa theo quy tắc, ngươi bây giờ nhất định phải tối thiểu tiến vào thế giới mới 15 ngày, muốn là vận khí tốt, cũng không nhất định sẽ gặp phải người xâm nhập.
Ngươi biết ta hiện tại nghĩ nói gì với ngươi sao?
Mắng chửi người cũng không tốt, ta đều tuổi đã cao.
Võ hiệp cười hắc hắc.
Tiểu gia ta khoái hoạt đi. Ngươi cái lao già lừa đảo liền một người ở chỗ này hưởng thụ cô độc tịch mịch đi.
Tô Dương nói xong nhảy lên rượu cũ, cũng không quay đầu lại quay người tiến vào thế giới mới.
Võ hiệp lao giả sững sờ, ý cười đột nhiên ngưng kết, đối mặt với trống rỗng không gian ảo, lẩm bẩm nói, tịch mịch,
cô độc.
Chương 79, Tam Giang hối quần anh, thượng.
Tiến vào võ hiệp tân thế giới trong nháy mắt, Tô Dương bỗng nhiên có một loại trời cao biển rộng cảm giác, toàn bộ thế giới rõ ràng đã xảy ra biến hóa cực lớn, thiên không tựa hồ càng bao la cao xa, trong không khí tràn ngập một cỗ sinh cơ bừng bừng hương vị, chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động nhưng mà lưu chuyển tầm đó lại phi thường vững vàng, hoàn toàn không có trước khi mỗi lần ly khai thời điểm cái loại này cảm giác bị đè nén. Đây là võ hiệp tiến hóa cấp thứ tư viên mãn, tiến vào cấp thứ 5 đưa đến toàn bộ thế giới võ công của dung nạp hạn mức cao nhất tăng lên duyên cớ, trước kia tiến hóa độ tối đa chỉ có cấp 2, chính mình mỗi lần lúc rời đi công lực đã cơ hồ va chạm vào trên thế giới giới hạn, thật giống như một cái 2m cự nhân ở tại người lùn trong phòng, tất nhiên sẽ cảm thấy bị đè nén. Hiện tại tiến hóa độ đột nhiên tăng lên suất lượng cấp độ, tương đương với không gian thoáng cái trở nên lớn mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Tô Dương đã không phải lần đầu tiên ăn nội công yếu đích thua lỗ, ly biệt câu ở bên trong mấy lần thành cương kiếm bị chấn động suýt nữa rời tay, lần này trở lại Tam Giang phái, không làm mặt khác trước luyện bên trên 2 tháng Tam Giang tâm pháp nói sau. Nghĩ đến Tam Giang phái, Tô Dương trong lòng hơi ấm, chậm dần mã nhanh chóng, không nhanh không chậm tại trên quan đạo chạy chậm, xa xa đã có thể loáng thoáng trông thấy Tam Giang núi hình dáng. Tam Giang núi nhưng thật ra là một vùng núi, không ngớt mấy trăm dặm xanh um tùm, thế núi phập phồng bất định, chỗ cao có hơn 1000 trượng, toàn bộ sơn mạch giống một đầu to lớn hang hổ phục ở trên mặt đất, khí thế phi phàm. Cái này Tam Giang sơn mạch có phần có lai lịch, trước kia nghe sư phó Trương Đại Sơn đã từng nói qua, nghe nói thời đại thượng cổ, Trung Nguyên có 3 con sông lớn ngang qua đại địa, một lần nào đó thiên thần đại chiến bên trong, thủy thần cộng công dẫn Tam Giang chi thủy, khiến cho tụ tập tại một chỗ, 3 con đại giang nước chảy giao hội lập tức dẫn phát vạn trượng sóng cả, bay thẳng đến chân trời đánh bại cộng công địch nhân. Nhưng mà cái này có thể khổ Trung Nguyên dân chúng, Tam Giang tụ tập chỗ lũ lụt bất quyết, ngàn vạn sinh linh đồ thán, nhân tổ nữ hoa nương nương không đành lòng, liền dùng bổ thiên thần thạch tụ tập ngũ phương thổ nguyên luyện chế thành một ngọn núi lớn, trấn áp tại 3 con đại giang chỗ giao hội. Từ nay về sau Tam Giang tất cả về hắn lưu, nếu không đã cờ hở. Ông còn lũ lụt, ngược lại tới tiêu Tam Giang 6 bờ vô số ruộng tốt tạo phúc nhân gian. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến một hồi tiếng vó ngựa dồn dập, 3 con ngựa nhanh chóng theo Tô Dương bên người đi qua. Lập tức ngồi 3 con hùng tráng đại hán, người mặc lục, cho, bạch ba sắc áo choàng, lại lấy trên thân, mỗi người sau lưng đeo một thanh trường một tấc sau dài 5 thước cửu hoàn đầu hổ đại đao, dùng ngựa theo Tô Dương bên người cấp tốc lướt qua, 3 người này hai đầu lông mày vẻ mặt nghiêm trọng, tựa hồ có cái gì thiên đại việc gấp. Mới vượt qua Tô Dương không đến 10 trượng, 3 gã đại hán bỗng nhiên đồng loạt buộc chặt mã, dưới háng thanh thông mã tại chạy gấp bên trong hí dài một tiếng, cao cao nhân lực dựng lên, sát tại nguyên chỗ. Tô Dương nhãn tỉnh sáng lên, 3 người này tốt tuấn công phu, sau lưng đại đao chừng 40-50 cân, hơn nữa người tự thân sức nặng, 3 người này rõ ràng bung lỏng có thể lực ngừng tuấn mã, càng khó hơn chính là 3 người này gần như cùng lúc đó xuất thủ, động tác độc nhất vô nhị, tựa hồ tâm hữu linh tê. Xem ra tân thế giới trong khoảng thời gian này hiện ra không ít cao thủ. 3 tên đại hán gìm chặt ngựa, tại chỗ quay lại đầu ngựa, Tô Dương cái này mới nhìn rõ ràng. Cái này 3 tên đại hán tướng mạo cơ hồ giống như lúc, chỉ là áo choàng màu sắc bất đồng, 8 phần là thân huynh đệ. Bọn hắn lồng ngực như là làm bằng sắt giống như, ngăm đen, cường tráng, trên lồng ngực rõ ràng dùng đao có khắc 4 chữ lớn, đồng xanh cộng tử. 4 chữ này tuy nhiên không chảy máu nữa, nhưng mà cơ hồ sâu đủ thấy xương, nhưng gặp trước mắt thời điểm, bọn hắn nghĩ đến cũng không phải là cùng sinh mà là đã làm tốt chung chết chuẩn bị. Bạch áo choàng hán tử rất xa hướng Tô Dương quát, vị bằng hữu kia, xin hỏi Tam Giang phái có phải đi đường này? Nghe nói là tìm Tam Giang phái, Tô Dương thật cũng không kỳ, Trương Đại Sơn giao hữu khắp thiên hạ. Có chút chính mình không nhận biết bằng hữu cũng là bình thường, chỉ là 3 người này võ công không yếu, sắc mặt càng là ẩn ẩn đau khổ trong lòng mà vẫn, trên người càng là có một cổ rõ ràng sát khí, chẳng biết là địch là bạn. Nghĩ nghĩ cũng không có bạo lộ thân phận của mình, mà lại 3 người này cũng coi như nghĩa khí người trong, vì vậy nói, đúng là, theo con đường này đi, không xa có một chỗ lối rẽ, hướng đông lại đi trong vòng 3-4 dặm, trước cửa có đại quảng trường chính là Tam Giang phái. Bạch áo choàng hán tử hơi hơi gật đầu, từ trong lòng lấy ra một ít thỏi bạc, ngạo nghễ nói, cảm ơn, chút tiền lẻ này cầm lấy đi uống rượu a. Nói xong cũng không đợi Tô Dương trả lời, áo trắng áo choàng tiện tay ném đi, cái kia thỏi bạc vèo một tiếng phá không mà đến, hướng Tô Dương trên lưng ngựa hầu bao trong túi áo chui vào. Thoạt nhìn 3 người này cũng không ác ý, nhưng mà nhưng có chút vô lễ, bố thí tên ăn mày ư? Có phải khoe khoang công phu? Tại Tam Giang phái môn trước, khi nào đến phiên ngoại nhân đến nào rượu? Tô Dương mỉm cười, chính là việc nhỏ, không cần phải nói, 3 vị bằng hữu quá khách khí. Thanh cương kiếm như thiểm điện ra khỏi vỏ, vậy nghe khi một tiếng vang nhỏ, mũi kiếm điểm trên không trung bạc trên không trung dừng lại, bay ngược mà ra. Tốc độ gần đây lúc nhanh hơn mấy phân. Bạch áo choàng đại hán tay của còn không tới kịp rụt về lại, chỉ thấy lóe lên ánh bạc, cái kia tiểu thỏi bạc về tới trong lòng bàn tay của hắn. Hắn ném bạc thời điểm dùng 3 ngón tay kẹp lấy, hiện tại bạc giống như dài quá con mắt, rõ ràng chuẩn xác chui vào 3 ngón tay tầm đó, giống như thời gian đảo ngược, bạc của hắn còn không có ném ra ngoài đi. Hả? Việc lạ việc lạ. Bạch áo choàng hán tử nhướng mày, đưa tay một lần nữa ném ra ngoài bạc. Lần này bạc thế đi nhanh hơn nữa thẳng đến Tô Dương cầm kiếm tay phải lưng mà đến, cái này thỏi bạc mới bay ra. Bạch áo choàng tay trái lại là dương lên, một cái khác thỏi bạc theo sát lấy bay ra, nhưng lại bay về phía Tô Dương trên lưng ngựa hầu bao, xem bộ dáng là không nên đem tiền đưa vào hầu bao ở bên trong không thể. Tô Dương thầm nghĩ người này cũng không phải xấu, ngay cả có chút ít bướng bỉnh ngạo khí, vì vậy cười híp mắt vung tay lên. Đương đương một tiếng, 2 quả bạc chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, một viên một lần nữa bắn ra trở lại bạch áo choàng trong tay, một viên lại vừa vặn rơi xuống túi của hắn trong. Bạch áo choàng thần sắc biến đổi lớn, mở to hai mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Tô Dương, bên cạnh hắn cho áo choàng hừ lạnh một tiếng, trở tay đến sau lưng, chậm rãi rút ra đầu hổ đại đao, một tay hoành ở trước ngực, 40-50 cân đại đao trong tay hắn nhẹ bỗng giống như một cây lông ngỗng, không có một tia run rẩy. Đừng vội sinh thêm sự cố, làm chính sự quan trọng hơn. Một mực không lên tiếng lục áo choàng nặng nề lườm hai người một cái, sau đó đối với Tô Dương vừa báo quyền trầm giọng nói, tại hạ Bộc Dương Ngũ Hổ môn Diệp Xuân, hai vị này là ta tam đệ tứ đệ, chỉ vì ta nhị đệ ra chút ít sự tình, ta hai vị này huynh đệ trong lòng ngực bi thống, làm việc đột một chỗ đắc tội, kính xin vị bằng hữu kia thứ lỗi. Thanh Sơn bất cải lục thủy trường lưu, đa tạ bằng hữu chỉ đường, ba huynh đệ ta còn có chuyện quan trọng trong người, cáo từ trước. Nói xong, lục áo choàng quay đầu ngựa lại nặng nề tại dưới háng tọa kỵ trên mông rút một roi, nhanh chóng đi, hai người khác nhìn nhau, cũng đánh ngựa đuổi theo, đảo mắt ba người đã đi xa. Tô Dương trong đầu nhanh chóng vòng vo một lần, trước kia Trương Đại Sơn cùng mình nói tân thế giới giang hồ điện cố ở bên trong, Bộc Dương hình như là có một ngũ hổ môn, dùng ngũ hổ đoạn môn đao pháp, môn phái tổng cộng tiểu bốn người, đều thân huynh đệ, họ Diệp, danh tự đã kêu Xuân Hạ Thu Đông. Nguyên lai là nhà hắn lão nhị Diệp Hạ đã xảy ra chuyện, khó trách cấp hống hướng Tam Giang phái chạy đi, sư phó Trương Đại Sơn trong võ lâm mặt mũi lớn, võ công cao Tam Giang phái càng là tân thế giới võ lâm nhất lưu đại phái, tám phần là hắn ra lão nhị gây phiền toái gì hoặc bị người gây thương tích, ba người này làm không được, đi mời sư phụ ra mặt giúp bề bộn điều giải. Lại đi một đoạn đường, ven đường truyền đến từng tiếng âm. Trường kiếm hành thiên lý, vi khu cảm nhất luôn. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy quan đạo cạnh trong đất hoang đi tới một người người, đầu người này khỏa khăn bông, mặc trên người một bộ thanh sắc trường sam, lĩnh sau cắm một thanh quạt xếp, mười đủ mười thư sinh cách ăn mặc, chỉ tiếc toàn thân vừa bẩn vừa nát, cũng không biết bao lâu không đổi qua, có chút dáng vẻ hào sảng. Dáng vẻ hào sảng thư sinh một tay nâng một quyển thẻ tre, vừa đi vừa cao giọng đọc, trong tay kia lại nắm bắt một cây so cánh tay còn muốn lớn lên cực lớn bút lông, ngòi bút trước người trong không khí lăng không hư hoa, như là tại viết chữ. Thư sinh tay cầm cự bút, thân thể lại thụ thẳng tắp, không dao động không hoảng hốt, dưới chân cũng chưa nói tới bao nhanh, nhưng mà vô cùng có vận luật, hành vân lưu thủy giống như, mỗi ra một bước ẩn ẩn cùng trong không khí viết ra bút họa hô ứng lẫn nhau, trôi chạy tiêu sái. Một bài ngũ ngôn rơi cuối cùng một số thời điểm, cả người hai chân vừa mới dẫm lên quan đạo trên đường lớn. Tô Dương ánh mắt siết chặt, thư sinh trong tay cự bút dưới ánh mặt trời loẹt loẹt tỏa sáng, cán bút rõ ràng thuần cương chế tạo. Cái này bút sức nặng chưa hẳn so đầu hổ đao quá nặng, nhưng mà Diệp gia tam hổ cái loại này đại hán còn muốn dùng toàn bộ tay tài năng cầm chặt quỷ đầu đao. Mà thư sinh này nho nhã yếu đuối, rõ ràng chỉ dùng tay phải ba ngón tay có thể nắm tinh khiết vừa cự bút, trước người lăng không dương dương sái sái lăng không biết ra nhất thiên cực nhỏ tiểu khải, còn có thể cao giọng mở miệng đọc sách, vô luận công lực vẫn là tâm tình định lực đều là tuyệt hảo. Thư sinh ngẩng đầu thấy Tô Dương, thật dài túi giật người, cười híp mắt hỏi, vị này người cưỡi ngựa lao huynh đi thong thả một bước, xin hỏi có biết Tam Giang phái đi đường nào? Chương 80, Tam Giang hối quân anh, trung. Tô Dương ngạc nhiên nói, lại là Tam Giang phái. Thư sinh cười nói, chính là Tam Giang phái, Tam Giang Sơn chân Tam Giang phái. Nộ ra trong ngộng kiếm pháp Tam Giang phái. Tô Dương suy nghĩ một chút, hỏi, hôm nay đã có hai lần có người hỏi ta Tam Giang phái đi như thế nào, hẳn là Tam Giang phái có bảo bối gì. Thư sinh cười ha ha một tiếng, không nói gạt ngươi, ta giống như ngươi cũng là không hiểu ra sao. Hôm qua ta đang đi học, cửa ra vào liên tiếp chạy qua ba nhóm giang hồ nhân sĩ, miệng bên trong đều nói phải nhanh một chút chạy tới Tam Giang phái, con người của ta thật náo nhiệt, đương nhiên muốn cùng đến xem. Huynh đài một cái người đọc sách, vốn nên yên tĩnh chí viễn, sao cũng thích xem náo nhiệt loại này tục sự. Nghe thư sinh lời nói bên trong ý tứ, chuyện có lẽ cũng không phải là như là chính mình nghĩ đơn giản như vậy, thư sinh này võ công chưa hẳn so với mình kém bao nhiêu, nếu là đi tìm Tam Giang phái phiền phức, coi là một tên kình địch, thế là tung người xuống ngựa, cười nhạt một tiếng, một đám giang hồ nhân sĩ náo nhiệt, nhìn một chút, nói không chừng liền có thể nhìn chết người đến, có mây quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, huynh đài hà tất đi tranh đoạt vũng nước đục này. Ồ, thư sinh cười tít mắt nói ra, huynh đài có ý tứ là không để cho ta đi. Vẫn là không đi vì tốt. Tô Dương rất nghiêm túc gật gật đầu. Thư sinh thở dài nói, huynh đài có hảo ý để cho người cảm kích. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta người này lòng hiếu kỳ nặng hung ác, ngươi nếu là không nói sẽ chết người, ta nói không chừng thật thì không đi được, nghe ngươi như thế nói chuyện, ta lại vẫn cứ càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn, nếu là không đi, chỉ sợ muốn có hơn nửa năm không ngủ yên giấc. Cái này như thế nào cho phải? Tại hạ cũng không nghĩ Phật huynh đài một mảnh quan tâm yêu mến chi tâm, lại sợ mất ngủ không yên, thật sự là lưỡng nan a. Hắn nói là lưỡng nan, lại không có một tia làm khó bộ dáng, một đôi mắt sáng lên lấp lánh, nhìn chòng chọc vào Tô Dương. Tô Dương nói, vậy ngươi nhưng có biện pháp nào? Thư sinh gật gật đầu. Như vậy đi, ta cũng coi như luyện qua mấy tay, nghĩ mời huynh đài nhìn xem, bằng ta ngón này công phu, có thể không thể đi Tam Giang phái, nếu có thể may mắn thắng qua huynh đài một chiêu nửa thức, chắc hẳn tại Tam Giang phái bên trong cũng có thể miễn cưỡng ôm lấy ta cái này cái mạng nhỏ. Tô Dương cười ha ha, thanh cương kiếm đã trong tay, dưới mũi kiếm rủ xuống chỉ xéo mặt đất, tay trái bại xuống, sảng khoái. Mời. Thư sinh gật đầu, tay phải ba ngón nắm lớn bút, trước người chậm rãi nhấc lên, cổ tay hơi rung nhẹ hai lần, giống như viết chữ trước dùng bút tại trong nghiên mực nhúng mực đồng dạng. Lúc trước hắn chán nản nghèo túng bộ dáng, nhưng nâng bút nơi tay, khí thế đột nhiên một biến, Lâm Viên chỉ nhạc, lập tức một bộ võ học tông sư khí phái, tựa hồ cả người đã hoàn toàn dung nhập trước mắt bên trong vùng thế giới này, từ thương cung cho tới hậu thổ, thế gian hết thảy vạn vật đều nhưng tùy ý hắn vẩy mực ngang dọc, phóng khoáng tự do. Tô Dương trước mắt lập tức sáng lên.
Người này mặc dù công lực chưa đến hóa cảnh, nhưng chỉ bằng cái này khế đạo võ học lĩnh ngộ, chỉ cần thêm chút thời gian, 10 năm về sau như còn sống, tất nhiên là một phái thủy tổ đại tông sư, nhịn không được bật thốt lên khen, lấy đại địa giang sơn vì giấy, giữa thiên địa linh khí làm mực, huy sái trong tim chỉ lớn. Hảo công phu, hảo khí phách. Thư sinh nghiêm mặt cất cao giọng nói, đảm nhiệm hình, chữ hồng chí, tự do mừng đi học, nửa năm trước tại thư quyển bên trong ngộ ra múa bút 6 thước, lấy thép tinh chế tạo thiên địa bút lông sói lớn bút, nặng 38 cân, còn mời huynh đại phụ chính. Tô Dương hứng thú nổi lên, vô luận người này là địch hay bạn, đều tránh không được muốn kiến thức một phen bút pháp của hắn võ công, trầm giọng nói, Tô Dương, thanh cương kiếm, nặng 2 cân 7 lạng. Thức thứ nhất, thiết họa ngân câu. Vừa dứt lời, đảm nhiệm hình trong tay thiên địa lớn bút đột nhiên ngẩng đầu, nặng nghề hướng nghiêng xuống phương vạch ra cong lên, mang theo hô một tiếng gió táp, một chiêu này chính là thức mở đầu, cũng không phải là công kích, dù là như thế, Tô Dương tại ba thước bên ngoài cũng cảm thấy một hồi sức lực gió đập vào mặt, còn như dao cắt. Nếu là nhắm mắt đi cảm thụ, chỉ cảm thấy trước mặt có một thanh đại phủ lăng không đánh xuống. Tốt. Tô Dương thanh cương kiếm hóa thành một chút hàn quang, vàng lương ngọc đẹp một chiêu bao phủ đảm nhiệm hình nửa người trên 12 chỗ kẽ hở, kiếm long lánh hư thực không biết. Vàng lương ngọc đẹp mặc dù lấy hư chiêu làm chủ, nhưng vừa vặn bởi vì là hư chiêu, mỗi một kiếm tốc độ ngược lại càng nhanh, mới có thể đạt tới mê hoặc đối thủ tác dụng, để cho người không kịp nhìn, ánh mắt hỗn loạn. Đảm nhiệm hình thiên địa bút đã vạch ra, trước ngực mở ra, dù là một cái không biết võ công hài đồng đều có thể đâm trúng hắn, huống chi Tô Dương thanh cương kiếm. Tô Dương kiếm chưa tới, đảm nhiệm hình giống như bị thiên địa lớn bút trọng lượng mang mất đi trọng tâm đứng không vững, thân thể bất thình lình hướng bên trái đổ, chân phải bỗng nhiên bước ra vừa vặn cùng cái này một khoản hô ứng lẫn nhau. Nhưng hắn nửa người trên như trước có 9 nơi kẽ hở bị bao phủ tại kiếm quang bên trong. Nếu là dựa vào nhỏ nhắn xê dịch công phu liền có thể tránh thoát hoàng lương nhất ngộng, cái kiếm ngộng thập tam kiếm cũng không tính được thượng thừa kiếm pháp, huống chi một kiếm này là xuất từ Tô Dương trong tay. Tô Dương kiếm chưa đến, trước ngực lại là cứng lại, chỉ cảm thấy một thanh lớn đao không hề có điểm báo trước xuất hiện trước người, đã đột nhiên bổ ngang, thật giống như là muốn đem cái này thiên từ bên trong chém thành hai đoạn. Đao từ đâu tới? Dĩ nhiên là không có đao. Thiên địa lớn bút thuận thế vạch ra nặng nề quét ngang, không phải lớn đao, nhưng chém vào chi pháp lại bắt chước cùng đao pháp, uy lực càng thắng lớn đao. Cái này một khoảng cả công lẫn thủ, công Tô Dương, đụng thanh cương kiếm, thiên địa lớn bút 42 cân, toàn thân thép tinh, mà Tô Dương thân thể phản thai, thanh cương kiếm dài nhỏ mà mỏng, bút như đụng người, người tổn thương, bút như đụng kiếm, kiếm gãy. Tốt. Tô Dương trong tim ý chí chiến đấu nổi lên, thanh cương kiếm lui về, tay trái kiếm quyết lấy chỉ làm kiếm, xuyên thẳng đảm nhiệm hình vai phải kiên tình huyệt. Đảm nhiệm hình thân thể lại là nhoáng một cái, theo lấy lớn bút xu thế lách mình tránh thoát một chỉ này, lớn bút đồng thời phản kích, lại biến thành trường thương, giống như xuất động độc long đâm thẳng Tô Dương cánh tay. Ngắn ngủn chớp mắt thời gian, hai người đã qua mười mấy chiêu, nguyên lai đảm nhiệm hình cái gọi là thức thứ nhất, thiết họa ngân câu kỳ thật cũng không phải là một chiêu, mà là chỉ ra chiêu lúc thế bút, tại một thức này phía dưới, tất cả chiêu thức đều là cường tráng mạnh mẽ, đại khai đại hợp, mà mỗi một chiêu lẫn nhau liên tiếp thời điểm lại nhu hòa khỏe đẹp cân đối, không hiện đột ngột. Tô Dương càng đánh càng là hưng phấn, trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này võ công, có thể đem thư pháp cùng chiêu thức hòa làm một thể, thoạt nhìn như là tại viết chữ, hắn mỗi lần ra một chiêu, chính là một cái bút họa, mấy chiêu xuống tạo thành một chữ, mà cho dù là giống nhau bút họa, tại khác biệt trong chữ, chiêu thức biến hóa cũng không hoàn toàn giống nhau. Tô Dương dĩ vãng luôn luôn cho rằng đem thư pháp loại này tạm học dung nhập võ công, chẳng qua là giang hồ phiến tử cách làm, thoạt nhìn đẹp mắt, nhưng thật ra là vẽ rắn thêm chân, tại chém giết vô ích, thuần túy tìm chết. Không nghĩ tới cùng đảm nhiệm hình một đấu phía dưới, lại phát hiện hắn chiêu thức không những không bởi vì thư pháp mà trở nên có hoa không quả, ngược lại đem thi từ bên trong vận vị ý cảnh, dung nhập võ công, làm cho chiêu thức kỳ diệu, uy lực quá lớn. Đảm nhiệm hình bộ pháp cũng bút pháp hoàn toàn hòa làm một thể, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Một bên xuất chiêu một bên bộ pháp vận động, trong vòng mấy cái hít thở liền có thể viết xong một chữ. Sinh. Làm. Người. Kết. Chết. Cũng. Vì. Quỷ. Hùng. Đảm nhiệm hình mỗi lần công ra mấy chiêu, miệng bên trong liền hô to một chữ, trong chớp mắt đã trải qua hô lên 10 cái chữ. Tô Dương chỉ nghĩ nhìn nhiều vài lần loại này kỳ môn võ công, trong tay thanh cương kiếm không cần sát chiêu, mặc cho đảm nhiệm hình đem một bài năm lời toàn bộ đọc xong. Không. Chịu. Qua. Sông. Đông. Đảm nhiệm hình trong miệng đông âm mới rơi, vừa vặn vung xong cuối cùng một khoản, đột nhiên thế bút một biến. Cẩn thận, thứ hai thế, bút tẩu long xà. Chương 81, Tam Giang hối quần anh, hạ. Thức thứ hai, bút tẩu long xà. Nhâm đổ thế bút biến đổi, vừa rồi đại khai đại hợp cương mãnh đường đi cũng lập tức đi theo thay đổi, trong khi xuất thủ tiêu sái linh động, thiên địa cự bút một số nhanh giống như một số, cơ hồ kéo dài không dứt luyện thành nhất thể. Nếu nói là vừa rồi nhất thức kia thiết họa ngân câu là trường đao lớn kích, khai thiên lực địa trọng phụ cự đủ, như vậy thoăn thoắt một thức này chính là roi dài nhuyễn kiếm. Trong tầng mây du động lôi quang thiểm điện. Hoảng. Như. Van. Thần. Quỷ. Kinh. Thì. Trích. Kiến. Long. Xà. Tẩu. Rất nhanh lại là một bài thất tuyệt niệm xong, Nhâm Đổ lần nữa thay đổi thế. Hai người chọn vẹn ngươi tới ta đi đánh có lượng nén hương thời gian, Nhâm Đổ liên tục dùng múa bút sáu thế bên trong thiết họa ngân câu bút tẩu long xà bút hàm mặc báo ba thế, niệm lưỡng đầu ngũ nôn, một bài thất tuyệt, lại thay đổi thức thứ tư mỹ nữ châm hoa, cả người vũ mị chi khí tăng nhiều.
giống như một cái khuê nữ tiểu thư, nhìn như xinh đẹp nhiều vẻ, nhu nhược không có xương, lại phong bãi dương giống như phiêu động bất định. Cái này thức hay là hay rồi, quả thực là tuyệt diệu, nhưng đáng tiếc do như vậy người đàn ông xử đi ra, quỷ dị trong mang theo ba phần buồn nôn, nhìn Tô Dương nổi da gà nổi lên một thân, mấy lần nhâm đổ hố néo đến gió. Sáu chỗ, mị nhãn một trận bay loạn, Tô Dương bị điện lưng tỏa sáng, ác hàn phía dưới thanh cương kiếm suýt nữa rời tay. Thoạt nhìn cái này thức mặc dù đánh không chết người, cũng có thể buồn nôn người chết. Tâm tâm mịch mịch, lanh lanh thanh thanh, thê thê thảm thảm thiết thiết. Người cuối cùng dừng chữ niệm xong, nhâm đổ thân eo hố néo, cũng đã thối lui ra khỏi một trượng có hơn, đống nhiên dừng tay, kêu to, đừng đánh đừng đánh. Tô Dương chính nhìn đã quyển, tới rồi cao hứng, nhâm đổ đồng nhất ngừng chỉ cảm thấy toàn thân không vui, lòng ngứa ngáy khó nhịn, bất mãn nói, đánh chính là thật tốt, sao đừng đánh? Nhâm đổ vung tay lên, ta đánh không lại ngươi. Ai ba Tô Dương kéo cái trường âm, dụ dỗ nói, ta một mực thủ, ngươi rõ ràng cục diện chiếm ưu, nói như thế nào đánh bất quá ta đâu này? Nói sau ngươi không phải là còn có hai thức ấy ư? Tốt xấu đánh xong nha. Nhâm đổ cười ha ha một tiếng, ta cũng không phải mù lòa, Tô Minh ngươi một mực hạ thủ lưu tình ta còn là nhìn ra được, nếu là thật độc thủ, ta ít nhất đã thua ba lượt. Tài nghệ không bằng người, còn dư lại hai thức cũng không cần lại đeo xấu. Tô Dương âm thầm gật đầu, thư sinh này nhâm đổ ngược lại là cái quang minh người, rất có hào hiệp cổ phong, chỉ tiếc cuối cùng hai thức nhìn không tới, trong nội tâm một hồi thất lạc, toàn thân khó, như vậy cả người không trên không dưới. Nhâm đổ Tô Dương vừa báo quyền, đã thua, ta tự nhiên y theo ước định, cái này náo nhiệt ta không nhìn tới là được. Vậy ngươi ngủ không được làm sao bây giờ? Tô Dương hiện tại ngược lại không muốn hắn đã đi ra, chỉ cần nhâm đồ đi Tam Giang phái, đằng sau hai thức tổng có cơ hội có thể thấy lấy. Không nhìn tới ngủ không yên, nhìn nuốt lời lại thẹn trong lòng, lưỡng hại tướng quyền lấy hắn nhẹ, ta vẫn là về nhà đọc sách viết chữ đi. Nhâm đồ rung đùi đắc ý thở dài, quay người muốn hướng lai lịch đi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, Tam Giang phái đi phía trước ba dặm, gặp lối rẽ hướng đông lại bốn dặm, trước cửa có lớn quảng trường đúng là rồi. Nhâm đồ dừng bước lại, quay người ngạc nhiên nói, Tô huynh đây là ý gì? Ý của ta chính là, dù là Tam Giang phái đã đánh thành hỗn loạn, cũng không có mấy người có bản lĩnh đánh vỡ đầu của ngươi. Tô Dương cười nói, nhưng là thư sinh ngươi cần được nói cho ta biết lời nói thật, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhâm đồ lắc đầu nói, cái này thật không biết. Tô Dương nhìn dáng vẻ của hắn không giống làm bộ, vì vậy gật gật đầu. Nhâm đồ vừa báo quyền, tự mình hướng Tam Giang phái phương hướng đi đến, như cũng là lúc đến bộ kia bộ dáng, một tay cầm thẻ che đọc, một tay niết thiên địa cự bút lâm hư không đi, dưới chân không thấy như thế nào phát lực, đảo mắt cũng đã đi xa, tốc độ gần tiếp cận tuấn mã. Nhìn qua nhâm đồ bóng lưng, Tô Dương âm thầm gật đầu, người này chỉ sợ trừ ăn cơm ra ngủ, thời thời khắc khắc đều ở đây luyện công, chắc không được tân thế giới tiến hóa độ tăng lên mới không đến thời gian một năm, võ công của hắn đã có thể thì tới loại trình độ này. Thiên phú, linh cảm có thể tạo nên cái gọi là thần đồng, nhưng mà chăm chỉ mới là đi thông thành công gian nan nhất cũng là vững chắc nhất một con đường. Chỉ là Tam Giang phái đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tô Dương cưỡi lao tiểu trên lưng, chậm rãi đi về phía trước, nơi này cách Tam Giang phái sơn môn không đến 10 dặm, nếu là thật đã xảy ra chuyện chạy trở về cũng không kịp, ngược lại trên đường đi nói không chừng có thể tìm tới manh mối gì. Đi vài dặm sau, rất xa đã có thể chứng kiến trên quan đạo xiên giao lộ, nhắm hướng đông chính là đi thông Tam Giang phái phương hướng. Hai con tinh khiết màu đen tuấn mã từ trên quan đạo bên kia chạy nhanh đến, lập tức ngồi hai người. Một người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể kỳ dài, vô luận tay chân đều phải vượt qua người thường 2-3 xích, ngồi ở trên ngựa hai cánh tay căn bản không kéo dây cương, mà là buông lỏng vờn quanh lập tức trên cổ, hai cái đùi lại cơ hồ cũng phải chạm được trên mặt đất. Tuấn mã chạy như điên bên trong sóc này không thôi, người này gầy còn giống một khối phiến, lá, tấm, ngồi ở trên lưng ngựa thân thể lại thẳng tắp, làm cho một loại cảm giác giống như một trận gió là có thể đem hắn thổi đi. Tên còn lại hoàn toàn khác biệt, dáng người cực kỳ thấp bé, xa xa xem liền chân đều nhìn không tới. Hắn người cưỡi ngựa bộ dáng chợt nhìn trái ngược với gánh xiếc thu ở bên trong đang biểu diễn xiếc ảo thuật, một cái tiểu hầu tử đứng ở trên lưng ngựa. Mà con khỉ nhỏ này tử thủ ở bên trong lại cơ một thanh sáng lấp lóa đoàn kích, trên mặt một bộ hung tàn biểu lộ, giống như muốn giết tận thế gian hết thảy người, thoạt nhìn có chút buồn cười. Hai người này tuyệt đối không buồn cười, cảm giác cho bọn họ buồn cười người đã chết hết rồi. Tô Dương rất nhớ rõ, Trương Đại Sơn đã từng nói qua trong trốn võ lâm một cặp huynh đệ khác họ, người cao gọi Lý Dương, dùng một cây độc long trường thương, được xưng trung bình thương vương, ải tử gọi hầu quan võ, thiện dùng đoàn kích. Một tay tay vượn kích xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị. Hai người này trời sinh dị nhân, bởi vì đồng bệnh tương liên, kết bái vì huynh đệ. Nhưng bọn hắn bởi vì từ nhỏ bị người cười nhạo, dần ra oán hận chất chứa thành ma, dưỡng thành một bộ cố chấp âm độc tính tử, khí lượng hẹp hòi, trên giang hồ sau lưng đều gọi bọn hắn thương kích song ma, bọn hắn lại phản coi đây là quan vinh. Tân thế giới lúc đầu thời điểm tiến hóa độ cực thấp, hai người này võ công tuy nhiên không được, nhưng mà ra tay vô cùng ác độc, thủ hạ theo không lưu người sống, làm đúng là trốn tiêu sát nhân, vào nhà cướp của hoạt động, cho dù tại hắc đạo trong cũng là không ai dám trêu chọc. Hung danh hiển hách, coi như là hắc đạo một căn kỳ. Tô Dương vừa rồi lúc đến, từng nghe đến ven đường trong ruộng hoang nghỉ ngơi lão nông đàm luận đến hai người này, rõ ràng mấy người bọn hắn tháng trước võ công đột nhiên tăng vọt, sau đó trong vòng một đêm giết hai cái thôn, tổng cộng 360 miệng ăn. Hai cái này thôn chính là bọn họ còn nhỏ phát triển địa phương. Thương kích xong ma tới rồi xin giao lộ, không chút nghĩ ngợi tiểu thúc ngựa hướng Tam Giang phái phương hướng chạy đi. Tô Dương thúc giục lão tiểu tựa hồ cũng phát giác được tâm ý của chủ nhân, bắt đầu gia tăng tốc độ. Đã qua đường rẽ sau, ven đường lại xuất hiện một người. Một người chết. Chương 82, Tiểu Tuyết Trung Tuyết Đại Tuyết,
Người này ngửa mặt chỉ lên trời ngã vào ven đường trong đất hoang, một bộ võ lâm nhân sĩ cách ăn mặc, trong tay nắm thật chặt một thanh đồng truy, toàn thân chỉ có trước ngực một chỗ sọ xuyên qua miệng vết thương, giống là bị người dùng trường thương các loại binh khí đâm xuyên. Tô Dương tung người xuống ngựa, chết tại người gò má của nhẹ nhàng nhấn một cái, theo hắn sắc mặt, cơ bắp cứng ngắc trình độ xem ra, chết sẽ không quá hai ngày. Tô Dương nhướng mày, đường rẽ sau đã thuộc về Tam Giang phái hạch tâm phạm vi thế lực, tên khốn kiếp nào lá gan lông dài dám ở chỗ này sát nhân. Đánh Tam Giang phái mặt của sao? Lại đi 2-3 dặm đường, Tô Dương dần dần phát hiện lá gan lông dài Vương Bắt Đạn còn thật không ít. Ven đường cơ hồ cách mỗi hơn 10m có thể chứng kiến tầm 2-3 người ngã lăn tại ven đường, ngay từ đầu cũng đều là võ lâm nhân sĩ, sau trong thi thể rõ ràng còn có phụ cận người miền núi nông phu. Tô Dương bỗng nhiên nghĩ tới tại Trường Sinh trong kiếm trải qua một sự kiện, Bạch Mã Trương Tam, Thái Hành Triệu một đao cùng Miêu Thiên Thiên bọn người vì độc chiếm chỗ tốt, nửa đường cướp giết đến đây Phong Vân khách sạn mua hàng mặt khác bắt ra người mua. Chẳng lẽ nói Tam Giang phái thật sự có cái gì lợi ích khổng lồ, làm cho những người võ lâm này sĩ vội vàng hướng bên kia đuổi, đồng thời trên đường chém giết lẫn nhau. Bởi như vậy cũng giải thích Nhâm Đồ tại sao phải chủ động cùng tự mình động thủ, chính mình khuyên hắn trở về, hắn đại khái cho là mình cũng là hướng Tam Giang phái đi tranh đoạt chỗ tốt, không cho phép người khác đụng chạm. Rất xa đã thấy Tam Giang phái sơn môn miệng cao lớn nguy nga thanh thạch bài phường, nhưng mà Tô Dương mặt của đã trầm xuống, ẩn ẩn có mây đen quay cuồng. Tam Giang phái môn trước lớn trên quảng trường, hơi nghiêng cái chốt mã trên đá, đã ngừng mấy chục con ngựa, mà khác một bên, mười mấy cái võ lâm nhân sĩ chính ngồi xếp bằng. Những người này trang phục chỉnh tề thống nhất, động tác nhất trí, biểu hiện trên mặt giống như bàn thạch, tụ tại một chỗ ẩn ẩn thì có một cô nói không rõ sát khí ngút trời dựng lên, nhìn một cái không giống như là người giang hồ, ngược lại như là tung hoành chiến trường thiết huyết quân nhân. Bọn họ trung gian dựng thẳng lên một mặt màu máu đại kỳ, đại kỳ nên gió vù vù phất phới, viết một cái dương nhanh múa vút tiểu chữ. Ngự binh môn, Tiếu đại tướng quân. Cùng bình thường giang hồ môn phái bất đồng, Ngự binh môn môn chủ Tiếu Ly vốn là triều đình đại tướng, người này 14 tuổi nhập ngũ, 15 tuổi sát nhân, 30 tuổi chiến công phong tước, 40 tuổi sau bởi vì biên giới Thái Bình, Tiếu Ly chủ động từ quan, dẫn đầu trong quân thân vệ cùng với mấy trăm bách chiến lao binh đã thành lập nên Ngự binh môn. Ngự binh môn tại Nam Cương biên cảnh, trấn thủ biên thành, hộ một phương bình an, môn phái võ công lấy tự trên chiến trường chém giết trận pháp, cương mãnh uy liệt, sát khí tràn trề. Bởi vì hắn đặc thù tạo thành, thuộc về nửa quân sự hóa môn phái. Tiếu Ly gần đây cực ít tham dự chuyện giang hồ, ngự binh môn nhân cũng ít trong giang hồ đi đi lại lại. Mà lúc này, cái này mười mấy cái ngự binh môn nhân, cánh tay khỏa miếng vải đen, đầu bao bệnh nhà, rõ ràng mỗi người để tăng. Hẳn là Tiếu đại tướng quân đã chết. Tô Dương mặt không biến sắc, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Tiếu đại tướng quân là chết không được. Phía sau của hắn có tùy thời có thể vì hắn cái chết 300 bách chiến lao binh, có đem hắn xem thành tái sinh phụ mẫu biên thành 5 vạn dân chúng. Càng mấu chốt chính là có triều đình. Nhưng mà lúc này hấp dẫn nhất Tô Dương ánh mắt, nhưng lại quảng trường ở giữa đỉnh đầu mềm vật. Cái này đỉnh mềm vật bốn phía dùng lụa trắng là mảnh vải, lớn nhỏ ước chừng một trượng phương viên, vừa vặn có thể nằm tiến một người. Mềm vật bốn phía đứng thẳng bốn gã áo trắng thiếu nữ, đứng ở lớn như vậy quảng trường chính trung ương, nhìn một cái giống như trên đại dương bao la một chiếc thuyền lá nhỏ, cô linh linh. Mềm vật chung quanh ba trong vòng 10 trượng, ngoại trừ áo trắng thiếu nữ không có một bóng người, dù là ngự binh môn những cái kia giết người vô số bách chiến lao binh cũng không dám hơi hướng mềm vật phương hướng liếc mắt nhìn. Gió nhẹ thổi qua, nhấc lên mềm vật bên trên lụa trắng. Mềm mặt ở bên trong nhưng lại trống không, cũng không biết bên trong người nọ là còn chưa tới, vẫn là đã ly khai. Trận thế thật to, chẳng lẽ Tam Giang phái tạo phản hay sao? Nghĩ đến đây Tô Dương ngược lại nở nụ cười, tạo phản thì sao, trên đời có chuyện gì so tạo phản còn muốn kích thích. Dùng Trương Đại Sơn tính tình, nếu liền hắn đều vạch trần can tạo phản, đó chỉ có thể nói cái này triều đình thật sự là có lẽ rơi đài. Hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy, dùng ngựa chậm rãi đi về hướng Tam Giang phái đại môn. Mới tiến vào quảng trường phạm vi, một cỗ không che giấu chút nào sát khí theo ngự binh môn mọi người chỗ đập vào mặt. Tô Dương hừ lạnh một tiếng, không hề hay biết, lão tiểu phì mũi ra một hơi, tiếp tục vượt mức quy định đi, không nhanh không chậm trải qua điều khiển bình cửa doanh trại quân đội. Phía trước, Nhuyễn Tháp vừa vặn ngăn tại trong sân rộng tuyến thượng. Tô Dương tựa như không nhìn thấy xem ra Nhuyễn Tháp, không có phát giác được Nhuyễn Tháp chung quanh dị thường, tiếp tục tiến lên. Khoảng cách Nhuyễn Tháp 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Cái kia bốn gã nữ tử bạch y không có chút nào phản ứng, giống như căn bản không thấy được Tô Dương người này, con ngựa này. 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Tô Dương trên da đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn. Đây không phải chân thật cảm nhận sâu sắc, mà là thân là kiếm khách, đối với một danh khác tuyệt đỉnh kiếm khách lưu lại kiếm ý mẫn cảm. Loại này mẫn cảm cùng võ công không quan hệ, chỉ là một loại trực giác. Lao tiểu đông nhiên hư bóng bẩy phì mũi ra một hơi, toàn thân lạnh run hạ xuống, nó trừng lớn mắt hạt châu hướng chung quanh nhìn tới nhìn lui, giống như đang tìm kiếm cái gì, lại có điểm sợ hãi. Bốn gã nữ tử bạch tí đồng thời ngẩng đầu lên, tám cái vừa lớn vừa sáng, thủy ông ông mắt to đồng thời trừng mắt Tô Dương. Tứ thanh nhẹ vang lên, bốn chuôi tú khí tiểu kiếm đồng thời chỉ hướng Tô Dương, bốn người thanh thúy giọng nữ liên tục mở miệng. Đệ nhất nhân nói, ngươi là nam nhân. Người thứ hai nói, nó là công mã. Người thứ ba nói, nam nhân muốn chết. Người thứ tư nói, công mã thiến mất. Tô Dương suýt nữa không có cười ra tiếng, bị mấy cái này chỉ có 15-16 tuổi tiểu cô nương một trêu chọc, trên đường đi trong nội tâm một vẻ khẩn trương không còn sót lại chút gì, hắn kết xuống vô tận tiểu hồ lô trước cho láo tiểu tới mấy ngụm, an ủi dưới nó tâm tình bất an, sau đó mình cũng cô đông uống mấy ngụm lớn, mới hỏi, chủ nhân nhà ngươi họ Diệp. Đây cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, Tô Dương chỉ gặp qua hai người có loại này phô trương.
một cái là hư không công tử, một cái là Diệp Cô Thành, một cái là Trang B tới cực điểm, một cái là Ngưu B tới cực điểm. Dung Bờ Mông nghĩ cũng biết không thể nào là hư không công tử. Còn Diệp Cô Thành, nếu như là hắn, Tô Dương liền chuẩn bị lập tức quay đầu ngựa lại, trở lại không ra nào một đao đâm chết võ hiệp lao đầu tên Vương Bắt Đằng kia. Người thứ tư ngạc nhiên nói, làm sao biết chủ nhân họ Diệp? Người thứ ba trách mắng, Tiểu Tuyết nói lung tung, coi chừng tiểu thư cắt đầu lưỡi ngươi. Người thứ hai cả giận nói, Trung Tuyết lắm miệng, không hiểu tiếng người sao? Trong vòng một trượng không cho phép có công. Nửa câu sau là đúng Tô Dương nói. Đệ nhất nhân lạnh giọng nói, Đại Tuyết nói nhảm. Sắt. Giết chữ vừa ra khỏi miệng, ba thanh kiếm gần như cùng lúc đó hướng Tô Dương công tới, hai thanh đâm thẳng Tô Dương lồng ngực, một thanh đâm bụng dưới. Nhỏ nhất cái kia gọi Tiểu Tuyết nữ hải, rõ ràng từ từ nhắm hai mắt đi đâm lao tiểu dưới háng, đại khái là chỗ đâm bộ vị quá mức mất cảm, Tiểu Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tới rồi lỗ thai dễ, nhưng kiếm trong tay lại bốn bề yên tĩnh. Bốn chuôi tiểu kiếm vừa ngắn vừa nhỏ, thoạt nhìn cùng với trên người cô gái đồ trang sức đồng dạng chỉ là vật phẩm trang sức, hiện tại đã biến thành bốn đầu muốn mạng người độc xà. Mau lẹ, chuẩn xác, độc ác, chỉ cần bị cắn một cái chắc chắn phải chết. Tô Dương ngồi trên lưng ngựa thân hình bất động, rút kiếm, xuất thủ. Đương 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 đương. Cơ hồ không ai thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được tứ thanh dậy đặc nhẹ vang lên, bốn chuôi tiểu kiếm cũng đã lăng không bay ra, xẹt qua bốn đường vòng cung, chính xác cắm ở mềm mặt bốn chân, chuôi kiếm ong ong phát run. Vốn muốn đem các ngươi giới thiệu cho của ta một đám sư đệ làm lão bà, nhưng đáng tiếc các ngươi tính tình quá kém, nếu không phải nên, vậy cũng vào không được ta Tam Giang phái môn. Tô Dương chậm rãi thu kiếm vào vỏ, cười nhạt một tiếng, cũng không quay đầu lại rục ngựa tiếp tục tiến lên. Tứ Tuyết trong tay trống trơn, cầm kiếm tay phải đều hơi hơi phát run, nhìn nhau vài lần, há to miệng sững sờ tại nguyên chỗ. Thẳng đến Tô Dương đã đi xa, Tiểu Tuyết mới cau mày, vẻ mặt khó xử, lắp ba lắp bắp hỏi nói, đại tỷ, hắn, vừa rồi, nói, la bà, tiểu thư, không cho phép, chúng ta, gả, lập gia đình. Vừa mới cái kia hô giết người là những người này đại tỷ, nàng lạnh như băng chừng Tiểu Tuyết liếc, người, ngốc, nha đồng ngốc, loại này, ăn nói không điên, lời nói cũng đương thật. Cái này bốn người miệng lưỡi bén nhọn, xuất thủ liền giết người tiểu cô nương, lại là bốn người cả lăm. Chương 83, ma nữ ly hồn. Đánh bay cái này bốn người nha đầu kiếm, Tô Dương tâm trạng đang lo lắng cuối cùng để xuống, dùng công phu của các nàng còn chưa xứng cho Diệp cô thành tân bốc. Của ta nhị ra ai, ngươi có thể tính đã trở về. Một cái thanh âm quen thuộc theo Tam Giang trong phái truyền đến, Tô Dương ngẩng đầu trông đi qua, chỉ thấy Triệu Long hấp tấp từ trong cửa chạy đến, một bà dắt lao tiểu dây cương, cấp hống hống nói, nhị ra ngài mau đi xem một chút đi, xảy ra chuyện lớn. Kháo. Đại sự, từ từ nói. Tô Dương tung người xuống ngựa, vỗ vỗ Triệu Long bả vai. Trên tay lập tức truyền đến một cỗ không kém phản chấn. Không nghĩ tới tiểu tử này luyện tập xong hoàn chỉnh bản Tam Giang tâm pháp đã có chút thành tựu rồi, gần cây nội công mà nói, dĩ nhiên vượt qua trong thế giới này đại đa số cái gọi là cao thủ, thậm chí rất gần gũi nhâm độ rồi. Triệu Long kiếm tả hữu không người, ghé vào Tô Dương bên thai nhỏ giọng nói, đại lao ra trước nửa tháng tân thu cái xinh đẹp không được nữ đệ tử, kết quả chuyện xấu. Vô nghĩa. Tô Dương vừa trừng mắt, nhấc chân làm bộ muốn đạp. Trương Đại Sơn thu cái xinh đẹp nữ đệ tử, đáng lo thì ra là cùng lao bà đánh một chút hung, làm sao có thể trong giang hồ gây ra động tĩnh lớn như vậy? Triệu Long vô ý thức hơi nghiêng thân tiểu hướng bên cạnh trốn, nhảy dựng phía dưới rõ ràng nhảy ra cách xa hơn một trượng, Tô Dương thấy trong mắt đều thiếu chút nữa đến rơi xuống, tiểu tử này thiên phú rất không tồi a, căn bản không có người giao qua hắn khinh công đều nhanh muốn đuổi bên trên chính mình rồi. Tô Dương ngoắc ngón tay, nhị ra đánh ngươi còn dám chạy. Tới. Triệu Long chân tay có cóng tiêu sái đến Tô Dương trước mặt, vẻ mặt đau khổ nói, nhị ra ta thật không có nói lung tung, đại lao ra theo thiên kiếm môn trở lại trên đường tới thu như vậy người nữ đệ tử, không có mấy ngày nữa thì có một đám giang hồ nhân sĩ tìm tới cửa. Nói là nữ nhân này là cái gì ma đầu muốn đại lao ra giao người. Kế tiếp trong khoảng thời gian này đến không ngừng có người tìm đến. Ma đầu. Tô Dương cười lạnh, tân thế giới ở bên trong chỉ sợ vẫn chưa có người nào có tư cách được xưng tụng ma đầu hai chữ, cho dù cái kia thương kích song ma cũng chẳng qua chỉ biết kẻ hung hãn mà thôi, đám này người giang hồ tám phần là có mưu đồ khác. Đập vào trừ ma vệ đạo cơ hiệu, làm nhận không ra người chuyện, vô luận là tại thế giới võ hiệp, còn là địa cầu, Tô Dương đều thấy nhiều lắm. Nói không chừng là vì gần đây tiến hóa độ đề cao, những người này phát hiện võ công của mình đột nhiên tăng mạnh, đập phá tìm đến Trương Đại Sơn luận võ, nhờ vào đó thành danh. Danh lợi, tên còn tại lợi trước, những người này muốn nổi danh sợ là muốn điên rồi, liền Tô Nhị gia sư phó cũng dám động, ta gặp các ngươi nguyên một đám tiểu tại tìm chết, đến dâm phải Tam Giang phái thượng triều leo. Không có chuyện dễ dàng như vậy. Động thủ chưa? Tô Dương hơi nhíu mày, giống một thanh nóng lòng dục động, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ kiếm. Cái này thật không có. Triệu Long nắm lao tiểu đi theo Tô Dương sau lưng hướng Tam Giang phái đại sảnh đi, nói, ngay từ đầu người tới trong giọng nói khá lịch sự, đối với đại lao gia cũng kính trọng. Nhưng càng sau, người tới thân phận võ công cũng càng cao, nôn tử gian tất nhiên không thể quy củ, châm chọc khiêu khích, uy hiếp đe dọa. Hôm nay đã trong đại sảnh xảo cho tới trưa, tiểu nhân xa xa nghe cảm giác hào khí không đúng lắm. Tô Dương quay đầu lại cười nói, Triệu Long ngươi nhớ kỹ, chuyện trên giang hồ thật đơn giản, nói đạo lý nói không thông tiểu đánh, đánh qua sau đạo lý tiểu có thể thuyết phục rồi. Triệu Long bất đắc dĩ nói, nhị ra ngài nói đúng lắm, những người này quá bá đạo, rõ ràng khi dễ đến thăm, liền tiểu nhân ta đều xem không qua không nhịn được nghĩ đánh người. Tam gia mấy ngày hôm trước càng là thiếu chút nữa độc thủ, liền đại gia tốt như vậy người có tính khí, ngày hôm qua đều rút kiếm, nếu không phải đại lao ra một mực ngăn đón đã sớm đánh qua đã không biết bao nhiêu lần. Sư phụ làm gì vậy ngăn đón? Theo như chính mình đối với Trương Đại Sơn rất hiểu rõ, người này tuy nhiên thiện tâm, cũng không phải là người tốt, càng không phải là cái loại này vì nghĩa khí giang hồ nhậm chức do người khác trên đầu đi ị cổ hủ người. Ta nói thật, nhị gia ngài đừng đánh ta à? Triệu Long đụng lên đến nhỏ giọng nói, ta như thế nào cảm thấy đại lao ra có điểm tâm hư? Chột dạ. Tô Dương nhíu mày hỏi, nữ nhân kia đến cùng lai lịch gì? Tên gì? Triệu Long gãi gãi đầu, trong mắt vòng vo vài vòng, nói, là đại lao ra trên đường thu lưu lang thang nữ tử, tâm trí không quá không bình thường. Nhược trí. Ngu ngốc. Luyện võ công có thể cường thân kiện thể, chưa nghe nói qua còn có thể trị hết ngu ngốc, loại người này coi như là thu lưu cũng không cần phải thu làm đệ tử, đáng lo tiêu ít tiền tìm trang hộ người ta thay chiếu cố là được. Triệu Long lắc đầu nói, không không không, giống như nghe nói là được ly hồn chứng, không nhớ ra được chuyện trước kia rồi. Tên gọi là gì? Ly hồn chứng kỳ thật chính là mất trí nhớ, một người trong đầu quên hết qua lại hết thảy, không bị chuyện cũ ràng buộc, tâm vô bàng vụ thuần trắng sạch sẽ, trái lại học võ tài liệu tốt. Giống như gọi, tên gì vô ưu? Triệu Long vô đầu một cái, há, đúng đúng, nghĩ tới. Gọi khiếu diễm vô ưu. Khiếu diễm vô ưu. Danh tự nghe quen tai hung ác, hình như là trong sách một nhân vật, chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Triệu Long tiếp tục nhắc tới, ai, vị này thập cửu gia vóc người tiêu chí, đối với chúng ta hạ nhân cũng cùng khí, thiên tiên giống như chính là nhân vật cũng không như một loại cô nương xinh đẹp tựa như cùng chú ý, rất tùy hòa, nàng cái gì cũng tốt, chính là một trường cái miệng nhỏ nhắn luôn đỏ nhỏ máu đồng dạng, nhìn xem thực dọa người. Ai, ai, nhị gia ta đây lời nói tiểu nói cho ngươi nói à, ngài có thể tuyệt đối đừng nói với người khác là ta nói. Nói mọ gì? Nữ người ta bôi son phấn son môi đương nhiên đỏ lên, cũng không phải hấp huyết quỷ. Tô Dương thuận miệng trả lời một câu. Hả? Hấp huyết quỷ? Tô Dương trong đầu hiện lên một tia ánh sáng, tựa hồ bắt được cái gì cực kỳ trọng yếu điểm. Đỏ tươi bờ môi. Hấp huyết quỷ? Ba mẹ nó. Nghĩ tới. Khiếu diễm vô ưu cái tên này thật là lạ lắm, nhưng là nhắc tới của nàng ngoại hiệu, Tô Dương nhưng lại khắc sâu ấn tượng. Huyết sương phi. Tên của người có lẽ sẽ lấy sai, nhưng mà trong giang hồ ngoại hiệu tuyệt đối sẽ không sai, giống như thương kích song ma tiểu nhất định là lưỡng tên đại bại hoại. Một cái dùng thương một cái dùng kích, mà khoái kiếm tiểu Tô tiểu tuyệt sẽ không là thứ dùng đao ra hỏa. Thị hấp nhân huyết, tâm linh tự xương, từng đã là Tây vực tiểu quốc vương phi, huyết sư phi. Nữ nhân này nếu không phải ma đầu, trên đời sợ là sẽ không ma đầu rồi, thương kích song ma ở trước mặt nàng, tối đa chỉ có thể coi là vẫn còn bú sữa mẹ hải tử. Trương Đại Sơn a Trương Đại Sơn, ngươi làm nữ nhân nào không được, làm gì vậy hết lần này tới lần khác muốn làm nàng. Đang khi nói chuyện đã đến Tam Giang phái chính sảnh trước khi, xa xa nhìn sang trong đại sảnh hai hàng hơn 20 tấm trên ghế ngồi đã ngồi đầy người, tăng đạo tục đều có. Còn có vài chục người không có chỗ ngồi trống, đứng ở đại sảnh các nơi. Trên đường gặp được Diệp gia Tam Hổ, Nhâm Đồ, Thương Kích Song Ma Đô ở trong đó, Nhâm Đồ nhưng lại đứng. Trương Đại Sơn ngồi ngay ngắn trung ương ghế bành, đại sư huynh Hứa Đan Thần cùng Lao Tam Lệ Như Phong đứng sau lưng hắn, mặt trầm như nước. Một tiếng sấm nổ ý hệ quát hỏi âm thanh theo trong đại sảnh truyền tới. Hãy bất sàng luôn đi, Tam Giang phái rốt cuộc có giao người hay không? Một gã đại hán nặng nề vỗ bàn một cái, người này toàn thân chỉ khỏa một tờ giấy da hổ, bên hông vác lấy một thanh trường dài năm thước cực lớn đao săn. Lộ tại da hổ da lưỡng cánh tay bên trên tất cả đều là các loại manh thu hình xăm, tóc hai bù sủ giống như dã nhân. Theo sát lấy vang lên một tiếng khanh khách cười quái dị, thú vương huynh chớ nổi giận hơn, chuyên môn chủ là võ lâm danh túc tiền bối, chơi cá biệt xinh đẹp tiểu nữ cũng không phải là cái gì rất giỏi đại sự. Nói chuyện là người tròn vo đại mập mạp, ngồi ở phía bên phải tấm thứ 8 trên mặt ghế, toàn thân phục trang đẹp đẽ, lại cứ thiên làm cho một loại tục không chửi được cảm giác. Mập mạp lời nói xoay chuyển, không âm không dương mà nói, chẳng qua nha, chuyên môn chủ, chúng ta nhiều người chợt như vậy 15 ngày. Ngài muốn chơi cái gì cách chơi cũng nên chơi đùa đi, nếu ngài thật sự không nỡ, tiểu đệ thủ hạ ta vừa vặn có hai nhà lầu, đến lúc đó tiễn mấy cái hoa khôi tới hầu hạ ngài lao ra. Trương Đại Sơn nhàn nhạt hỏi, ta nếu không giao, ta đây cầu còn không được. Mập mạp vỗ tay nói, nghe qua Trương môn chủ có một xinh đẹp con gái, còn có cái phong vận như xưa lão bà, đến lúc đó chúng ta hủy đi Tam Giang phái, nam làm thịt, nữ nhân liền tiện nghi tiểu đệ cái kia hai nhà lâu tự sinh ý nhưng mà rất tốt, đang cần cô nương. Nhất là Trương tiểu thư cái loại này băng thanh ngọc khiết đại cô nương, nhưng là cần hơn rất. Trong đại sảnh bóng người lóe lên, mập mạp ba thước bên ngoài đã thêm một người, đúng là Lao Tam Lệ Như Phong. Lệ Như Phong trường kiếm chẳng biết lúc nào dĩ nhiên ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ mập mạp cổ họng, lạnh giọng nói, hoa mập mạp, nhà của ngươi Tam gia lỗ thai không dễ dùng lắm, không nghe rõ ngươi lời mới vừa nói, ngươi lặp lại lần nữa. Lệ Lao Tam, ta là đánh không lại ngươi, nhưng ngươi có thể đem cái này đang ngồi hơn 100 giang hồ đồng đạo đều giết hay sao? Hoa mập mạp cười lạnh nói, ngươi Tam Giang phái đã có ngộng trung kiếm pháp, chẳng lẽ lại còn muốn độc chiếm Chiêm Long Ngâm bí tịch? Chiêm Long Ngâm bí tịch bốn chữ này như là có nào đó ma lực. Trong đại sảnh lập tức xáo loạn mà bắt đầu, có không ít người quát lớn, giao ra khiếu diễm vô ưu, giao ra Chiêm Long Ngâm bí tịch. Người Tam Giang phái lại hoành, cũng khó cùng cả cái võ lâm là địch. Lại không giao người, chúng ta liền vào đi động thủ bắt người. Nhưng vào lúc này, trong hậu đường truyền tới một yêu mị đến tận xương tủy giọng nữ. Thanh âm này không quá, nhưng để lại trong đại sảnh một mảnh tạc âm, rõ ràng rơi vào mỗi người trong lỗ tai. Là ai muốn đem ta Hương Vân muội tử bán lâu tử ạ? Chương 84, Hồng Thần Bạch Đi. Một vòng đỏ, tháng huyết. Một vòng chướng mắt đỏ, chiếm cứ tất cả mọi người đồng tử. Trong đại sảnh hết thảy lập tức trở nên ảm đạm thất sắc, tựa hồ trên đời tất cả màu sắc cũng đã bị đồng nhất bôi đỏ sở hấp thu, cho nên nó mới đỏ như thế chói mắt, như vậy đẹp đẽ. Trên thế giới tại sao có thể có cái này tốt thuần túy đỏ? Chẳng lẽ là bởi vì này bôi dấu đỏ tại trắng lóa như tuyết đích bối cảnh? Nếu như nói còn có một loại màu sắc không có bị cái này bôi đỏ che giấu, đó nhất định là màu trắng. Truyền thuyết cực bắc chi địa, tuyệt đỉnh chi đỉnh, quanh năm băng tuyết bao trùm, trắng không tì vết, nhìn từ xa biết đâm vào mắt người phát đau nhức rơi lệ. Trong chốc ngắn này, mọi người tựa hồ chính đặt mình vào cùng cái kia vùng đất thần kỳ trong không gian, một màn kia đỏ sau, chính là phô thiên cái địa tuyết trắng. Hồng thần, bạch đi. Dầu có xâm lược tính màu đỏ, che giấu hết thể màu trắng, hai chủng cực đoan màu sắc, đồng thời ra hiện tại trên người một người. Đã không có người lại đi lưu ý nữ nhân này dung mạo cùng tư thái, bởi vì tất cả người trong đôi mắt của đã không còn có cách nào cho chính là tiếp theo những thứ khác sắc thái, hết thể dư thừa sắc thái đều bị màu đỏ cắn ướt, bị màu trắng che giấu. Cho dù trên thế giới tất cả tiểu tử kèm lúc ra hiện tại cái đại sảnh này ở bên trong, đợi bọn hắn cũng chỉ có thể có một kết cục, sợ ngây người. Khiếu Diễm Vô Ưu giống như Lăng Ba tiên tử, từ trong đám người khoan thai hướng Hoa Mập Mạp đi đến, chung quanh trên trăm giang hồ hào hiệp, rõ ràng không ai núp đích. Liên Hoa Mập Mạp bản thân cũng há to miệng ngồi trên ghế dựa vẫn không núp đích. Có người thì ngây ngẩn cả người, có người thì là không muốn động. Nàng lộ ra một cái bị bợm dáng tươi cười, dùng lời nhỏ nhẹ nói, tam ca của ta lỗ thai không được, lỗ thai ta nhưng mà rất tốt đâu rồi, nhóc béo, vừa rồi chính là ngươi nói muốn đem ta Hương Vân muội muội bán được lâu từ đây. Trong giọng nói của nàng không mang theo một tia một hào ý, ngược lại ôn nhu giống là một thê tử nhìn thấy xa cách từ lâu trợ phu, trên mặt thậm chí nổi lên một chút đỏ ửng. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không cự tuyệt một nữ nhân như vậy câu hỏi, gần đây cảm giác mình hiểu lắm nữ nhân Hoa Mập Mạp càng phải như vậy. Nếu là ngươi nguyện ý theo ta đi, ta còn muốn những nữ nhân khác làm chi, nếu không sẽ không làm khó Tam gia phái, ngược lại đem cái kia lượng khu lâu tử toàn bộ giao cho ngươi trưởng quản. Hoa Mập Mạp đã trước trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ngữ khí của hắn tràn đầy tự tin. Đối lại nữ nhân, hắn gần đây có tự tin, cuộc sống của hắn hoàn cảnh để cho hắn theo 8 tuổi này sinh tựu tin tưởng vững chắc một điểm, đối đại nữ nhân tuyệt không cần sử dụng võ công, nữ nhân càng xinh đẹp càng là như thế, bởi vì nữ nhân xinh đẹp đều cũng có giá, cho dù là tiên nữ trên trời, ngươi nếu có thể đem ánh trăng đưa cho nàng, nàng cũng sẽ biến thành thường nga tại nguyệt cung trong cho ngươi phiên phiên khởi vũ. Đều là biểu. Tử, có chút biểu. Tử ăn mặc mỏng có thể thấy được ra xa y ở tại lâu tử, có chút biểu. Tử ăn mặc hoa lệ nhất đắt giá cung trang, ở tại nguyệt cung ở bên trong, không hơn. Dư hàng hoa gia lưỡng khu lâu tử, mỗi một nhà phía dưới đều chí ít có ngũ gia phân quán. Hàng năm tinh khiết thu nhập không dưới 20 vạn lượng, cái này hai khu lâu tử mặc dù so sánh lại không hơn bầu trời ánh trăng chi tiền, nhưng là tuyệt đối được cho trên đất Minh Châu rồi. Liên là dùng để làm công chúa xính lễ chỉ sợ cũng sẽ không lộ ra keo kiệt. Chỉ tiếc, đạt được nữ nhân không có nghĩa là hiểu nữ nhân, chính như có tiền không có nghĩa là biết kiếm tiền đồng dạng. Ta nhưng là không dám muốn. Khiếu Diễm Vô Ưu che miệng cười cười, người ta cũng không phải làm ăn liệu, nếu là bồi thường tiền chẳng phải là muốn bị thương lòng của ngươi. Trên thế giới có hai chủng đẹp, một loại là chuyện trong mắt người Tây thi vẻ đẹp, nhưng mà còn có một loại người mặc dù tại thủ trong mắt người đều là Tây thi. Khiếu Diễm Vô Ưu chính là người như vậy, nàng tùy ý một cái nhăn mày một nụ cười, toàn bộ trong đại sảnh tựa hồ lại lần nữa khôi phục sắc thái. Hoa Mập Mạp trong ánh mắt đã hiện lên không che giấu chút nào tham lam, hắn cười ha ha, cho dù ngươi một mũi lửa đem cái này hai khu lâu tử đều đốt đi, ta cũng sẽ không ngại. Nói như vậy, ngươi là đồng ý rồi hả? Hắn vừa nói, một bên rõ ràng tiểu đứng lên đi ôm Khiếu Diễm Vô Ưu hướng của. Tô Dương lắc đầu, cái này Hoa Mập Mạp đã cùng người chết không khác nhau gì cả rồi. Vô luận trước mắt cái này Khiếu Diễm Vô Ưu có phải thật vậy hay không mất trí nhớ, thậm chí nàng đã không có võ công, cũng không phải Hoa Mập Mạp loại người này có thể trêu chọc nổi. Nữ nhân này đã không cần dùng võ công có thể chinh phục thế giới, bởi vì thế giới vốn là do nam nhân nắm giữ. Quả nhiên, Hoa Mập Mạp tay còn không có ngã vào một nửa bỗng nhiên dừng lại. Hắn há to miệng, chậm rãi cúi đầu xuống, bất khả tư nghị đang nhìn mình ngực lộ ra cái kia một đoạn mũi thương. Trung bình thương vương Lý Dương vẫn là ngồi ở bên cạnh hắn, nhưng hắn so với bình thường người muốn giải hai thước tay của nhưng lại không biết lúc nào đã vây quanh Hoa Mập Mạp sau lưng. Nắm trong tay lấy một thanh trường thương cái chuôi thương. Ngươi dám? Hoa thanh âm của Mập Mạp cơ hồ là theo cổ họng ở bên trong vọng lại, cho nên thanh âm của hắn im bặt mà dừng, bất luận người nào cổ họng bị đâm một cái động lớn đều khó có khả năng tái phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hầu Quang Võ đứng ở Hoa Mập Mạp sau lưng trên ghế ngồi, chậm rãi nổ ra bản thân và kích. Hai người kia giết Hoa Mập Mạp sau, đồng thời cười hắc hắc, tỏa hồi nguyên vị, tốt giống cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Ở đây giang hồ nhân sĩ, ai cũng không nói chuyện. Thiếu một cái đối thủ cạnh tranh luôn tốt. Dù sao trên đường đi đã giết người cũng không phải số ít, Hoa Mập Mạp võ công không yếu, Hoa gia gia tài bạc triệu, loại người này vô luận đối với ai cũng là một uy hiếp, chết sớm sớm siêu sinh. Không ai đối với Hoa Mập Mạp chết biểu thị bất mãn, nhưng mà cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ bỏ qua Khiếu Diễm Vô Ưu. Ngũ Hổ Đao Tứ Hùng lão đại Diệp Xuân chợt quát một tiếng, "Yêu nữ, ngươi nhị đệ Diệp Hạ từ khi tiến vào U Minh Sơn trang sau tin tức đều không có, đến cùng sống hay chết?" Khiếu Diễm Vô Ưu lắc đầu, nhàn nhạt nói, "Ta nhớ không được. Nếu như ngươi là muốn biết, vì cái gì chính mình không đi chỗ đó cái gì U Minh Sơn trang nhìn xem?" Thú Vương Trang Trang chủ vỗ bàn một cái, trên cánh tay cơ bắp tăng vọt, cả tiếng nói, "Ta Thú Vương Trang ba con tuyệt địa cự tích cũng không nhập ngươi U Minh Sơn Trang, vì sao chết thảm?" Khiếu Diễm Vô Ưu trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, như trước lắc đầu,
ta đích xác nhớ không được. Một câu không nhớ ra được coi như xong sao? Ngồi phía bên trái đệ tam một người trung niên trầm giọng nói, mạng nhi tử ta, không phải một câu không nhớ ra được có thể bỏ qua. Người này mặt như thanh đồng, trong con mắt vằn vện tia máu, mặc huyền thiết trọng giáp, đứng phía sau hai gã hạng nặng áo giáp, trên cánh tay cột vải trắng, eo khóa 30 cân ngư lân đại đao binh sĩ. Nguyên lai là Tiếu Ly Nhi tử chết rồi. Tô Dương bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ngự binh môn binh sĩ mỗi người đốt giấy để tang. Khiếu Diễm Vô Ưu nặng nề thở dài một hơi, ta thật sự cái gì đều không nhớ được. Tiếu đại tướng quân tận trung vì nước, bảo hộ bà tánh, công tử của hắn tại U Minh Sơn Trang chết không rõ ràng, Diễm cô nương chính là theo trong Sơn Trang đi ra ngoài người, phải theo ta đi một chuyến, cho triều đình một cái công đạo. Lúc này nói chuyện là một chừng 30 tuổi trung nhân, thần sắc lãnh đạm, nhưng mà trong giọng nói lại làm cho một loại không thể vi phạm cảm giác, nghe hắn nói lời nói giọng của giống như là lục phiến môn bên trong cao thủ, phía sau của hắn còn đứng một người, người này gương mặt lãng đãng bộ dáng, hai cánh tay nhưng bị một bộ tinh cương khảo tử gắt gao còn vào, rõ ràng còn cười hì hì. Thiết ra ngài lời này nhưng là không đúng, nhiều như vậy giang hồ bằng hữu cũng là vì nàng mà đến, dựa vào cái gì nàng tiểu muốn đi theo ngươi? Chẳng lẽ lục phiến môn cũng ham chiêm long ngâm bí tịch sao? Trong đám người có người lớn tiếng nói. Tam Giang phái đại gia Hứa Đan Thần cất cao giọng nói, các vị đang ngồi ở đây đều là đấng tu mi hào kiệt, vì sao không đi U Minh Sơn Trang, ngược lại lúc này ép hỏi một cái mất trí nhớ nữ tử, há lại anh hùng hào hán gây nên. Chương 85, tự sát dĩ tạ. Trong giang hồ cái gì đều có thể đừng, tự là không thể không biết xấu hổ. Mặt mũi, chính là biểu hiện ra tầng kia bộ dáng, cho dù là trang, cũng muốn giả bộ ra dáng tử. Hứa Đan Thần vừa nói như vậy, trong đại sảnh thanh âm của lập tức bị áp xuống dưới. Tuy nhiên không người đáp lời, nhưng mà hừ lạnh thanh âm không ngừng, trong đó ý tứ không nói cũng hiểu. Một gã chỗ ngồi còn tại Tiếu Ly trước Bạch Y Nhân bỗng nhiên nói, ta chỉ hỏi ngươi, Vân Tùy Phong có từng đi U Minh Sơn Trang? Người này tướng mạo tuấn lãng thanh tú, hai đạo lông mi như kiếm xuyên thẳng tóc mây, bên người bàn bên trên bày biện một thanh tiểu dáng thông thường trường kiếm, nghe thanh âm nhưng lại nữ tử, khó trách các nam nhân đều không nói lời nào hết lần này tới lần khác nàng mở miệng. Khiếu Diễm Vô Ưu nhìn qua nàng cười nhạt một tiếng, vị muội muội này, ta thật sự cái gì đều không nhớ được. Lệ Như Phong nói, Diệp Tam cô nương, ngươi tìm Vân Tùy Phong bất quá là vì so kiếm mà thôi, làm gì ép hỏi thầy ta muội. Ngươi nếu là có ý tứ, tiểu đệ cùng ngươi qua mấy chiêu như thế nào? Diệp Tam cô nương nhìn thoáng qua Lệ Như Phong, lắc đầu cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa, cũng không rút kiếm, hiển nhiên không đem Lệ Như Phong để vào mắt. Trương Đại Sơn cuối cùng mở miệng. Khiếu Diễm Vô Ưu trước kia là hạ người gì ta không biết, chim long ngâm bí tịch rốt cuộc là thứ gì ta cũng không biết, nhưng nàng bây giờ là ta Tam Giang môn hạ thập cửu đệ tử, nếu là giang hồ bằng hữu có việc hỏi, nhà của ta lão thập cửu tự nhiên trả lời. Trương Đại Sơn chậm rãi theo trên mặt ghế thái sư đứng lên, nhàn nhạt nói, nhưng mà nếu là có người muốn mạnh mẽ mang nàng đi, hỏi trước nàng thập bát cái sư huynh, hỏi lại ta. Vừa dứt lời, hậu đường vang lên một loạt tiếng bước chân, từ phía sau đi tới 7-8 cái Tam Giang phái đệ tử đứng ở Trương Đại Sơn bên người. Nói cho cùng, vẫn là muốn động thủ. Một gã hắc y nhân đột nhiên đứng lên, hai cánh tay hiện ra quy xà hình, quắc, Khiếu Diễm Vô Ưu, trả sư đệ ta mệnh đến. Hắc y nhân khẽ động, mang theo trong đại sảnh phản ứng dây chuyền, một mảnh binh khí ra khỏi vỏ thanh âm, các loại dài ngắn binh khí nhao nhao chỉ hướng Khiếu Diễm Vô Ưu. Mọi người tại đây ở bên trong, duy chỉ có Diệp Tam cô nương cùng một gã béo đại hòa thượng vẫn ngồi ở tại chỗ bất động. Tha cho là như thế, cũng không một người xuất thủ trước. Có người phải không mảnh lấy nhiều khi, nhiều người hơn thì là không dám. Một khối bị hòa tan vàng như cũng là vàng, một đống đống rác tại một khối vẫn là đồ bỏ đi. Trương môn chủ, người Tam Giang phái thật muốn cùng toàn bộ giang hồ là địch, đối địch với triều đình ư? Lục phiến môn cao thủ nhíu mày quát hỏi. Trương Đại Sơn ngồi ngay ngắn bất động, nhìn cũng không nhìn mọi người tại đây liếc, hướng Hứa Đan Thần gật gật đầu. Hứa Đan Thần chậm rãi rút kiếm, đi đến đại sảnh ở bên trong, cùng Lệ Như Phong hai người đứng ở Khiếu Diễm Vô Ưu hai bên. Khiếu Diễm Vô Ưu hướng hai vị sư huynh khẽ gật đầu, lại hướng Trương Đại Sơn nhẹ nhàng cúi đầu, nói khẽ: "Sư phó, ta trong lúc vô tình cứu được Hương Vân muội muội một gã, ngày hôm nay ngươi cũng bảo vệ vào ta một mạng, không cần lại vì ta hao tâm rồi." Đệ tử tuy nhiên mất đi ký ức, nhưng mà cuối cùng trời cao đối với ta không tệ, có thể làm cho ta gặp phải sư phụ cùng các vị sư huynh, coi như là không tiếc rồi. Thập Cửu, ngươi lui xuống trước đi, ngươi nhiều như vậy sư huynh ở chỗ này, không tới phiên ngươi một cô nương xuất đầu. Trương Đại Sơn trầm giọng nói. Khiếu Diễm Vô Ưu cười cười, mạnh mà hai tay chấn động, Lệ Như Phong hòa Hứa Đan Thần bị của nàng chấn đắc liên tục lui ra phía sau vài bước, về tới Trương Đại Sơn bên người. Sau lưng nàng tóc dài không gió mà bay, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đã là hoàn toàn đỏ ngầu. Vô Lượng Thiên Tôn, ta ba vị tục gia chất tử mệnh, kính xin cô nương cho lời giải thích. Hai gã tóc bạc mặt hồng hào đạo sĩ bái xuống bụi bặm, chắp tay nói. Một tiếng vang nhỏ, Diệp Tam cô nương kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ, trường kiếm trên thân kiếm nhàn nhạt sáng lên, giống như chân trời bạch vân trôi nổi, khe núi bệ đá cổ chạy qua. A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật, tay trái vị thứ nhất tên kia đại hòa thượng rốt cục đứng lên, đại hòa thượng niệm xong Phật hiệu sau, sắc mặt có chút trở nên khô vàng, giống như vàng nhạt. Giết nàng là vì người chết báo thù. Đoạt chiêm long ngâm bí tịch. Khiếu Diễm Vô Ưu nhìn về phía đại sảnh mọi người, tầm mắt đạt tới chỗ nguyên bản đứng ở nơi đó người của giống như hướng rút đi, hiển nhiên đối với ma nữ này cực kỳ sợ hãi. Ta đã đáp ứng sư phụ không hề sát nhân, liền không sẽ động thủ. Khiếu Diễm Vô Ưu đạo, các ngươi nghe cho kỹ, ai làm lấy chịu, vô luận ta trước kia làm qua cái gì, đều cùng Tam Giang phái không quan hệ. Ngày hôm nay
ta liền cho các ngươi một cái công đạo. Nói xong, nàng sau đầu tóc dài như vạn điều linh xà của vũ, ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười như là búa tạ, một cái tiếp một cái mãnh kích đang lúc mọi người trái tim tất cả mọi người tạm tựa hồ cũng đi theo tiếng cười tại có tiết tấu run rẩy, mà Khiếu Diễm Vô Ưu mỗi cười một tiếng, liền phun ra một miệng lớn huyết, nhuộm hồng cả trước ngực và áo, trên môi màu đỏ dần dần mất đi. Võ hiệp tân thế giới dù sao tiến hóa độ còn không có rất cao, ở đây những người này ẩn ẩn cảm thấy Khiếu Diễm Vô Ưu tựa hồ đang tự mình hại mình, nhưng mà cũng không biết nàng đến cùng mục đích ở đâu, còn có người cười lạnh, tự phế võ công tiểu hữu dụng sao? Không đúng. Tô Dương trái tim mạnh mà nhảy lên vài cái, nhìn xem Khiếu Diễm Vô Ưu, đột nhiên nhớ tới Ỷ Thiên Đồ Long nhớ bên trong Trương Thúy Sơn. Cái này căn bản không phải Khiếu Diễm Vô Ưu tiếng cười đã dẫn phát chính mình trái tim rung mạnh, nàng còn không có buồn sự này, mà là tiếng cười của nàng cùng tim đập tần suất hôn nhau hợp, dĩ nội công kích phát tiếng cười cùng trái tim sinh ra cộng hưởng, không ngừng tăng lớn tim đập biên độ. Cái này tốt cười xuống dưới căn bản không phải tự phế võ công, mà là tự tuyệt tâm mạch, trái tim biên độ sóng một khi đạt tới trình độ nhất định tất giận nước. Khiếu Diễm Vô Ưu muốn dùng cái chết của mình miễn đi Tam Giang phái một hồi tai họa. Chuyện cho tới bây giờ cũng không kịp, nữ nhân này rốt cuộc là thực mất trí nhớ hay là giả mất trí nhớ, Tô Dương thân hình thoát một cái đã tiến vào đại sảnh. Hai chân mới đạp vào mặt đất, một thanh trường thương, một bả thiết truy, một chi lợi kiếm tiểu trước mặt công tới. Tô Dương trái tay nắm chặt truy thân hướng sau lưng vùng, sử dụng truy người của lập tức đứng không vững, đâm đầu vào đại môn, theo sát lấy đoạt lấy trường thương, hai tay nắm chặt, kinh lực khắp nơi, giang giác một tiếng thủ đoạn phẩm chất trường thương từ đó cắt thành hai đoạn. Nắm một nửa thân thương thuận tay vung mạnh, hung hăng nện ở trên thân kiếm, khi thanh trường kiếm từ đó nện đứt. Tô Dương một hơi không tiêu tan, hào không ngừng chạy trực tiếp hướng Khiếu Diễm Vô Ưu phóng đi, phía trước mấy cái ngăn ở sảnh người bên trong cùng Tô Dương một thân thể sở, vậy nghe rầm 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 vài tiếng, bị nghiêng nghiêng đụng bay ra ngoài. Ba thanh kiếm 40 cân bên trong đầu hổ đại đao gần như cùng lúc đó đến, phân thượng trung hạ ba đường dồn thẳng vào Tô Dương cái cổ, bụng dưới, đùi. Một cái thiết vậy bàn tay lớn ra hiện tại Tô Dương bả vai ba tấc bên ngoài, động tác lão luyện, nhận thức huyệt tinh chuẩn, một bàn tay rõ ràng ẩn ẩn có âm dương thiên địa chi phân. Âm Dương Cầm Nã Thủ. Lục Phiến Môn Quỷ Thần Bắt Thiết Ngạo Tuyệt Kỹ thành danh. Âm Dương Cầm Nã Thủ vừa ra, âm gian nã quỷ, thiên thượng cầm thần. Tô Dương di động bên trong thân hình đột nhiên biến đổi, cả người dùng một loại quỷ dị tư thế để ngang giữa không trung, giống như tại giẫm phải không khí chạy trốn, chân phải tại phía trên nhất một cây đại đao trên sống đao một đạp. Cùng lúc đó, tay phải cũng là xuất ra đồng dạng công môn bắt pháp, khóa lại này chỉ thiết thủ đích cổ tay. Vang một tiếng, ba thanh trung vào một chỗ hơn 100 cân đao rơi trên mặt đất, kích thích một mảnh cho bụi. Lục Phiến Môn Thiết Đầu Mục bắt người thủ đoạn bị khấu trừ, nhãn tỉnh sáng lên, khen âm thanh, tốt. Cổ tay một phen như du ngư tránh thoát đi ra trở tay lại đi lấy Tô Dương cánh tay. Tô Dương không cùng hắn dây dưa, thay đổi chảo lá trường, trở tay một trường đánh về phía Thiết Đầu Mục bắt người, đưa hắn đẩy lui hai bước. Trong chớp mắt, Tô Dương bước chân liên tục, lui bảy người, cuối cùng đã tới Khiếu Diễm Vô Ưu bên người, một tay hiện lên chảo, mạnh liệt nghiết nàng xương quai xanh cùng dưới nách. Cái này cầm nã thủ là Dương Tranh căn cứ tiểu cầm nã thủ nhiều năm suy nghĩ ra được một môn tuyệt kỹ, chỉ cần đối phương công phu không là vượt qua chính mình quá nhiều, bị bắt được sau lập tức toàn thân như nhũn ra, công lực phát huy không đến ba thành, đến lúc đó Khiếu Diễm Vô Ưu tiểu lại khó mà gần bên trong công chấn đoạn tâm mạch. Tô Dương lại quên một điểm, Khiếu Diễm Vô Ưu là một phụ nữ, mà nữ nhân có chút bộ vị là không thể đụng vào, bằng hữu không thể chạm vào, sư minh cũng không thể chạm vào, chỉ có lão công tài năng phanh. Việc này, Tô Dương tựa hồ thường thường quên. Chương 86, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tô Dương trong tay truyền đến một cỗ cảm giác mềm nhũn, đã biết rõ muốn xấu đồ ăn. Việc này trên địa cầu gọi là ngược tập không trả tiền dưới tình huống là muốn bị bắt hai. Khiếu Diễm Vô Ưu nếu cái loại này chỉ biết đánh nam nhân cái tát nữ nhân, đây cũng là không có hôm nay những chuyện phiền phức này. Quả nhiên, một cái thiên thiên bàn tay trắng non ấn hướng về phía bộ ngực của mình. Khiếu Diễm Vô Ưu bàn tay chưa tới, lòng bàn tay đã nổi lên một vòng huyết quang, mùi máu tanh tưởi đập vào mặt. Tô Dương một ngụm tam giang khí cổ đãng đến trước ngực, chuẩn bị ngạnh lần lượt một trường này. Một trường này chỉ có thể ngạnh kháng, không thể tiếp. Khiếu Diễm Vô Ưu đang tại vận công tự tuyệt tâm mạch, nếu là tiếp, công lực phản xung phía dưới nàng chắc chắn phải chết. Đồng thời nắm Khiếu Diễm Vô Ưu tay phải đột nhiên phát lực. Thời kỳ toàn thịnh Khiếu Diễm Vô Ưu, một trường ở giữa lồng ngực đã đầy đủ đánh chết chính mình, nhưng chỉ cần cầm nã thủ này sinh hiệu quả, tiêu trừ của nàng hơn phân nửa công lực, còn sót lại 3/4, Tô Dương vẫn có niềm tin thụ nàng một trường. Về phần có thể hay không bởi vì bàn tay dùng sức lượng quá lớn nàng cái nào đó bộ vị cho bóp vỡ rồi, sống chết trước mắt cái kia cũng không nghĩ quá nhiều. Đáng lo sau đó mua mấy cái lớn bánh bao trắng đền bù tổn thất thoáng một phát vị này thập cửu sư muội. Trong lòng bàn tay đoàn này đây đã truyền tới phản lực đột nhiên tăng lớn, Khiếu Diễm Vô Ưu bởi vì không chút máu trở nên mặt tái nhợt sắc mang tới một vòng đỏ ửng cùng tức giận, nửa người lại mắt trần có thể thấy mềm nhũn xuống dưới, tiếng cười dài lại rốt cục dừng lại. Phình một tiếng trầm đục, Khiếu Diễm Vô Ưu một trường kết kết thật thật khắc ở Tô Dương ngực. Tô Dương lập tức buông tay, đạp 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 liên tục rút lui ba bước, trong lồng ngực bực bội muốn loẹ, một cỗ mùi máu tươi theo cuống họng xông ra ngoài. Tô Dương nhíu mày, ngạnh sinh sinh đích đem huyết nuốt xuống bụng. Khiếu Diễm Vô Ưu mặt như sương lạnh, lại là một trường thẳng đến Tô Dương mặt. Mười phần công lực, thập cửu dừng tay. Trương Đại Sơn bỗng nhiên ra hiện tại Khiếu Diễm Vô Ưu cùng Tô Dương tầm đó, đưa tay tiếp nhận Khiếu Diễm Vô Ưu cái này trường. Trong đại sảnh vang lên một tiếng như trong bại cách nổ mạnh, Trương Đại Sơn trên mặt hiện lên một tia thoáng qua tức thì thanh khí, Khiếu Diễm Vô Ưu cũng là hai gò má ửng đỏ, hai người đồng thời thân thể lung lay mấy cái, dưới chân hướng bốn phía giơ lên một cỗ bụi mù. Phu cận đứng gần mấy người bị đồng nhất dư chấn mang liên tiếp lui về phía sau vài bước. Khiếu Diễm Vô Ưu cái này mười phần công lực một trưởng cư nhiên bị Trương Đại Sơn đón lấy, hơn nữa nhìn bắt đầu hai người công lực vẫn còn sản sản với nhau, tương xứng. Trương Đại Sơn lại có nội công rồi, nhưng lại mạnh như thế, cơ hồ chính là tân thế giới đệ nhất nhân. Tô Dương mở to hai mắt nhìn vừa muốn nói chuyện, Khiếu Diễm Vô Ưu lại mở miệng trước, khuôn mặt mặt không màu máu, cả kinh nói, sư phụ ngươi bốn. Trương Đại Sơn hít một hơi thật sâu, khua tay nói, không ngại. Thập cửu ngươi đánh nhầm người, đây là nhị sư huynh ngươi Tô Dương. Nhị sư huynh. Khiếu Diễm Vô Ưu mở to hai mắt nhìn. Tô Dương nhìn Khiếu Diễm Vô Ưu liếc, thản nhiên nói, mạng của ngươi hay là lưu lấy, ta còn có lời muốn hỏi ngươi. Khiếu Diễm Vô Ưu đỏ mặt lên, đã biết chính mình đã hiểu lầm vị sư huynh này, muốn hành lễ nhận lầm. Tô Dương khoát tay chặn lại nâng nàng, nói, có chuyện gì chờ một hồi hay nói. Lão nhị, ngươi đi đâu rồi, đến hiện tại mới trở về. Hứa Đan Thần đi lên nặng nề tại Tô Dương bả vai đện cho một quyền, lão tam lão tứ mấy người cũng cười híp mắt xuống tới, nguyên một đám hỏi han ân cần. Trong đại sảnh kiếm bạc nỗ trương hào khí đột nhiên biến mất, theo Tô Dương trở về, biến thành tam giang phái nhận thân đại hội. Một phen thắng lợi đại hội, một hồi đoàn kết đại hội, một hồi xem anh hùng thiên hạ như không đại hội. Thú Vương Trang Trang chủ cái thứ nhất ngồi không yên, Trương môn chủ các ngươi tam giang phái cuối cùng cho một câu đi, đến cùng giao không giao người. Tô Dương nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thú Vương, tựu như không nghe gặp hắn nói chuyện đồng dạng, mà là đối với Trương Đại Sơn cười nói, sư phụ, đồ đệ mới trở về, chúng ta chút nữa uống mấy chén. Nhị ca, cái này đến lúc nào rồi rồi, ngươi lôi kéo sư phụ còn uống rượu. Lệ Như Phong là thứ cấp tính tử, thốt ra, ngươi đã trở về vừa vặn, đuổi rồi những người này ta cùng ngươi uống đủ. Lao tam đừng ngẫu tả. Hứa Đan Thần trừng Lệ Như Phong liếc. Trương Đại Sơn mỉm cười, thông chi lão nhị tên đồ đệ này thoạt nhìn không có tránh hình, kỳ thực có phần có tâm cơ, quả quyết sẽ không ngay tại lúc này thuần túy tìm chính mình uống rượu, tất nhiên là có việc thương lượng, vì vậy cười ha ha, ngươi những sư huynh này đệ, đoạn này thời gian võ công tiến bộ ngược lại là nhanh, chính là tiểu lượng không được, vừa vặn ngươi đã trở về, ta hai người hảo hảo uống mấy chén. Tô Dương ôm quyền nói, sư phụ đi trước một bước, đồ đệ sau đó sẽ tới. Trương Đại Sơn như có thâm ý gật gật đầu, bỏ xuống đầy đại sảnh người, quay người tiểu hướng sau đường đi đến, có người kêu lên Trương môn chủ dừng bước, Trương Đại Sơn lại thoáng như không nghe thấy, trực tiếp đã đi ra đại sảnh. Tô Dương cất cao giọng nói, các vị ngày hôm nay ra, đơn giản là hai chuyện, một là chết ở U Minh Sơn trang thân bằng hảo hữu báo thủ, một người là chiêm long ngâm bí tịch. Cái này không sai đi. Trong đại sảnh người nhao nhao gật đầu, chẳng biết vị này Tam Giang phái nhị sư huynh trong hồ lô muốn làm cái gì. U Minh Sơn trang một chuyện, ta Tam Giang phái sẽ cho mọi người một cái công đạo, mặt khác chiêm long ngâm bí tịch nha năm. Tô Dương nói đến chỗ này cố ý dừng lại một lát, câm miệng không nói, lại đi ở tâm trong chàng mọi người vẻ mặt biến hóa. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đang ngồi tuyệt đại đa số người rõ ràng đối với chiêm long ngâm bí tịch càng cảm thấy hứng thú, con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Dương, thậm chí có mấy người nhịn không được trực tiếp hỏi, chiêm long ngâm bí tịch làm sao vậy? Tô Dương cười nhạt một tiếng, không được tốt lắm. Chiêm long ngâm bí tịch cũng tốt, hổ khiếu bảo điện cũng thế, ta Tam Giang phái tuyệt không chia sẻ. Những chuyện khác, sau 3 canh giờ, Tam Giang phái nhất định cho các ngươi một cái trả lời thuyết phục. Trong đại sảnh một tiếng tạc qua. Người ở chỗ này, trong 10 người có 7-8 cái cũng là vì chiêm long ngâm bí tịch mà đến. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, Tam Giang phái tuy nhiên uy danh hiển hách, nhưng so với này tòa bỗng nhiên xuất hiện U Minh Sơn Trang nhưng lại an toàn rất nhiều, cùng hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng xông vào U Minh Sơn Trang, không như lai Tam Giang phái tham. Ngươi tính toán là thân phận gì, Tam Giang phái môn chủ sao? Có người lớn tiếng nói, ngươi chẳng qua chính là Tam Giang phái một tên đệ tử, có tư cách gì đại biểu Tam Giang phái? Cho dù ngươi là Tam Giang phái môn chủ, lại dựa vào cái gì để cho chúng ta tin tưởng ngươi mà nói? Lại có người hỏi, đây cũng là Trương Đại Sơn kế hoan binh đi, các ngươi cho rằng có thể vô kỳ hạn kéo dài tiếp không? Trong đại sảnh lại loạn cả lên. Dựa vào cái gì tin tưởng? Tô Dương thản nhiên nói, nói chuyện vị nhân huynh này giống như lầm một sự kiện, không phải ta thỉnh cầu người tin tưởng, mà là các ngươi nếu như muốn là thân hữu báo thủ, muốn có được chiêm long ngâm bí tịch, ngoại trừ tin tưởng ta, không có đường khác có thể đi. Hắn thanh âm nói chuyện không lớn, thanh âm lạnh như băng lại đem đám người đứng ngoài xem tạm tâm đều đè ép xuống dưới. Tô Dương rút ra thanh cương kiếm tiện tay hướng mặt đất ném một cái, suy một tiếng vang nhỏ, thanh cương kiếm thẳng cắm thẳng vào nền đá mặt nửa xích có thừa, chôi kiếm hơi rung nhẹ. Không tin tưởng tiểu đứng ra, Tam Giang phái đại sảnh ngay ở chỗ này, ta ngược lại muốn xem, có ai có thể ở ngay trước mặt ta hủy đi Tam Giang phái. Trong sảnh lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, sau nửa ngày không người nói chuyện. Tiếu Ly thanh âm của phá vỡ trầm mặc, sau 3 canh giờ, dù là nhiều hơn một khắc, chính là ngự binh môn công kích Tam Giang phái thời điểm. Đại hòa thượng cùng hai gã đạo sĩ tất cả niệm pháp danh, nói, nhìn qua thí chủ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lục phiến môn cao thủ Thiết Ngạo cũng nói, triều đình cho ta 1 tháng thời gian, còn lại 5 ngày sau đó Tiếu đại tướng quân công tử cái chết như cứ không có đáp án, Tam Giang phái cũng vô pháp hướng triều đình bàn giao, kính xin nhị gia nhiều lưu ý. Thương kích song ma đồng thời hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói lời nào. Người trong thính dùng mấy người này cầm đầu, bọn hắn đã gật đầu, người khác cũng không còn tư cách lại đến nghi vấn. Tô Dương vừa rồi vào cửa thời điểm lập tức tiểu thất bại 7 vị cao thủ rõ như ban ngày, muốn cùng vị này Tam Giang phái nhị gia động thủ, những người khác cám ước lượng mình cũng không đủ trọng lượng. Người tới, dâng trà khoản đãi. Tô Dương phất tay rút lên thanh cương kiếm quay người trở lại hậu đường, nghi vấn đầy bụng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 87, ngươi có thể thỏa mãn. Lập uy mục đích chính là muốn kinh sợ.
Tô Dương rất rõ ràng cục diện bây giờ chính là một cái lúc nào cũng có thể thùng thuốc súng nổ tung, mình coi như có ba đầu sáu tay, Tam Giang phái lại như thế nào uy danh hiển hách, cũng tuyệt đối không thể cùng khắp thiên hạ là địch, mình là đến kiến thiết mà không phải hủy diệt tân thế giới, có lẽ dựa vào bản thân trước võ công của có thể giết chết tân thế giới ở bên trong đại đa số võ lâm nhân sĩ, nhưng mà cuối cùng tân thế giới tiến hóa độ một khi giáng cấp, mình cũng phải ngã nấm mốc. Bởi vậy phải lập uy trấn nhiếp trong đại sảnh những người võ lâm này sĩ, mình mới có thể có đầy đủ thời gian làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thậm chí chủ đạo sau cục diện. Vừa rồi cường thế đột nhập đại sảnh, liền lui lại bảy người, biểu hiện ra nhìn như trấn trụ trong đại sảnh trên trăm giang hồ nhân sĩ, nhưng mà trong đại sảnh mấy cái cao thủ đứng đầu cũng không cùng mình trực tiếp giao thủ, nói một cách khác, đại đa số người biểu thị ra trầm mặc chỉ là bởi vì không muốn gây chuyện trên thân làm chim đầu đàn, mà không là chính thức sợ võ công của mình. Một khi có cao thủ dẫn đầu nháo sự, tựu giống với thùng thuốc súng kiếp nổ bị đốt lên, cục diện tất nhiên khó có thể khống chế. Cho dù Diệp Tam cô nương không ra mặt, Tô Dương cũng muốn chủ động tìm lý do động một lần tay, cùng trong đại sảnh, cái nào đó cao thủ chân chính động một lần tay. Muốn để cho tất cả mọi người biết sợ, biết rõ chữ chết là thế nào viết. Tô Dương nói xong, Diệp Tam cô nương lại ngạo nghễ lắc đầu nói, kiếm của ngươi chỉ sợ còn chưa đủ để dùng trả lời thuyết phục ta, ngươi không đi, đại sư huynh của ngươi không được, liền Trương Đại Sơn đều không được. Tô Dương nhàn nhạt nói, nữ nhân chính là nữ nhân. Diệp Tam cả giận nói, ngươi xem thường nữ nhân. Tô Dương nói, muốn một nữ nhân không nói nhảm, quả thực so muốn chết người nói chuyện còn khó hơn. Động thủ đi. Dứt lời giơ lên cánh tay giơ kiếm, toàn thân chân khí cổ đãng đến thanh cương kiếm bình tụ tại giữa không trung. Thân kiếm run rẩy không ngừng lấy, ông tác hưởng. Chưa tiến công tiểu lãng phí chân khí chấn động thân kiếm thị uy, kỳ thật đối với vật lộn sống mái không hề có ích, đơn giản thật là tốt xem mà thôi, chân chính cao thủ tuyệt đỉnh đối với bác rất ít làm loại này chuyện nhảm chán. Nhưng mà đây không phải tại tam đại thực thế giới võ hiệp, mà là đang tiến hóa độ không cao tân thế giới, chiêu thức ấy đã đủ để hiển lộ cực cao nội công tu vị, để cho mọi người tại đây rung động. Quả nhiên, Diệp Tam cô nương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cười lạnh, như thế nào, ở trước mặt ta khoe khoang võ công sao? Tô Dương lạnh lùng đã cắt đứt nàng, không phục tiểu đánh. Không đánh tiểu câm miệng ngồi xuống. Trong sảnh ông một tiếng. Diệp Tam cô nương sở dĩ gọi là Diệp Tam thực sự không phải là trong nhà đứng hàng lao tam, mà là của nàng ba loại chỗ hơn người, khinh công, kiếm pháp cùng dung mạo đều là do thế đạt trình độ cao nhất chi tuyển, trước khác nhau bảo đảm nàng võ lâm địa vị, mà cuối cùng đồng dạng trái lại nàng thành danh nguyên nhân thực sự. Một nữ nhân dung mạo thường thường so thực học có thể phát huy lớn hơn tác dụng. Trong chốn võ lâm ngưỡng mộ Diệp Tam cô nương con cháu thế gia, cao thủ trẻ tuổi phần đông, không có chỗ nào mà không phải là có năng lượng to lớn, Diệp Tam đến mức không khỏi bị tôn sùng là thiên nhân. Tính làm đầu thân, theo không có người đối kỳ có một tia một hào bất kính, lại càng không cần phải nói ở trước mặt chế nhạo. Tô Dương lại không biết ngắn không đến thời gian một năm, tân thế giới ở bên trong đã có biến hóa lớn như vậy, chỉ là bản năng cảm thấy nữ nhân này tuy nhiên võ công không yếu, nhưng mà tựa hồ bị nhân sủng hư mất quá mức tiêu căng. Ưa thích nuông chiều nữ nhân của mình là một chuyện, phản cảm bị người khác nuông chiều hư mất nữ nhân lại là một chuyện khác. Diệp Tam bị Tô Dương vài câu ôn hòa trách móc, sắc mặt phát lạnh, chậm rãi rút kiếm ra, khuôn mặt treo sương, nói: "Nếu như ngươi có thể ở ta dưới thân kiếm đi qua 10 chiêu năm." Nói nhảm. Vừa mới nói xong, thanh cương kiếm xẹt qua một đường vòng cung, hướng Diệp Tam đầu vai chặt bỏ. Một kiếm này lại không thấy tốc độ, cũng không tinh diệu góc độ, liền nội lực đều vô dụng, Tô Dương chỉ là thật đơn giản tiện tay một kiếm, tuyên cao chiến đấu bắt đầu. Diệp Tam thân hình khẽ động, cả người giống một mảnh bạch vân, bay ra hai thước bên ngoài, tránh thoát một kiếm này, cười lạnh nói, nguyên lai chỉ là mèo ba chân kiếm pháp. Dứt lời, nàng trở tay một kiếm đâm về Tô Dương lồng ngực. Trường kiếm đâm đạo nửa đường, đột nhiên run lên hóa thành lưỡng đạo kiếm quang, trước mắt mọi người một đông hoa còn chưa thấy rõ, kiếm quang lại là biến đổi. Hai đạo hóa bốn đạo, một chiêu tương đương bốn chiêu, một người xuất kiếm đã có bốn người uy lực, cơ hồ lập tức tiểu bao phủ Tô Dương chính diện, phân đâm hai thai, hai vai. Trong sảnh tiếng khen ầm ầm vang lên, đây chính là Diệp Tam cô nương tuyệt kỹ, Vạn Kiếm Chiêu Tông, truyền thuyết cái môn này kiếm pháp luyện đến chỗ cao thâm, Vạn Kiếm là cách nói khuyết đại, nhưng mà một kiếm đâm ra đủ có thể hóa thành 64 kiếm, để cho địch nhân muốn tránh cũng không được, phòng không thể phòng. Tô Dương thấy rõ, một chiêu này cùng Mộng Thập Tam kiếm trong Hoàng Lương nhất mộng cùng loại, bản chất tiểu chỉ là một kiếm mà thôi, chẳng qua Diệp Tam công lực vận dụng xảo diệu, phối hợp thêm cực nhanh xuất kiếm tốc độ, mới có bốn kiếm ảo ảnh. Càng mỹ lệ hơn ảo giác càng là nguy hiểm, nếu như không có đoán sai, cái này bốn kiếm trong bất luận cái gì một kiếm đều là hư chiêu, rồi lại tùy thời đều có thể hóa hư là thật biến thành thực chiêu, nếu là đem cố ý đi phân biệt cái đó một kiếm là thực chiêu, những thứ kia hư chiêu, ngược lại sẽ bị giác quan của mình lừa gạt mà trùng kiếm. Vạn Kiếm Chiêu Tông dĩ nhiên đem kỹ xảo phát vung tới đỉnh, muốn thắng một kiếm này, ngoại trừ dựa vào thực lực chân thật nghiền ép, không còn nó đủ. Tô Dương quyết ý lập uy, đã không muốn nhiều dây dưa, trực tiếp xuất ra Mộng Thập Tam kiếm trong nhanh nhất một chiêu. Bách thế nhất ngộng, tinh thần chi lực phát động đến đỉnh điểm, quán chú Tô Dương toàn bộ tinh khí thần, thanh cương kiếm bạo khởi đột phi. Một kiếm này đã đạt đến Tô Dương có thể làm đến đỉnh phong, Tô Dương tin tưởng, toàn bộ võ hiệp tân thế giới ở bên trong, ngoại trừ xuyên tới cao thủ ra, tuyệt đối không ai có thể tiếp được một kiếm này. Cao thủ so chiêu, một kiếm định giang sơn. Một tiếng thanh thúy kim thiết nảy ra trong tiếng, Diệp Tam cô nương trong tay bốn chuôi kiếm không trở ngại chút nào đâm vào Tô Dương thân thể, nhưng thân kiếm lại biến mất không thấy, giống như hòa tan trong không khí. Mọi người cái này mới nhìn rõ, trong tay nàng như trước nắm chuôi kiếm, nhưng mà chỉ còn lại có một nửa thân kiếm, kiếm gãy chỉ hướng Tô Dương,
nhưng mà cách thân thể của hắn còn có một xích xa, có vẻ hơi buồn cười. Mà cổ họng của nàng lên, đỉnh lấy một thanh bình thường thanh cương kiếm. Tô Dương nhàn nhạt hỏi, cái này trả lời thuyết phục, ngươi có thể đã hài lòng. Diệp Tam sắc mặt sát trắng như tờ giấy, lại gắt gao cắn môi, một chữ cũng không chịu nói. Theo thanh cương kiếm mũi kiếm cùng cổ họng chô giao hội, chảy ra một viên đỏ tươi huyết châu. Tô Dương ánh mắt trong đại sảnh đảo qua một vòng, tiếp tục hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có thể thỏa mãn? Ngươi có thể thỏa mãn? Bốn chữ này tại mỗi người vang lên bên tai, đã không đơn thuần là đang hỏi Diệp Tam. Đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Bởi vì lạnh ngắt loại vật này bình thường yêu nhất liễu dĩu, một khi có hùng ứng bay qua, bọn họ là tuyệt không dám lên tiếng. Bởi vì lên tiếng chính là chết. Diệp Tam còn không đáp lời, Tô Dương chằm chằm vào ánh mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu mà nói, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có thể thỏa mãn? Diệp Tam liên nằm mơ cũng không nghĩ tới trên đời còn có võ công như vậy, nàng từ khi xuất đạo đến nay, chưa bao giờ bị tí tẹo ngăn trở, gần đây tự cao tự đại, cơ hồ coi trời bằng vùng, để cho nàng tự nhận tài nghệ không bằng người, quả thực là vô cùng nhục nhã, so giết nàng còn khó hơn. Nhưng mà nhìn qua Tô Dương ánh mắt của, Diệp Tam bỗng nhiên cảm thấy một cỗ theo chỗ không có hàn ý, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, thật sự nếu không mở miệng, cái này thoạt nhìn cười híp mắt nam nhân, tuyệt không sẽ có cái gì thương hương tiếc ngọc tâm tư, một giây sau chính mình liền đem biến thành một cỗ thi thể. Nàng hàm răng cắn vang quất két, oán hận nói ra, ta thỏa mãn. Ngươi hài lòng chưa? Chương 88, U Minh Sơn Trang tái hiện giang hồ. Thỏa mãn là tốt rồi. Tô Dương cất kiếm, trên mặt lạnh như băng biểu lộ đống nhiên băng tiêu tuyết tan, đối với trong đại sảnh tất cả mọi người lộ ra một cái sáng lạn như ánh mặt trời dáng tươi cười, mọi người khỏe, mới là thật tốt. Chư vị đã đều đã hài lòng, vẫn là câu nói đó, hết thể sự tình một ngày sau đó bàn lại. Nói xong, quay người ly khai đại sảnh, tiến vào Tam Giang phái hậu trạch, lưu lại trong sảnh một đám võ lâm nhân sĩ hai mặt nhìn nhau. Tô Dương giống như ánh mặt trời y hệt dáng tươi cười, rơi khi bọn hắn tuyệt đại đa số người trong mắt, lại có vẻ hơi sấm lánh, rất nhiều người thậm chí cảm giác được cổ họng của mình lên, tựa hồ bị một thanh kiếm vô hình đỉnh lấy, có chút lạnh cả người. Diệp Tam cô nương hai mắt thất thần, bờ môi đã cắn ra máu, chán nản ngồi xuống. Tô Dương nhìn thấy Trương Đại Sơn, chẳng quan tâm thỉnh an vấn lệ những ngày hư, câu nói đầu tiên là, sư phụ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên cầm Diệp Tam khai đao chấn trụ người trong đại sảnh, đã lấy được tạm thời ổn định cục diện, nhưng mà Tô Dương trong nội tâm nhưng lại nghi vấn đầy bụng. Khiếu Diễm Vô Ưu làm sao sẽ ly khai U Minh Sơn Trang, như thế nào lại trở thành Tam Giang phái đệ tử, hơn nữa nhìn bắt đầu cùng Tam Giang cử đi hạ rất là hòa hợp. Nàng rốt cuộc là thực mất trí nhớ vẫn có cái gì những thứ khác âm mưu. Bên ngoài những người này thân nhân bằng hữu mất tích, tìm kiếm Chiêm Long Ngâm bí tịch, vì cái gì không đi U Minh Sơn Trang mà đến bức bách Khiếu Diễm Vô Ưu? U Minh Sơn Trang đến cùng xuyên qua mấy người, hay là nói cả Sơn Trang toàn bộ tới rồi tân thế giới? Thạch U Minh có tới không, võ công lại đến loại cảnh giới nào? Tại nguyên tắc, riêng lấy công lực mà nói, hắn hấp đại lượng cao thủ võ lâm nội lực, công lực đã viên tại tứ đại danh bộ truy mệnh phía trên. Những vấn đề này bất kỳ một cái nào xử lý không tốt chính là hủy phái diệt môn đại sự. Cũng may thiên đầu vạn tự trong cuối cùng có một tin tức tốt, Trương Đại Sơn công lực đột nhiên tăng mạnh, công lực thì đã cùng Khiếu Diễm Vô Ưu tương đương, đã vượt trên chính mình một đầu. Như vậy mặc dù chính mình tương lai không hề Tam Giang phái thời điểm, Trương Đại Sơn đã đầy đủ ứng phó tân thế giới ở bên trong cái gọi là cao thủ. Nhưng mà với tư cách tân thế giới thổ dân nhân vật, hắn bây giờ công lực rõ ràng đã vượt ra khỏi tân thế giới tiến hóa độ dung nạp hạn mức cao nhất, cái này lại giải thích thế nào? Tiểu tử ngươi như thế nào cái gì cũng không biết? Trương Đại Sơn ngạc nhiên nói, ngươi vừa vặn vào lúc đó gấp trở về, chẳng lẽ không phải vì U Minh Sơn Trang chuyện? Tô Dương nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, U Minh Sơn Trang chuyện ta có biết một hai, nhưng mà còn không quá tin tưởng. Trương Đại Sơn nhíu mày, mấy tháng này đến nay, giang hồ cơ hồ muốn lật trời rồi, đều là bái U Minh Sơn Trang ban tặng. Chậm rãi nói ra hết thảy. Ba tháng trước, đại khái còn là mình tiến vào ly biệt câu kịch tình không lâu, U Minh Sơn Trang tiểu ra hiện tại tân thế giới trong. Bởi vì võ hiệp tiến hóa độ đề cao, tân thế giới một năm qua này cao thủ kỳ nhân, võ học thánh địa, các loại bang phái sau cơn mưa xuân mang giống như hiện ra, nhiều ra một tòa thôn trang vốn cũng không tính toán chuyện lạ. Nhưng mà không biết sao, cơ hồ tại U Minh Sơn Trang xuất hiện đồng thời, trong giang hồ thì có nghe đồn, cái này U Minh Sơn Trang là mấy trăm năm trước một vị ma đạo cao thủ ẩn cư chỗ, vị cao thủ này góp nhặt chồng chất như núi vàng bạc tài bảo, thần binh lợi khí, hơn nữa đem suốt đời sở học ghi trở thành một bộ Chiêm Long Ngâm bí tịch. Chiêm Long Ngâm trong sách quý ghi lại số lớn thần kỳ võ học, tuyệt đỉnh nội công tâm pháp, cùng những cái kia tài bảo, binh khí cùng một chỗ, đều ở lại U Minh Sơn Trang. Mới đầu trong giang hồ tin tưởng người còn không nhiều, chỉ có số ít mấy cái võ công thường thường ra hỏa tiến đến dò xét, nhưng những người này đều không ngoại lệ, tiến vào Sơn Trang sau tiểu biến mất không thấy gì nữa, cũng không có lại trong giang hồ lộ mặt qua, giống như hư không tiêu thất rồi. Cái này ngược lại đưa tới người trong giang hồ đối với U Minh Sơn Trang hứng thú, từ nay sau không ngừng có cao thủ tiến đến Sơn Trang dò xét, thậm chí có chút ít môn phái phái ra một số đông người tay liên thủ tiến vào Sơn Trang, nhưng mà U Minh Sơn Trang tựa như một cái động không đáy, chỉ có vào chứ không có ra, tiến vào người sẽ thấy cũng không thấy đi ra. Những người này trong đó, tự kể cả Tiếu đại tướng quân Nhi Tử, Ngũ Hổ đoạn môn Đao Diệp Hạ bọn người. Chú đóng ở tại U Minh Sơn Trang người bên ngoài nói, U Minh Sơn Trang mỗi đến ban đêm sẽ có quỷ khóc thanh âm, mà mỗi lần có người tiến vào sau, không lâu sẽ theo trong Sơn Trang chuyển ra kêu thảm thiết thê lương. Mà ở U Minh Sơn Trang phụ cận sơn dã ở bên trong, xuất hiện càng ngày càng nhiều thây khô, những thi thể này máu tươi khô cạn, bắp thịt cả người như là bị dã thú gặm nhắm qua, căn bản nhìn không ra tướng mạo sắc có. có người nói vị kia mấy trăm năm trước ma đạo cao thủ hóa thành lệ quỷ chiếm giữ tại trong sơn trang, giết chết hết thể mưu đồ hắn di sản người, cũng có người nói tiến vào sơn trang cao thủ vì tranh đoạt chiêm long ngâm bí tịch cùng bảo tàng tự giết lẫn nhau, tại là chuyện này chuyển ra càng ngày càng quá tà dị, trong giang hồ động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Tóm lại mấy tháng qua, trong giang hồ đã bị U Minh Sơn Trang nhấc lên một đoàn gió tanh mưa máu, ân oán gút mắc giống quả cầu tuyết đồng dạng càng lúc càng lớn, cơ hồ tất cả thành danh nhân sĩ đều U Minh Sơn Trang quăng dùng to lớn chú ý. Đàm trong lời nói còn phải biết, nguyên lai Trương Đại Sơn có đứa con gái gọi Trương Tương Vân, cùng mình chưa bao giờ gặp mặt, nha đầu kia không tốt tập võ, lại từ nhỏ yêu thích kỹ thuật đã bái danh sư, thường thường ly khai Tam Giang phái, tại Trung Nguyên các nơi danh sơn đại xuyên trong thu thập dữ liệu. Hai tháng trước, Trương Tương Vân đi ra ngoài hái thuốc, chợt bị một đám giang hồ nhân sĩ vây ép hỏi cái gì chiêm long ngâm bí tịch. Trương Tương Vân tự nhiên không hiểu thấu đắp không ra cái nguyên cớ, ở này đoàn người muốn ra tay độc ác khẩn yếu con đầu, Khiếu Diễm Vô Ưu bỗng nhiên xuất hiện liên tục đánh chết hơn 20 người, đem Trương Tương Vân mang về Tam Giang phái. Nguyên lai Trương Tương Vân tướng mạo cách ăn mặc cùng Khiếu Diễm Vô Ưu giống nhau đến mấy phần, bị nhận lầm là Khiếu Diễm Vô Ưu. Mà Khiếu Diễm Vô Ưu lúc ấy chẳng biết tại sao lại nhưng đã bản thân bị trọng thương, tại cứu Trương Tương Vân thời điểm lại bị lần thứ hai trọng thương, trở lại Tam Giang phái sau suýt nữa chết rồi, trọn vẹn hôn mê thời gian nửa tháng mới mở to mắt. Sau khi tỉnh lại, nàng chỉ nhớ rõ chính mình đến từ U Minh Sơn Trang. Vì sao ly khai U Minh Sơn Trang, vì sao bị thương, kể cả trước khi trong Sơn Trang hết thảy lại nhớ không được. Ngày đó vây công Trương Tương Vân người trong cũng không chết hết, đào tẩu sau liền trắng trợn tuyên dương, mới có hôm nay một màn này. Tô Dương nghe xong những mày, vị này huyết xương phi khiếu diễm vô ưu chính là U Minh Sơn Trang lão nhị, nguyên lấy trong nàng trước kia có cực kỳ bi thảm kinh nghiệm, rồi sau đó tâm tính đại biến, dựa vào hút máu người duy trì mỹ mạo, sẽ thành một đời ma đầu, người như vậy đặt ở Tam Giang phái thủy chung là cái thai hoàng ẩm, vì vậy nhắc nhở, sư phụ, thập cửu chuyện, ngài cần phải lưu tâm. Trương Đại Sơn nở nụ cười, nói, lão nhị, sư phụ minh bạch ý của ngươi. Một người võ công có thể dựa vào thiên phú, có người luyện một năm có thể sánh được người khác liền 10 năm. Nhưng mà nhân sinh kinh nghiệm việc này, nhưng lại muốn thời gian cùng kinh nghiệm lịch luyện ra được. Vi sư nửa đời gặp vô số người, tự tin sẽ không nhìn lầm thập cửu. Hơn nữa cách hồn chứng căn bản là không có cách nào ngụy trang. Tương Vân sư phụ, vi sư hảo hữu Ninh phụ như lai bất phụ khanh gờ tờ, điền bất phụ cũng tới xem qua. Thập cửu đích thật là trọng thương sau bị thương thần trí. Tô Dương nghe Trương Đại Sơn nhắc qua điền bất phụ người này, hắn vốn là Phật môn khí đồ, lại tinh thông bách gia y thuật, lại dùng y nhập võ, tự nghĩ ra vô hối tam thập lục tán thủ. Hắn tam thập lục tán thủ uy lực như thế nào Tô Dương chẳng biết, nhưng mà điền bất phụ y danh nhưng lại thiên hạ đều biết, từ lúc tân thế giới tiến hóa độ cực thấp thời điểm, người này tiểu đã có thể được xem danh thủ quốc gia, thậm chí có nghe đồn khi hắn lúc 12 tuổi, y thuật tiểu viễn siêu cung đình ngự y. Tô Dương vẫn là nói, sư phụ, ta muốn cùng thập cửu một mình nói chuyện. Trương Đại Sơn gật gật đầu, phái người đi gọi Khiếu Diễm Vô Ưu. Lâm ra khỏi phòng lúc, Trương Đại Sơn bỗng nhiên dừng bước lại, quay người Tô Dương nói, lão nhị, ngươi cùng ngươi những sư huynh đệ kia hình thái không giống nhau, cho nên có chút vi sư chỉ có thể nói với ngươi. Sư phụ nhân nghĩa vài thập niên, nhưng mà trong nội tâm của ta tin tưởng, cái gọi là giang hồ, cuối cùng vốn là cái danh lợi chẳng, đồ tể phòng, tại loại này đầy trời khắp nơi đều là dùng huyết đúc thành địa phương sống xuống dưới, thậm chí thực phát hiện mình lý niệm, nhất định phải so với tất cả mọi người kiếm nhanh hơn. Nhưng mà trong giang hồ nào có trung thân bất bại cao thủ, huống hồ nhân sinh cả đời, cho dù bất bại, cũng chẳng qua vội vàng trăm năm mà thôi, tối chung cũng là thổi phồng đất vàng, cho nên vi sư đời này chỉ cầu an tâm mà thôi. Ta đây làm sư phụ, nếu liền đồ đệ đều bảo hộ không được, cái kia còn nói thế nào an tâm? Khiếu gì? Em mở vô ưu trước kia đã làm ra sự tình gì ta không biết, nhưng nàng bây giờ là Tam Giang phái thập cửu đệ tử, cho dù làm sai chuyện, cũng chỉ có thể Tam Giang phái xử lý, ngoại nhân nếu muốn động đến hắn, muốn trước theo ta thi thể bước qua. Tô Dương thưởng thức Trương Đại Sơn trong lời nói ý tứ của, trầm mặc một lát, sau đó gật đầu nói, ta hiểu được. Chương 89, một người bi kịch. Sau một lát, Khiếu Diễm Vô Ưu đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy Tô Dương mỉm cười, hành lễ nói, đa tạ nhị sư huynh gia tương trợ. Nhị sư minh bà chữ kia trước không đội mà gọi. Tô Dương vung đã cắt đứt Khiếu Diễm Vô Ưu, thản nhiên nói, ta trong đại sảnh cứu ngươi, duy chỉ là Tam Giang phái mặt mũi của cùng sư phụ tôn nghiêm, nhưng mà cũng không có nghĩa là ta liền nhận biết ngươi người sư muội này. Điểm này kính xin Diễm cô nương minh bạch. Khiếu Diễm Vô Ưu túi đầu tự rêu nói, ta vừa xuất hiện tiểu là Tam Giang phái dẫn xuất tai họa, Tô thiếu hiệp đối với ta có bất mãn cũng là chuyện đương nhiên. Tô Dương lắc đầu nói, người trong giang hồ, chưa nói tới gây tai họa không gây tai họa, ngươi không gây tai họa, gây cũng sẽ chọc giận ngươi, hòa đến rồi đánh về là được. Nếu sợ phiền phức, cái kia cũng không cần lăn lộn giang hồ rồi, về nhà sinh hài tử là được. Nhưng mà lần này của ta tai họa quả thực không nhỏ. Tô Dương cười nhạo nói, ta gây tai họa bổn sự so với ngươi chỉ lớn không nhỏ, dẫn xuất họa cũng so với ngươi chỉ nhiều không ít. Ngươi muốn thật sự là ta sư muội, cho dù giết hoàng đế lao tử, làm sư huynh cũng giúp ngươi kháng. Tô Dương chằm chằm vào Khiếu Diễm Vô Ưu ánh mắt của, nói, vấn đề là, ngươi cũng không phải của ta sư muội. Ta đây rốt cuộc là ai? Khiếu Diễm Vô Ưu ngẩng đầu hỏi. Tô Dương mỗi chữ mỗi câu, U Minh Sơn trang nhị trang chủ. Huyết xương phi Khiếu Diễm Vô Ưu. Khiếu Diễm Vô Ưu lần nữa cúi đầu, trầm mặc không nói. Một lát sau sâu kín, tất cả mọi người nói ta là tới tự U Minh Sơn Trang, giết người vô số, thân mang bí tịch trọng bảo, liền sư phụ cùng Tương Vân muội muội cũng như vậy, giống như người trong cả thiên hạ cũng biết ta là ai, ngoại trừ ta. Nếu như ngươi thật sự là như vậy người đâu, ngươi còn muốn biết sao? Tô Dương hỏi.
ta không quan tâm. Khiếu Diễm Vô Ưu nói không nhanh, nhưng mà cực kỳ kiên định, ta so bất luận kẻ nào đều càng muốn biết mình rốt cuộc là ai, vô luận đảm nhiệm thân phận như thế nào đều không để ý, cho dù là ma đầu, hiệp nữ, bình dân bách tính, thậm chí là đê tiện nhất nữ nhân, ta đều không để ý, ta chỉ muốn biết chân tướng. Tô Dương nói, chân tướng thường thường là tàn khốc, nhưng mà chân tướng chính là chân tướng, cũng không bởi vì tàn khốc tựu không tồn tại. Khiếu Diễm Vô Ưu đạo. Tô Dương gật gật đầu, ta nghe qua một câu chuyện cũ, thuật lại cho ngươi, còn trong đó có phải là thật hay không đối với, ta muốn cũng chỉ có chính ngươi mới rõ ràng rồi. Khiếu Diễm Vô Ưu mạnh mà ngẩng đầu, xin mời. Cố sự này cũng không phải phát sinh ở chúng ta chỗ ở trên đời, mà là cái khác thế gian. Cái kia thế gian có một nữ hải, từ nhỏ thiên chất thông minh, vô luận võ công gì vừa học liền biết, 16 tuổi bên trên cũng đã là danh chấn giang hồ cao, tăng thêm nàng thiên sinh lệ chất, chỗ mã sở sở động lòng người, vì vậy dẫn được vô số thiếu niên anh hào điên cuồng, chủ động biểu thị hảo cảm, sai người cầu hôn nhiều vô số kể. Nhưng mà cô nương này lại thủ thân như ngọc, vô luận đối phương là giang hồ hào hiệp, vẫn là vạn kim cự cổ, nàng theo không dễ dàng đối với bất luận cái gì nam tử giả dùng màu sắc, thủy chung độc thân hành tẩu giang hồ. Cũng không biết để cho bao nhiêu thiếu hiệp chịu tiếc hận, nhớ thương. Khiếu Diễm Vô Ưu cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ là phía ngoài Diệp Tam cô nương sao? Tô Dương lắc đầu tiếp tục nói, tại cô nương này 22 tuổi lên, vì đuổi bắt một gã độc hành đạo tặc một mình viễn phó sa mạc. Tại sa mạc một người đơn kiếm trọn vẹn đuổi có 30 tháng ngày, rốt cục bị nàng phát hiện đạo tặc hành tung, hai người ở trong sa mạc một hồi kịch chiến. Đạo tặc đến tội, cô nương kia cũng người bị 7-8 chỗ trọng thương, cách cái chết không xa. Khiếu Diễm Vô Ưu ẩn ẩn cảm thấy Tô Dương người này cùng mình có quan hệ lớn lao, nhịn không được hỏi nàng chết chưa. Tự nhiên không chết. Tô Dương nói, nàng bị một gã Tây vực vương tử cứu, nàng hôn mê 7 ngày 7 đêm, vị vương tử này một bước không rời ở bên người nàng chiếu cố 7 ngày 7 đêm. Nàng sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy chính là vương tử tiểu thụy mà ôn nhu khuôn mặt. Mà nửa năm sau, nàng ngay tại ở lại vương tử chỗ dưỡng thương, từ nay sau hai người càng là kết bạn mà du, dấu chân đạp biến đại sa mạc. Sớm chiều ở chung, vị cô nương này rốt cục động chân tình, hai người kết làm phu thê. Thật là tốt câu chuyện. Khiếu Diễm Vô Ưu sâu kín thở dài, nhưng này câu chuyện thật sự quá hoàn mỹ rồi, hoàn mỹ tựa như dỗ tiểu hài tử đồng thoại. Tô Dương cười nói, ta ngược lại thật ra hy vọng đây chỉ là một đồng thoại, nhưng đáng tiếc cũng không phải. Sau khi kết hôn, tên kia vương tử là cô nương đặt tên là Sương Phi Năm. Tô Dương đạo tại đây ngậm miệng không nói, nhàn nhạt nhìn Khiếu Diễm Vô Ưu liếc. Khiếu Diễm Vô Ưu thân thể rung mạnh, thanh âm có chút phát run, hỏi sau đó thì sao? Sau đó, Tô Dương nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm, sau đó đương nhiên là trình diễn vừa ra bội tình bạc nghĩa tiết mục. Người vương tử kia ngoài ra còn có mấy chục cơ thiếp, thành không hôn được một tháng, sẽ đem cô nương đưa vào lãnh cung. Nếu không như thế, vương tử còn tại Trung Nguyên trắng trận tuyên dương là thế nào đem vị này băng thanh ngọc khiết, vô số thiếu hiệp tình nhân trong ngộng lừa gạt đến, liền hai người trên giường cái kia chút chuyện cũng nên làm say rượu đàm tiếu. Đông nhiên phịch một tiếng, giữa hai người lê hoa một bàn tròn bể thành mấy khối, ầm ầm sụp đổ. Khiếu Diễm Vô Ưu thu trưởng lạnh giọng nói, đáng chết, hắn sẽ không sợ cô nương này làm thịt hắn. Chớ nộ, chớ nộ. Vương tử đáng chết, cái bản cũng không tội, nếu không vô tội, hay là muốn tiền. Tô Dương nhìn chia năm xẻ bảy đáng thương cái bản, lắc đầu tiếp tục nói, lo lắng của ngươi hoàn toàn cũng là Tây vực vương tử suy nghĩ, vương tử lòng dạ ác độc này, phái tâm phúc hạ tại Sương Phi ẩm thực trong để vào thuốc mê, thừa lúc Sương Phi hôn mê, hủy hắn cho, càng làm nàng bỏ xuống vách núi chấm dứt hậu hoạn. Khiếu Diễm Vô Ưu đột nhiên hỏi, vương tử mục đích làm như vậy ở đâu? Cho dù bội tình bạc nghĩa, sợ Sương Phi trả thù, giết nàng cũng là đủ rồi, vì sao bại xấu Sương Phi thanh danh? Ngươi mà lại nghe ta xong. Tô Dương nói, ai biết Sương Phi rơi nhai sau đại nạn không chết, có kỳ ngộ khác. Nàng quyết chí thể báo thù, đã luyện thành ba môn tuyệt kỹ, có thể khống chế nhân tâm phách nhiếp hồn ma âm hấp nhân máu tươi mục đích để nâng cao công lực, khôi phục dung mạo, bảo trì dung nhan không giả hóa huyết ma công cùng kiến huyết phong hầu giống nhau cùng siêu la thần châm. Thần công tiểu thành sau, nàng tìm được Tây vực vương tử, dùng siêu la thần châm đâm hắn hai mắt, hút hết kỳ huyết. Giết hảo. Khiếu Diễm Vô Ưu đạo. Giết rất tốt. Nhưng mà làm cho trận này bi kịch nguyên nhân cũng rất buồn cười. Tô Dương lắc đầu nói, Tây vực vương tử sở dĩ làm như vậy, kỳ thật căn bản chính là một cái đồ ước, một hồi kẻ có tiền tầm đó nhàn rỗi nhàm chán trò chơi. Trò chơi. Vương tử từng tại một lần tiệc rượu ở bên trong, cùng mấy cái uy chấn võ lâm thế gia nhị đại đệ tử đánh cuộc, đánh bạc hắn trong vòng một năm có thể đem vị này cũng không đối với nam tử biểu hiện hảo cảm cô nương thu được giường. Theo đạo tặc bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng hủy dung nhan sát nhân, đều từ lúc an bài chính giữa. Vị này thanh danh hiển hách nữ hiệp, tại đây chút ít có tiền có thế công tử ca trong mắt, từ đầu tới đuôi đều chỉ là một công cụ, một kiện đồ chơi mà thôi. Khiếu Diễm Vô Ưu trầm giọng nói, hảo một cái vương tử, tốt một đám thế gia đại hiệp. Cái này cũng chưa hết, vị này Sương Phi càng làm mấy cái thế gia toàn bộ đổ diệt, từ đó sau, nàng tính tình đại biến, cả người bắt đầu nhập ma. Khiếu Diễm Vô Ưu nhàn nhạt, bất luận kẻ nào đã tao ngộ việc này, đều tính tình đại biến. Câu chuyện đến nơi đây chỉ tiến hành một nửa, có lẽ ngươi nên đem phía sau nghe xong. Chương 90, toàn bộ thế giới bi kịch. Của ngươi người này chính là ta đi. Khiếu Diễm Vô Ưu hỏi, vì vậy ta tính tình đại biến, gia nhập U Minh Sơn Trang, sát hại phần đông võ lâm nhân sĩ. Ngươi quá thiện lương, thật sự. Tô Dương lắc đầu nói, sát hại phần đông võ lâm nhân sĩ, việc này chỉ là năng lực cá nhân vấn đề, tuyệt đối không phải tàn nhẫn, ta thường suy làm, nếu như chỉ là bởi vì này một điểm, ngươi còn chưa đủ tư cách bị ta coi là ma đầu. Khiếu Diễm Vô Ưu sắc mặt khẽ biến, truy vấn, vậy ta đã làm gì? Tô Dương hơi nheo mắt lại, lông mày không nhịn được hơi nhúc nhích một chút. Mỗi khi Tô Dương có sát nhân xúc động thời điểm, lông mày sẽ không nhịn được nhảy. Muốn giết người, cùng sát nhân cũng không là một chuyện, muốn giết người là một người đấy lòng đối với một người khác vui mừng ghét bản năng, mà sát nhân có đôi khi chỉ là một loại cận. Tô Dương có thể cười sát nhân, nhưng mà muốn lúc giết người tuyệt sẽ không cười. Hắn hít một hơi thật sâu, vuốt vuốt mi tâm, chấm dãi, ngươi tốt nhất đứng ở cách ta xa một chút địa phương nghe, bởi vì ta rất khó cam đoan, ta những điều này nói ra thời điểm, có thể hay không nhịn không được giết ngươi. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh đến đáng sợ, để cho Khiếu Diễm Vô Ưu cảm giác được loại an tĩnh này dưới, cất giấu một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát. Công lực của ngươi kém xa ta. Khiếu Diễm Vô Ưu, ta sát nhân, chỉ cần có lý do, không hỏi võ công. Tô Dương. Khiếu Diễm Vô Ưu có lẽ nghe hiểu Tô Dương, nàng chậm rãi đứng lên, ở bên trong đi một lần Tô Dương xa nhất trong góc, nói, ngươi có thể. Tô Dương cũng không nói, mà là nhấc lên thanh cương kiếm. Hắn đứng lên, quay lưng về Khiếu Diễm Vô Ưu, từ ngực uống mấy ngụm lớn rượu, sau đó tiểu mặt hướng ngoài cửa sổ trầm mặc không nói. Không khí trong phòng, theo Tô Dương xoay người, đang tại lặng lẽ phát sinh biến hóa. Một gã kiếm khách vô luận kiếm thuật cao cường hơn nữa, nội công sâu hơn, hướng sau lưng ra tất nhiên sẽ không quá linh hoạt, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, lúc xoay người xuất kiếm tốc độ cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Không chỉ có là kiếm, tuyệt đại đa số võ công đều là như thế này, cho nên người trong giang hồ tuyệt sẽ không cố ý đem sau lưng bán cho đối phương. Cho nên Khiếu Diễm Vô Ưu hỏi, ngươi không sợ ta tên ma đầu này là giả trang mất trí nhớ, từ phía sau lưng hướng ngươi hạ? Tô Dương nói, xuống tay không được, là ngươi nên suy tính sự tình, mà không phải ta. Có nên hay không chết, chỉ có thể do người này bản thân hành vi quyết định. Tô Dương gần đây cho rằng, chính mình chỉ là một người chấp hành nhân vật. Lam Sơn kiếm pháp mặc dù không có đại thành, thậm chí ngay cả tiểu thành cũng không đến, nhưng mà trên mũi kiếm nổi bật hai thốn kiếm quang đã đầy đủ đền bù quay lưng Khiếu Diễm Vô Ưu không đủ linh hoạt hoàn cảnh xấu rồi. Nếu như nàng động, chờ đợi của nàng là kinh hỉ. Một lát sau, sau lưng truyền đến Khiếu Diễm Vô Ưu thanh âm của, ta không quan tâm chính mình cái mạng, cũng không ở hồ sát nhân, nhưng mà trước đây, ta càng muốn nghe hết cố sự này. Có lẽ nghe xong, ta liền ra tay. Tô Dương nói. Khiếu Diễm Vô Ưu buồn bã cười cười, ta tuy nhiên không nhớ ra được chuyện trước kia, nhưng mà như trước là một phụ nữ, ngươi nên nhìn ra được, ta không chỉ có là nữ nhân, còn là một rất yêu nữ nhân xinh đẹp. Xem ra, cho nên vô luận chết sống, ta đều hy vọng mình là hoàn chỉnh, mà không có một người ký ức người, lại làm sao có thể nguyên vẹn. Khiếu Diễm Vô Ưu. Tô Dương gật gật đầu, tiếp tục nói, Xương Phi Hóa Huyết Ma Công đã có chút thành tựu, có thể dựa vào hấp thụ người sống huyết dịch bảo trì dung mạo, tăng trưởng công lực, cho nên cũng bị người gọi là Huyết Xương Phi. Khiếu Diễm Vô Ưu theo bản năng nâng lên vuốt ve khuôn mặt của mình, chán nản nói, khó trách ta gần đây cảm thấy da phát khô, nguyên lai là nguyên nhân này. Hóa Huyết Ma Công không chỉ là hút máu, còn có nhân nguyên dương tinh khí. Tô Dương nói, tại Huyết Xương Phi báo hết thù cái kia trong 2 năm, cái kia thế gian đã xảy ra vài chuyện. Tô Dương tựa như một cái nữa xa không thể chạm chuyện, Lạc Thành trong vòng một đêm đã chết 35 tên thiếu niên, toàn bộ bị người gian giết. Nguyên dương tinh khí muốn là thông qua giao hợp thu hoạch, tốc độ quá chậm, trong vòng một đêm tuyệt đối không làm được 35 lần. Khiếu Diễm Vô Ưu sắc mặt có chút trắng bệnh, cười khổ, ta ngược lại thật ra rất thông minh. Võ Lâm hơn 10 cái thế gia đệ tử không biết tại sao phát thất tâm phòng, tại nhà chính mình tộc cẩm thực trung hạ mê dược, sau đó toàn bộ bị người hút máu đến chết. Hà Gian Hồng Thủy, hơn 10 vạn nạn dân không nhà để về, bụng ăn không no, người chết đói khắp nơi trên đất, chết nhiều bên trên vài trăm người căn bản sẽ không bị người phát giác, huống chi bị hút khô huyết cùng đói cái chết, thoạt nhìn vốn là không có gì khác nhau. Trường Giang 6 tỉnh, liên tục có bao nhiêu sinh phụ có thai bị giết vụ án không đầu mối tử, chết trang thê thảm, theo là hung sống sờ sờ đảo lên sinh phụ cái bụng, lấy ra nhau thai. Nhau thai đến sau, sinh phụ cùng thai nhi tiểu một thi lưỡng mệnh. Khiếu Diễm Vô Ưu trên mặt của không hề màu máu, âm điệu đã không chế không nổi phát run, đây cũng là vì cái gì? Nhau thai là sinh phụ mẫu tử hai người huyết dịch cả người tinh hoa ngưng kết mà thành, ăn sống vô cùng nhất bổ dưỡng, nghe đồn là tu luyện hóa huyết ma công tầng cuối cùng thiết yếu chi vật. Tô Dương thản nhiên nói, giấy không thể gói được lửa, cái này gây án người của rốt cục lộ ra chân tướng, đúng là Huyết Sư Phi. Sau đó trong trốn võ lâm liền bắt đầu một tràng đối với của nàng lấy quét, nhưng đáng tiếc vị này Huyết Dương Phi không chỉ võ công cao tuyệt, còn là một tuyệt đỉnh người thông minh, lại tinh thông ngũ hành kỳ môn, chính phái nhân sĩ chẳng những không có bắt được nàng, ngược lại hao tổn không ít người. Phía sau bảy đại kiếm phái, tứ đại thế gia đều phái ra người, thậm chí ngay cả lục phiến môn tứ đại danh bộ cũng xuất động hai người, tuy nhiên như trước không có thể bắt sống, nhưng mà rốt cục tương kỳ đã thương. Huyết Dương Phi trọng thương phía dưới hướng chẳng biết, biến mất trong giang hồ, rốt cuộc không có lộ mặt qua. Tứ đại danh bộ. Khiếu Diễm Vô Ưu ngốc tại chỗ. Trên mặt mê mang, kinh ngạc, bốn chữ này rất quen thuộc. Nhưng ta chỉ nghe qua lục phiến môn quỷ thần bộ, lại không có tứ đại danh bộ. Ta qua, đây chỉ là một phát sinh ở cái khác thế gian câu chuyện. Tô Dương phối hợp nói tiếp, sau đó trong giang hồ đã có một tòa U Minh Sơn Trang, theo Huyết Xương Phi ngay tại trong Sơn Trang, cùng trang chủ cùng một chỗ, bịa đặt ra chiêm long ngâm bí tịch cùng bảo tàng chuyện, để mà dụ dỗ giang hồ nhân sĩ chủ động đưa tới cửa, sau đó giết chết, tiếp tục tu luyện ma công. Sau đó thì sao? Khiếu Diễm Vô Ưu hỏi. Không có sau đó rồi, cái khác thế gian câu chuyện dừng ở đây. Tô Dương nói, tiếp đó, chính là cái này thế gian câu chuyện, chuyện xưa của ngươi. Khiếu Diễm Vô Ưu cắn răng run giọng hỏi sư phụ biết rõ cố sự này sao? Tô Dương lắc đầu, ta, đây chỉ là một câu chuyện, sư phụ cũng không có thời gian nghe ta câu chuyện. Khiếu Diễm Vô Ưu hai mắt buông xuống, sau nửa ngày không nói, hai cái cầm chặt như vậy, móng tay thật dài đâm vào trong thịt cũng không hề hay biết. Nàng là đang hối hận, hay là tại phẫn nộ, hay là nổi lên một lần tất sát ra. Hồi lâu, Khiếu Diễm Vô Ưu mới lần nữa ngẩng đầu, chậm rãi nói, "Đúng vậy, phía dưới chính là ta chuyện xưa, ngươi muốn nghe hay không?" Thanh âm của nàng đã khôi phục bình thường, biểu lộ cũng một lần nữa trở nên bình tĩnh lên. Đương nhiên, cố sự này chia làm cao thấp hai đoạn, ta thấy được bắt đầu, lại đoán không được kết cục, chỉ có chuyện xưa của ngươi xong, toàn bộ câu chuyện có thể xem nguyên vẹn. Tô Dương nói. Sau lưng truyền đến một hồi tất tất tắc tắc thanh âm. Người quay đầu lại. Chương 91, mất đi câu chuyện. Nếu như nói có cái gì là so đem phía sau lưng bán cho địch nhân nguy hiểm hơn, đó nhất định là quay người. Một người tại lúc xoay người, tinh lực sẽ bị phân tán từng chút một, động tác cũng sẽ theo thân thể hoạt động có một chút điểm thay đổi hình. Nếu như tại xoay người trong quá trình tao ngộ công kích, phản ứng cũng sẽ so bình thường chậm một chút điểm, tiến công, tốc độ xuất thủ cùng góc độ đương nhiên cũng sẽ sinh ra từng chút một độ lệch. Một chút xíu ý tứ chính là cực ít, chỉ dùng mắt thường quan sát không đến từng chút một, thậm chí những này từng chút một cộng lại, vẫn chỉ là từng chút một. Nhưng mà cao thủ so chiêu, từng chút một chính là một cái mạng. Khẽ động không bằng yên tĩnh. Tô Dương cười cười, chậm rãi xoay người qua, xoay người trong quá trình, quả nhiên so bình thường muốn hơi yếu một chút điểm. Chờ đợi Tô Dương, cũng câu hồn đoạt phách ma âm, cũng không phải hóa huyết ma công, càng không phải là kiến huyết phong hầu siêu la thần châm. Một cỗ thân thể. Khiếu Diễm Vô Ưu đứng tại chỗ, một bước cũng không có hoạt động, toàn thân không mảnh vải che thân, tuyết trắng quần áo đã trơn trượt rơi trên mặt đất, dưới quần áo da thịt như là ngà voi điêu khắc bình thường giàu có sáng bóng, tràn đầy sức sống. Đây là một bộ cơ hồ hoàn mỹ thân thể, trôi chảy mà đường cong đầy đặn, buộc vòng quanh cao ngất kiên quyết lồng ngực, doanh doanh nắm chặt hông của chi, bằng thẳng bụng dưới, hai cái thon dài mà thẳng tắp chân. Hai đóa đỏ tươi nụ hoa, như là nụ hoa muốn phóng nụ hoa, một mảnh tĩnh mịch rừng rậm, càng là ẩn chứa từ ngàn năm nay nam nhân nhất hướng tới thần bí hòa thuận vui vẻ thú. Mấy có lẽ đã tiếp cận hoàn mỹ. Nếu như không có những cái kia vết đao cùng miệng vết thương mà nói, này là tiểu thật là hoàn mỹ. Hơn 10 đầu tất cả lớn nhỏ, luồn ngang lộn xộn vết đao, như là màu đen nô công, bò đầy Khiếu Diễm Vô Ưu thân thể, bên phải xương sườn hạ 3 phần vị trí, có một đầy đủ nhét vào tiểu hài tử nắm đấm vết thương khổng lồ, miệng vết thương chúng quanh nổi một tầng nhàn nhạt nhuốm huyết. Đối mặt như vậy một cỗ, bất kỳ người nam nhân nào trong nội tâm đều tất nhiên sẽ dấy lên ngọn lửa rừng rực. Chứng kiến những này xấu xí dữ tợn vết sẹo, bất luận cái gì một viên hỏa tinh đều muốn bị lập tức đập chết. Tô Dương chậm rãi đi đến Khiếu Diễm Vô Ưu trước người, đưa tay tại trên thân thể của nàng vuốt ve, ôn hòa quét sạch chân trượt, phía trên những vết thương kia thô lệ, nhất là dưới xương sườn cái kia một cái độc lớn, theo xúc cảm đến xem, sẹo phía dưới lại là trống không. Khiếu Diễm Vô Ưu không nói một lời, trong ánh mắt đã không có bất kỳ tình muốn, cũng không có thẹn thùng, thậm chí ngay cả cừu hận đều nhìn không thấy, giống như bạo lộ trong không khí thân thể cùng nàng một chút quan hệ cũng không có, bình thản tựa như một cái đi ngang qua người thứ ba. Ta thừa nhận những vết thương này rất đáng sợ, những vết thương này cũng nhất định mang cho ngươi đến rồi thống khổ to lớn. Bởi vì ta cũng bị tổn thương, ta cũng biết bị thương cảm giác. Tô Dương thu tay về, lắc đầu nói, nhưng mà nếu như chuyện xưa của ngươi chỉ là cái này tốt, cái kia cố sự này thực tại không có có ý gì. Vô luận là những cái kia chết đi sinh phụ trên bụng miệng vết thương, vẫn bị yêm giết thiếu niên dưới bụng miệng vết thương, đều so với ngươi nghiêm trọng hơn. Khiếu Diễm Vô Ưu đạo, chuyện xưa của ta hoàn toàn chính xác chính là những vết thương này. Nhưng mà những vết thương này lai lịch, ta cũng không rõ ràng lắm. Chẳng lẽ không phải ngươi ly khai U Minh Sơn trang sau, bị người giang hồ đuổi giết thời điểm lưu lại? Khiếu Diễm Vô Ưu lắc đầu nói, bọn hắn còn không có năng lực như thế. Tô Dương lại nói, U Minh Sơn trang. Khiếu Diễm Vô Ưu rõ ràng như trước lắc đầu, cười khổ nói, đây chính là ta bi kịch chỗ, những vết thương này tại ta ký ức mới đầu cũng đã tồn tại, ta chỉ biết là sự hiện hữu của bọn nó, nhưng lại không biết chúng từ đâu mà đến. Mà ta biết câu chuyện nửa phần dưới, cùng sư phụ biết đến cơ hồ không có khác biệt, trí nhớ của ta theo trọng thương bị người đuổi giết bắt đầu, cứu được Tương Vân, sau đó đầu nhập Tam Giang phái, đến nay mới thôi. Nói cách khác, cố sự này ở trên hạ hai bộ tầm đó, chính giữa còn có một bộ phận. Đồng nhất bộ phận nội dung rốt cuộc là cái gì không ai xem qua, có lẽ có người xem qua nhưng mà người này chúng ta nhưng lại không biết, mà chúng ta có khả năng thấy manh mối, chỉ là những vết thương này mà thôi. Tô Dương nói. Khiếu Diễm Vô Ưu lần này nhẹ gật đầu, cho nên ta chỉ có thể sử dụng loại phương thức này nói cho ngươi biết chuyện xưa của ta, bởi vì ta đồng dạng không rõ ràng lắm. Cho nên ngươi nghĩ muốn biết rõ ràng. Đúng vậy. Trước khi không có cơ hội, ta cái gì thậm chí đã muốn buông tha cho nên mới phải ở đại sảnh bên trên tự sát để tránh cho Tam Giang phái mang đến phiền toái. Nhưng là ngươi vừa rồi nói với ta chuyện xưa thượng bộ, mà chúng ta lại biết rõ hạ bộ, hiện tại ta nhất định phải đem cố sự này nghe xong. Ta nói rồi, cố sự này nguyên vẹn sau, có lẽ ta liền sẽ giết ngươi. Tô Dương nói. Khiếu Diễm Vô Ưu cười nhạt một tiếng, nữ nhân tò mò thật xấu, chính là đến chết cũng không sửa đổi được. Tô Dương lần này không nói gì. Khiếu Diễm Vô Ưu vết thương trên người cũng không phải ngụy tạo, ngoại trừ dưới xương sườn bên ngoài, còn có vài vết đao chém thậm chí trực tiếp chém vào lớn trên động mạch, nàng còn có thể sống được quả thực là cái kỳ tích. Tuyệt đối không đến mức mục đích nào đó trà trộn vào Tam Giang phái mà cố ý đem chính mình bị thương thành cái này tốt. Hơn nữa trước khi Trương Đại Sơn tự nói với mình hết thảy, cùng nàng mới vừa một loạt cử động thoạt nhìn, nàng hẳn là thật sự mất ký ức. Nếu như mình không có đoán sai, chuyện xưa trung đoạn có lẽ tiểu phát sinh ở U Minh Sơn Trang. U Minh Sơn Trang hiện tại đã giống một cái u ác tính sinh trưởng ở tân thế giới trên người, thanh trừ xuyên thấu tân thế giới đẳng cấp quá cao uy hiếp,
cái này nguyên bổn chính là mình nhiệm vụ chủ yếu, hai cái này nói cho cùng kỳ thật là một chuyện. U Minh Sơn Trang khi tiến vào tân thế giới sau, đến cùng xảy ra biến cố gì? Loại biến cố này có hay không sẽ ảnh hưởng đến cái thế giới này tiến hóa độ, thậm chí là thế giới mang đến hủy diệt tính đả kích? Thu Đao Ngư đích tư vị, Miêu Hỏa Tô Dương đều muốn biết. Tô Dương nói, ta sẽ đi xem đi U Minh Sơn Trang, ngươi có thể đi theo ta. Khiếu Diễm Vô Ưu mỉm cười nói, đa tạ sư bốn. Tô Minh. Tô Dương nhìn nàng một cái, nói, ta thích đem lời xấu nói trước. Tại đi U Minh Sơn Trang trong lúc, ta sẽ dùng tình cương thủ khóa tay ngươi, mà trong đoạn thời gian này, ngươi là sư muội của ta. Ý của sư Minh, Trương Đại Sơn đã nói rất rõ ràng. Sư muội phạm sai lầm, sư Minh có thể trừng phạt, thậm chí giết nàng, nhưng là có Tam Giang phái sư Minh tại, không tới phiên ngoại nhân ra tay. Khiếu Diễm Vô Ưu nhẹ gật đầu, đang muốn kêu một tiếng sư Minh, lại bị Tô Dương đã cắt đứt. Hiện tại có một món khác chuyện rất trọng yếu ngươi phải mau chóng làm xong. Tô Dương nói. Cái gì? Khiếu Diễm Vô Ưu khó hiểu nói. Mặc vào y phục của ngươi. Ta biết thân thể của ta hiện tại rất khó coi. Khiếu Diễm Vô Ưu khó được đỏ mặt một lần. Tô Dương lắc đầu, quay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói ra, thân thể của ngươi nhìn rất đẹp, nhưng mà không nên cho sư huynh xem. Đương nhiên nếu như ngươi là ưa thích, trừ ta ra ngươi còn có 17 cái sư huynh, ta có thể giúp ngươi đi gọi bọn hắn. Không không, ta không phải ý tứ kia. Khiếu Diễm Vô Ưu hoảng hốt, liền bề bộn hai tay khoanh ôm lấy ngực tại chỗ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trong phòng chỉ còn lại có Khiếu Diễm Vô Ưu một người, nàng ba chân bốn cẳng một lần nữa sau khi mặc quần áo vào, nhìn qua Tô Dương rời đi môn, kinh ngạc tự đủ, nguyên lai ta là một người như vậy. Chương 92, Thâm Cửu Đại Hận Tiểu Mimi. Ly khai Khiếu Diễm Vô Ưu sau, Tô Dương lập tức Trương Đại Sơn nói rõ chính mình ý định mang theo Khiếu Diễm Vô Ưu dò xét một chuyến U Minh Sơn Trang. Trương Đại Sơn thoạt nhìn tùy tiện, nhưng lại cái người biết chuyện, U Minh Sơn Trang bí mật một ngày không rõ ràng hậu thế, nếu không Tam Giang phái, toàn bộ giang hồ tiểu một ngày không được an bình. Huống hồ Khiếu Diễm Vô Ưu tuy nhiên mất trí nhớ, nhưng mà hoàn toàn chính xác xuất thân U Minh Sơn Trang, nàng đi vào Tam Giang phái, bất kể là một hồi nghiệt duyên cũng tốt, hay là thiện duyên cũng thế, tóm lại không có khả năng thật không minh bạch, nếu không giang hồ ân oán khó bình, Tam Giang phái người tâm cũng không định. Đồ đệ của ta nhiều, nhưng không có nghĩa là ta sẽ nhường các đồ đệ đi chịu chết. Trương Đại Sơn, U Minh Sơn Trang từ khi hiện thế đến nay, người sống tiến, người chết ra. Ngươi đến cùng có mấy phần chắc chắn? Thật sự không được, chúng ta một mồi lửa đốt đi cái này thôn trang. U Minh Sơn Trang lớn hơn nữa, cũng bất quá là cái sơn trang, chiếm diện tích mấy chục mẫu mà thôi, một mồi lửa tuyệt đối có thể đốt không còn một mảnh, cái này mặc dù là hạ sách, nhưng mà trái lại bảo đảm nhất nhất sách. Tô Dương lại lắc đầu nói, đốt đi thôn trang thì càng tọa thật chúng ta nuốt riêng chiêm long ngâm bí tịch. Hơn nữa tục ngữ nói chạy được hòa thượng nhưng chạy không được miếu, chúng ta nếu đốt đi miếu, còn đi nơi nào tìm hòa thượng? Ngươi nói là trong trang nếu là thật sự có quỷ cái thanh này lửa chưa hẳn giết hắn, ngược lại sẽ để cho quỷ này trở nên càng thêm xuất quỷ nhập thần, tung tích khó tìm. Trương Đại Sơn hỏi. Đúng là, U Minh Sơn Trang nhìn như thần bí, kỳ thật bằng không, mộ trong xương khô mà thôi. Tô Dương nói, đốt đi, vậy thì thực biến thành địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng rồi. Trương Đại Sơn gật đầu cười nói, trong miếu này cung phụng nhưng mà tà thần ác ma, ngươi cũng không nên bắt hòa thượng không thành, ngược lại bị hòa thượng cho siêu độ. Sư phụ yên tâm, ai siêu độ ai còn chưa nhất định. Tô Dương không muốn nhiều cùng Trương Đại Sơn đàm luận U Minh Sơn Trang, nói nhiều sai nhiều lắm, vạn nhất có chút ít lại nói đi miệng, chính mình còn phải tốn tâm tư đi chọn, vì vậy đem đổi đề tài, cười nói, đã quên chúc mừng sư phụ công lực thâm hậu, chỉ sợ là võ lâm đệ nhất nhân rồi. Trong đại sảnh, Tô Dương tận mắt nhìn thấy Trương Đại Sơn cùng Khiếu Diễm Vô Ưu chạm nhau một trường không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, chỉ từ nội công thâm hậu trình độ mà nói, Khiếu Diễm Vô Ưu đã vượt qua chính mình, thậm chí vượt qua tân thế giới dung nạp hạn mức cao nhất. Trương Đại Sơn nửa năm trước vẫn không thể tu luyện nội công, ngắn ngủn nửa năm thế gian cũng đã đạt tới loại cảnh giới này, để cho Tô Dương cũng lớn cảm giác an tâm. Trương Đại Sơn lắc đầu cười cười, biểu hiện trên mặt quái dị. Hắn đối với Tô Dương khoát tay chặn lại, trước đứng dậy lái xe trước cửa hướng ra ngoài nhìn mấy lần, mới quay người đóng cửa trở lại Tô Dương trước mặt, thấp giọng nói, cái gì đệ nhất nhân, chẳng qua chính là một chuyện tiếu lâm, vi sư hiện tại nhưng thật ra là cái thùng rỗng. Cái thùng rỗng? Liên làm sư chính mình cũng không biết vì cái gì, nửa năm qua tu luyện Tam Giang tâm pháp tuy nhiên công lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng có một thật to tai hại. Trương Đại Sơn cười khổ nói, mỗi lần vận dụng nội công sau, sẽ công lực mất hết, vô luận ngồi xuống điều tức bao lâu đều không thể khôi phục, chỉ có thể lần nữa trọng đầu tu luyện. Nói cách khác, vi sư cùng người động thủ, phải tại trong vòng một chiêu cầm xuống. Tô Dương lấy làm kỳ. Nội công giống như là trong cơ thể con người một phương hồ nước, mặc dù có lớn nhỏ sâu cạn chi phân đường, nhưng mà đều là nước chảy, sẽ không ngừng có dòng suối hướng trong hồ nước rót nước, nếu như trong hồ nước nước tiêu hao tốc độ vượt qua rót vào tốc độ, như vậy hồ nước sẽ thời gian dần trôi qua khô cạn. Một môn nội công tâm pháp thật xấu hay không, một người công lực cao thấp, đơn giản chính là xem phương này nội công hồ nước lớn nhỏ sâu cạn cùng dòng suối rót nước tốc độ, hồ nước càng lớn càng sâu, công lực lại càng mạnh, nước chảy rót vào càng nhanh, tu luyện cùng khôi phục tốc độ cũng càng thần tốc. Nhưng mà vô luận bất luận cái gì nội công đều chỉ sẽ không ngừng đào móc trong cơ thể phương này hồ nước, hơn nữa tất nhiên sẽ có nước chảy rót vào. Trương Đại Sơn loại tình huống này, hiển nhiên không phù hợp lẽ thường, chẳng khác gì là ao tù nước động, hơn nữa nước tiêu hao hết sau, liền hồ nước cũng mất, cần một lần nữa đào. Tô Dương nghĩ mãi không ra, trước kia xem qua sở hữu tất cả trong võ hiệp tiểu thuyết cũng chưa từng xuất hiện tình huống tương tự. Ngược lại Trương Đại Sơn ngược lại là tiêu sái, vỗ vỗ Tô Dương bả vai, cười nói, đạo ý trời như thế, cũng không nên cơ cầu, dù sao cũng hơn không có tốt. Nhìn qua Trương Đại Sơn, Tô Dương cảm thấy hiện tại là lúc này rồi, chính mình trong một năm có hơn nửa năm không ở tân thế giới, cũng không muốn ngày nào về đến phát hiện Tam Giang phái bị người diệt rồi, vì vậy nói, sư phụ, ta đây đoạn thế gian tại ngoại du lịch, lòng có cảm giác, tựa hồ chúng ta Tam Giang tâm pháp còn có thể có tăng lên, cải tiến chút ít, tính xin sư phụ phụ chính. Nói xong, đem hoàn chỉnh Tam Giang tâm pháp phương thức tu luyện từ đầu tới đuôi tại Trương Đại Sơn trước mặt biểu diễn một lần. Trương Đại Sơn tế tế xem xong rồi, vây dâu trầm ngâm không nói, một lát sau đứng dậy dựa theo Tô Dương tư thế tự mình làm hai lần, sau đó mạnh mà nặng nề vỗ bàn một cái, chằm chằm vào Tô Dương hai mắt tỏa ánh sáng, là thứ đại tài. Hai người lại hàn huyên vài câu, Tô Dương sau khi rời đi đã tìm được đại sư huynh Hứa Đan Thần, mời hắn đi đại sảnh truyền lời, để cho trong đại sảnh võ lâm nhân sĩ tuyển ra 7 đại biểu, tại sau 15 ngày cùng mình cùng Khiếu Diễm Vô Ưu cùng đi U Minh Sơn Trang. Đã có Tô Dương trước lập uy, trong đại sảnh võ lâm nhân sĩ lần này rõ ràng không có một cái nào phản đối, phản đã làm tranh đoạt cái này 7 danh ngạch đánh bể đầu, cuối cùng dứt khoát luận võ luận cao thấp, xác định mấy người tuyển, theo thứ tự là Lục Phiến Môn Quỷ Thần Bộ Thiết Ngạo, Thú Vương Trang Trang chủ Thú Vương, Diệp Tam Cô Nương, Phổ Đạt Tự Không Thiện Hòa Thượng đại đệ tử Long Tăng Nhân, Lao Sơn Kiếm Phái trưởng môn, Ngự Binh Môn môn chủ Tiếu Ly. Người cuối cùng danh ngạch đại xuất Tô Dương sở liệu, lại là cái kia liền vị trí đều không có Lạc Phách thư sinh Nhâm Đồ. Phía sau chính là 15 ngày chờ đợi. Sở dĩ Tô Dương phải đợi đãi 15 ngày, muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này gấp rút tu luyện Tam Giang tâm pháp, hôm nay tân thế giới có thể dung nạp Tam Giang tâm pháp đệ ngũ trọng đỉnh phong, mà trước mắt một mực dừng lại tại đệ tam trọng. Đệ tam trọng đến đệ ngũ trọng, người bình thường có lẽ muốn dùng hơn nửa năm, nhưng đối với có tiểu quỷ danh hiệu Tô Dương mà nói thời gian rút ngắn thật nhiều, mà thần công chi lực tựa hồ cũng không chỉ là đề cao nội công ý lực, đối với tốc độ tu luyện cũng có trợ giúp rất lớn. Tam Giang cử đi hạ cũng đang khổ luyện Tô Dương truyền thụ cho nguyên vẹn Tam Giang tâm pháp, hết thể nhìn lên ở bên trong có chút bình tĩnh. Có người trời sinh chính là lao lực mệnh, còn chưa tới 15 ngày, đã có người tìm tới tận cửa rồi náo sự. Người này, mà ngay cả Tô Dương đều bắt nàng không có cách nào. Nhị sư huynh nhưng mà tốt may mắn được thấy a, Vô Ưu tỷ tỷ thân thể xem được không? Trước mặt đang ngồi, đúng là Trương Đại Sơn thân nữ nhi, Tam Giang phái lộng lẫy nhất Minh Châu, thập cửu người đệ tử cộng đồng tiểu sư muội, chỉ có 14 tuổi Trương Tương Vân tiểu mỹ mi. Trương tiểu cô nương tướng mạo tiêu chí, là thứ tuyệt đối mỹ nhân tương lai, nhưng hết lần này tới lần khác một Trương tương lai mỹ nhân trên mặt, lại treo một bộ chẳng biết từ đâu mà đến khổ đại cửu thâm, nhìn xem Tô Dương ánh mắt của, tựa như đang nhìn một cái lang. Lão sói xám. Chứng kiến gương mặt này, Tô Dương đầu góc ông hạ xuống, trong miệng rượu thiếu chút nữa không có phun ra ngoài. Quá quen thuộc. Tuy nhiên còn chưa trưởng thành, nhưng mà gương mặt này lông mi khỏe mắt, miệng mũi bờ môi, lại cực kỳ giống một người. Viên Tử Hà. Thiếu nữ bản Viên Tử Hà. Chương 93, Bành Trướng đội ngũ.